Chương 1, Zano chương 1, Zano cố gắng liền có thể trở nên nổi bật sao? 8 tuổi năm đó, tại một cái gió táp mưa xa, sấm chớp rền vang ban đêm, đánh vỡ mê trong thai, thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước Phương Tiêu Kiệt, tưởng tượng lấy có thể bằng vào kiếp trước rất nhiều kinh nghiệm, lại thêm một chút kiên nhẫn cố gắng, một ngày nào đó sẽ trở thành người trên người. Nhưng mà, ngày kế tiếp tia nắng ban mai chưa hiện, lũ ống như là thoát cương ngựa hoang, vô tình thôn phệ toàn bộ thôn xóm. Tại quần quận chọc lãng bên trong, Phương Tiêu Kiệt không biết mình là làm sao sống được, sau khi tỉnh lại liền lôi cuốn tại một chi dài rằng giặc chạy nạn trong đội ngũ. Đưa mắt không quen. Trong vòng 2 năm sau đó chuyển rời bên trong, Phương Tiêu Kiệt mắt thấy nhân gian khó khăn, người chết đói khắp nơi, coi con là thức ăn, sơn lâm manh thu săn ngồi, quan binh khu trục nạn dân, con em nhà giàu lấy bắn giết lưu dân làm vui. Cuối cùng vì sống sót, hắn bất đắc dĩ bán mình cho lăng gia làm nô. 8 năm nô lệ sinh hoạt, giống như vực sâu tối tăm không mặt trời. Tại cái này không có pháp luật trật tự, thế giới cường giả vi tôn, quyết định ngươi có thể thành công hay không không phải cần cù cùng tiên phú, mà là xuất thân. Từ làm ra bán mình làm nô quyết tâm bắt đầu, Phương Tiêu Kiệt vận mệnh đại khái là đã chú định, một ngày làm nô, chúng thân làm nô. Không có chủ gia cho phép, gia nô là không được rời đi lăng phủ, tương lai tiếp nhận một cái chủ gia chơi chán thị nữ, sinh hạ hài tử tiếp tục làm gia nô. Hắn đời đời con cháu, thế thế đại đại đều là lăng gia nô bộc. Mặc dù đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, nhưng không có kim thủ chỉ, cái này thảm qua miễn bắt nhân sinh, để Phương Tiêu Kiệt cảm nhận được trước nay chưa có nhân gian bi kịch. Rốt cuộc minh bạch ông trời đền bù cho người cần cù chính là một chuyện cười. Bia thiêu nướng nhỏ đồ uống, cờ tờ bờ ngâm chân, điện thoại điều hòa không khí sofa lớn đều là xa không thể chạm trong mộng đồ vật. Năm đó nếu không phải nghe nói Lăng gia gia nô cũng có cơ hội tiếp xúc phương pháp tu luyện, ta cũng sẽ không quyết định làm nô. Có nhân sinh tại La Mã, có người sinh ra chính là châu ngựa. Cái này thao đản vận mệnh. Phương Tiêu Kiệt nhịn không được trong lòng thở dài, đồng thời tay chân lanh lẹ đem xào chín đậu nành phấn cùng thịt phấn, trứng gà cùng các loại tinh tế đồ ăn quấy cùng một chỗ, sau đó cho một tất toàn thân như mực, dị thường cao tráng tuấn mã ăn. Đây là Lăng gia tam tiểu thư Lăng Trúc Vi ngựa yêu, tên là Truy Phong. Thừa dịp Truy Phong đang ăn công phu, Phương Tiêu Kiệt hai chân tách ra, đầu gối hơi gấp, bảy cánh tay, trọng tâm chìm xuống, phảng phất ngồi trên lưng ngựa. Đây là trung bình tấn cái cọc, Lăng gia nô bộc đều có thể học tập cơ sở đứng như cọc gỗ một tròng, có thể rèn luyện chân lực lượng, tăng cường hạ bản tính ổn định. Phương Tiêu Kiệt một bên đứng như cọc gỗ, một bên nhìn xem trong chuồng ngựa Truy Phong động tĩnh, đợi cho Truy Phong an tĩnh đứng vững, không còn liếm láp Mã Thực Tảo tinh lương, lúc này mới đứng dậy kéo dây cương, đem Truy Phong dắt đến một bên. Hắn nhìn xem Mã Thực Tảo còn thừa không ít tinh lương, không khỏi liếm liếm đầu lưỡi. Tam tiểu thư ngựa uy tốt chưa? Lăng Tiêu Kiệt có nghe hay không? Tiểu thư phải dùng ngựa, mau đem ngựa dẫn ra đến. Đương nhiên, cửa viện truyền đến một tiếng hét lớn, đánh gậy hắn ăn như gió cuốn ý nghĩ. Vội vàng đem dây cương kéo, chỉ là Truy Phong vừa ăn no nê có chút không tình nguyện, đi được đặc biệt chậm. Đem dây cương đưa cho ngoài viện một vị dáng người tú mỹ tỷ nữ. Lăng Tiêu Kiệt nhận ra nàng, là Tam tiểu thư thiếp thân thị nữ một trong. A, đúng rồi, bán mình cho Lăng gia làm nô sau, họ cũng phải theo chủ gia. Số khí vân tiên người hạ đẳng. Tỷ nữ một tay che mũi, một tay tiếp nhận dây cương, trên mặt vẻ chán ghét hiện lộ không thể nghi ngờ, lớn tiếng quát lớn, lệ mà lệ mề, lần sau cho ta nhanh lên, nếu là chậm trễ tiểu thư dùng ngựa, dùng roi quất trên ngươi. Vừa mới tiến Lăng phủ lúc, Lăng Tiêu Kiệt không ít chịu quả roi, biết rõ roi quất vào trên lưng có bao nhiêu đau nhức. Hắn đành phải xoay người bồi tội, đợi đến tỷ nữ biến mất trong tầm mắt, hướng trên mặt đất ta nhổ vào một câu, chờ ngươi bị chủ gia chơi chán thời điểm, đừng tìm lao tử tiếp bản, không phải vậy nhìn lao tử thế nào làm chết ngươi. Trở lại sân nhỏ, Lăng Tiêu Kiệt nhất thời tức giận khó tiêu, hóa thành thèm ăn, lấy ra một cái đĩa, không chút nghĩ ngợi múc Mã Thực Tảo bên trong bị ăn thừa tinh lương, liền hướng trong miệng đưa. Sắp ăn xong lúc, ầm. Sân nhỏ cửa gỗ bị đẩy ra, nương theo lấy phanh một tiếng, một bộ vải trắng bọc lấy thân thể ném đi tiến đến. Xách, xách. Lăng Tiêu Kiệt, ngươi tiểu tử này thật đúng là không chê bẩn, lại ăn xúc vật ăn thừa đồ vật, thật buồn nôn. Ta nói ngươi có thể hay không tiền đồ một chút, vụ trộm trừ lại một chút mã lương chính mình ăn, ai nhìn ra được, nhất định phải làm tiện chính mình. Hai cái thân mang đồng dạng nô bộc phục sức nam tử đứng tại cửa ra vào, thân hình có chút cường tráng, không nói lời gì liền xông tướng ăn cực kỳ bất nhã mã phu một trận cửa trách. Lăng Tiêu Kiệt mắt điếc hai ngơ, tự mình liếm ăn lấy canh thừa cơm ngội. Chuyển rời trong thời gian 2 năm, cái gì vỏ cây rễ cây, côn trùng nô công các loại cổ quái kỳ lạ cùng buồn nôn đồ vật đều nếm qua. Chỉ là ngựa ăn đáng là gì? Huống chi, Lăng gia ngựa ăn đến so với người còn tốt, mỗi bữa ăn đều có đại lượng trứng gà, thịt phấn cung ứng, đơn giản chính là dinh dưỡng tiệc. Có rất nhiều nô bộc đều âm thầm cắt xén mã lương, nhưng là Lăng Tiêu Kiệt chưa từng có làm như vậy qua. Liên sợ đầu này xúc vật ngày nào ăn đến không đủ tận hứng, náo lên tính tình đến, gọi là một cái khó làm. Đầu này xúc vật bình thường ăn đến thật nhiều, lần này lưu lại cho ta không ít tinh lương, cũng coi là có lương tâm, nhưng vẫn là trèo chống không được kịch liệt rèn luyện, không giống Lăng gia hạch tâm tử đệ ngừng lại đều có sung túc ăn thịt, có khi còn có thể dùng ăn tổ yến, sừng hiệu, nhân sâm các loại vật đại bổ. Nuốt xuống cuối cùng một ngụm, ước chừng ăn 5 điểm no bụng, Lăng Tiêu Kiệt nói thầm trong lòng một chút, làm nô bột mỗi ngày ăn đến đều là bánh ngô, ngẫu nhiên mới có thể dính điểm thức ăn mặn, dinh dưỡng là hoàn toàn theo không kịp. Con đường tu luyện, dù là thiên phú lại xuất chúng, nếu là ẩm thực không tốt dẫn đến thân thể khí huyết không dồi dào, cưỡng ép rèn luyện ngược lại dễ dàng đem chính mình luyện phế. Lần này lại là thằng xui xẻo kia chết. Lau lau miệng, Lăng Tiêu Kiệt đứng dậy đi ra chuồng ngựa, hứng hở mà hỏi: "Nhị công tử trong viện nha hoàn, nghe nói là câu dẫn nhị công tử, bị tam phu nhân phát hiện, bị loạn trượng đánh chết." Trong đó tướng mạo nhìn hơi nam tử trẻ tuổi, lại nhịn không được lên tiếng hỏi: "Ta nói ngươi có thể hay không chú ý xuống vệ sinh, một thân mùi lạ sò phân ngựa còn thối." lấy bao vải trắng khỏa, lại khó nó che đậy linh lung tinh tế tư thái. Lang Tiêu Kiệt ngồi xuống mở ra vải trắng, trông thấy một tấm bộ mặt vặn vẹo khuôn mặt dữ tợn kia, lờ mờ có thể thấy được nàng khi còn sống cũng là một vị hoa nhường nguyệt thẹn thiếu nữ. Cùng Mã Đồng ăn cùng ở, có chút hương vị rất bình thường. Một lần nữa gói kỹ lưỡng vải trắng, Lang Tiêu Kiệt sắc mặt như thường, ngày mai rạng sáng có đưa cỏ khô xe tới, đến lúc đó sẽ tiện đường mang ra thành đi, ném đến bãi tha ma. Lang phủ hàng năm người phải chết nhiều lắm, làm việc phân tâm phạm sai lầm bị trưởng đánh chết gây chủ tử không vui bị đánh chết nhảy giếng hoặc là treo cổ tự vẫn bị thiếu gia tiểu thư chơi ngược chết, đều quá quen thuộc. Về phần trước mắt người cơ khổ, là thật chủ động câu dẫn nhị công tử, huyễn tưởng quạ đen biến tượng hoàng, vẫn là bị nhị công tử ép buộc, liền ý vị sâu xa. Trăm ngựa khu vực tới gần cửa sau, cho nên trong phủ có nô buộc hoặc hộ vệ chết, phần lớn đều sẽ đưa tới nơi này lâm thời đặt. Một nam tử khác nhìn xem so với chính mình nhỏ 6 tuổi Lăng Tiêu Kiệt, mở miệng nói ra, nhị công tử bên kia còn thiếu một tên thiếp thân nô buộc, Lăng Tiêu Kiệt ngươi nếu là có ý nghĩ, ta có thể giúp ngươi dẫn tiến. Lăng Tiêu Kiệt giữ im lặng. Nam tử lại nói, ngươi ta đều là từ trận kia chuyển rời bên trong còn sống sót, bản lãnh của ngươi ta biết được, làm nô làm buộc chỉ có cùng đúng rồi chủ tử mới có ngày nổi danh, nhị công tử xuất thủ hào phóng, đặc biệt là đối đãi cấp dưới, không ngại nói cho ngươi, ta lập tức liền muốn đột phá tới hậu thiên cảnh giới, nhìn nhìn lại chính ngươi, hay là như vậy gầy yếu không chịu nổi, rõ ràng là dinh dưỡng không đủ, lại thêm quá độ rèn luyện, ngươi dạng này căn bản tiến bộ không được. Ta vẫn là ưa thích chăm ngựa. Lăng Tiêu Kiệt nhếch miệng cười nói, lộ ra một ngụm rất là chỉnh tề răng bằng khè, mà lại, thân là Lăng gia gia nô, vì ai làm việc, làm chuyện gì, cuối cùng không đều là vì Lăng gia hiệu lực thôi. Hừ, không biết tốt xấu, ta nhìn ngươi là ăn ngựa ăn hỏng đầu óc. Nam tử mặt đen lên nổi giận mắng, hắn không nghĩ ra người này suy nghĩ cái gì, một cái 8 tuổi hài đồng có thể tại trận kia 10 không còn một chuyện rời bên trong còn sống sót, nó bản lĩnh có thể nghĩ, ở chỗ này chăm ngựa có thể có cái gì tiền đồ. Chăm sóc hay là tam tiểu thư ngựa yêu, mà tam tiểu thư sớm muộn đều là phải lập gia đình. Đại gia tộc nữ tử đều là thông gia công cụ. Đương nhiên, trừ vị Tiêu Thiên Phú tuyệt đỉnh, 16 tuổi đã đột phá đến tiên thiên cảnh giới Lăng gia đại tiểu thư. Cho ngươi cơ hội không chân quý, ngươi ngay tại trong chuồng ngựa nát chết đi. Nam tử nhìn chằm chằm ngây ngốc Lăng Tiêu Kiệt, sau đó quay đầu rời đi. Gặp hai người rời đi, Lăng Tiêu Kiệt lắc đầu, đóng lại cửa viện. Lăng gia tại Vân Dương thành uy danh hiển hách, hoàn toàn xứng đáng bá chủ, phủ đệ xây dựng lưng vào núi, chiếm diện tích mấy ngàn mẫu, đình viện san sát, vườn hoa vô số, cần dùng đến nô bộc tạp vụ phong phú. Năm đó mới tới Lăng phủ Phương Tiêu Kiệt được an bài đến nghề làm vườn cùng Đỗ Dạ Hương tạp vụ bên trên, nhưng hắn thông qua một phen giảng hòa cân nhắc sau, cuối cùng đưa ánh mắt khóa chặt tại chăm ngựa làm việc, dùng toàn 3 năm tiền tháng hiếu kính cho chấp trưởng chuồng ngựa sự vụ bằng ra, mới đổi lấy phần này chăm ngựa làm việc. Lại bởi vì làm việc kỹ lưỡng kiên cố, 2 năm trước liền một mình phụ trách truy phong nuôi dưỡng. Chăm ngựa không chỉ có là cái việc khổ cực, hay là việc cần kỹ thuật. Đặc biệt là truy phong loại này danh mã, quy củ càng nhiều, ẩm thực bắt bẻ, mà lại khuya khoắt còn muốn đứng lên tăng thêm cỏ khô, thường xuyên cho ngựa trải lông, dắt đến chuồng ngựa tản bộ, xoa bóp các loại. Nhưng chỗ tốt cũng là rõ ràng làm tam tiểu thư ngựa yêu, truy phong có được một mình tiểu viện cùng chuồng ngựa, tương đương Lăng Tiêu Kiệt có được độc lập ở lại tiểu viện. Sung túc thời gian tu luyện cùng tốt nhất hoàn cảnh tu luyện, không ai quấy rầy, rất tiêu dao. Lăng Tiêu Kiệt nghĩ không ra Lăng phủ còn có so đây càng tốt lao dịch. Về phần làm nhị công tử tiếp thân nô bộc, cái gọi là gần đua như gần gọn, leo nhanh, chết cũng nhanh. Nô bộc tựa như hèn mọn sâu kiến, càng là rời xa có được quyền sinh sát trong tay đại quyền người, càng dễ dàng sinh tồn. Đầu nhập vị công tử kia, tiểu thư, không phải ngay sau đó suy tính sự tình, trước đột phá tới hậu thiên cảnh giới lại nói. Đem bộ nữ thi kia đem đến chất đống cỏ khô lều, Lăng Tiêu Kiệt lại gặm 3 cái bánh ngô, vừa rồi cảm giác được no bụng ý, đi đến giữa sân, hít thở sâu một hơi, triển khai một cái quyền giá, bắt đầu diễn luyện quyền pháp. Hán động như thỏ chạy, tính như vực sâu đỉnh, như là chỗ rừng sâu mánh hổ lặng yên không một tiếng động tới gần con mồi. Tứ chi trong khi xê dịch, lưng giống như 5 tấm cung kéo căng, vận sức chờ phát động, ra quyền thời điểm, như mánh hổ xuất úi, nhanh chóng vô luân, lực đạo chìm mánh liệt, không khí giống bị xé rách, phát ra nhỏ xíu tiếng gào. Như tinh thông võ đạo người ở đây, một chút liền có thể nhìn ra Lăng Tiêu Kiệt mánh hổ quyền đã đạt tới tiểu thành. Sau 2 canh giờ, Lăng Tiêu Kiệt chậm rãi thu quyền, tê liệt trên mặt đất. Hắn thật lâu không có như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly luyện quyền. Tại cỏ khô trồng nghỉ tạm nửa canh giờ, Lăng Tiêu Kiệt đứng người lên, bắt đầu đứng như cỏ gỗ. Chương 2, chịu roi cùng ban thưởng chương 2, chịu roi cùng ban thưởng trời chiều dần dần bên dưới. Cửa viện bị đập đến phanh phanh rung động, Lăng Tiêu Kiệt vội vàng tiến đến mở ra cửa viện. Lăng Tiêu Kiệt, ngươi có phải hay không có chú ý tốt tam tiểu thư ngựa? Một cái vóc người lão đầu thấp bé đối với Lăng Tiêu Kiệt thấp giọng quát, tam tiểu thư hiện tại chỉ do muốn gặp ngươi, tốt nhất không phải ngựa xảy ra vấn đề, nếu không ngươi trở bị dùng roi cốt chết. Lão đầu này không phải người khác, chính là Lăng gia quản lý chuồng ngựa sự vụ quản gia. Quản gia đại nhân, ta đem tam tiểu thư ngựa đem so với chính mình mệnh còn nặng, mã lương càng là không dám cắt xén nửa phần, không có khả năng xảy ra vấn đề. Lăng Tiêu Kiệt nghe vậy biến sắc, nghĩ thầm chỉ định là cái kia tỷ nữ dở cho quỷ, trực tiếp đem tổ tông của nàng 18 đời đều cho ân cần thăm hỏi một lần. Tốt nhất là dạng này. Lão đầu thấp bé đặc biệt nổi nóng, chỉ vào Lăng Tiêu Kiệt cái mũi, nhanh đi thay quần áo khác, cùng ta đi phi ngựa vòng cho tam tiểu thư quỳ xuống, chờ đợi xử lý. Lăng Tiêu Kiệt túi đầu không lưng, vội vàng chạy tới vọt lên xuống nước, thay quần áo khác, đi theo lão đầu phía sau. Ra sân nhỏ, ngoặt một cái liền đến phi ngựa vòng. Phi ngựa vòng phạm vi rất rộng lớn, khoảng chừng hơn 80 mẫu. Lúc này, phi ngựa vòng lên có 2 người là một nam một nữ, tất cả cưỡi tuấn mã tại nhanh như điện chớp, nam là mày kiếm mắt sáng, thân thể thẳng tắp thanh niên tuấn lãng, nữ thì người mặc trường bào màu xanh sẫm, khuôn mặt thanh lãnh như sương nguyệt, như là thác nước tóc dài tung bay, tăng thêm mấy phần lãnh diễm cùng tuyệt mỹ. Lăng Tiêu Kiệt không nhận ra nam tử kia là nhà nào công tử ca, nhưng nhận ra nữ tử kia chính là Lăng gia tam tiểu thư Lăng Trúc Vi. Phi ngựa quyền biên bên trên, Lăng Tiêu Kiệt ánh mắt mịt mở từ trước đó dắt đi truy phong bị tiên tỷ nữ luyện chuyển thân thể là qua, cấp tốc túi đầu xuống, trong mắt lóe ra một vòng hung ác nham hiểm, rất nhiều làm chết ý nghĩ của nàng tại trong đầu hắn cưỡi ngựa xem đèn. Tại Lăng phủ nén giận nhiều năm, đều cho là hắn là quả hờ mềm, dễ mà bóp. Lần này nhất định phải có khí phách một lần, chết cũng muốn kéo nàng đệm cái quõng. Cảm giác có ánh mắt nhìn chăm chú, Lăng Tiêu Kiệt ngẩng đầu, là nữ tỷ kia. Nhìn xem tấm kia coi như xinh đẹp khuôn mặt giống như cười mà không phải cười, cùng khiêu khích giống như ánh mắt, Lăng Tiêu Kiệt biểu lộ lập tức trở nên khiêm tốn cung kính. Lại nhìn từng cái, liền từng cái. Đợi đến phi ngựa vòng một nam một nữ tốc độ chậm xuống tới, cưỡi ngựa đi tới lúc, Lăng Tiêu Kiệt không chút do dự chạy chậm hướng về phía trước, bịch một chút quỳ rạp xuống đất, tiểu nhân Lăng Tiêu Kiệt, tại chăm sóc truy phong trong thời gian 2 năm, một mực cẩn trọng, không dám có nửa điểm sơ sẩy, hôm nay tiểu nhân cũng không biết chỗ đó có vấn đề, nhìn tam tiểu thư khai ân, tha tiểu nhân sai lầm. Tiểu nhân sau này liệu tính mạng cũng phải vì tam tiểu thư dưỡng tốt ngựa. Dập đầu âm thanh, thình thịch rung động. Nho nhỏ Gian Ô cũng dám tùy ý xuất hiện va chạm chủ tử. Tam tiểu thư Lăng Trúc Vi giữ chặt dây cương, để truy phong ngừng lại, cúi đầu nhìn thoáng qua quỳ xuống đất nam tử, âm thanh lạnh lùng nói, thưởng hắn ba roi, dạy một chút hắn làm thế nào tốt Gian Ô. Là, hay là cái kia tỷ nữ, lúc này hướng về phía trước mấy bước, cầm lên roi ngựa, hung hăng quất vào Lăng Tiêu Kiệt phần lưng. Đùng, đùng, đùng. Da chóc thịt bong, như liệt diễm đốt ra, đau đớn giống như thủy triều mãnh liệt đánh tới, Lăng Tiêu Kiệt một trận run rẩy, lúc này hắn rốt cục phản ứng lại, căn bản cũng không phải là truy phong xảy ra vấn đề, mình bị bảy một đạo. Tiểu nhân biết sai, tạ tam tiểu thư thưởng roi. Lăng Tiêu Kiệt cố nén đau đớn, lại lần nữa quỳ lạy. Đây là làm ra nô quy củ, nếu là không nói, đó chính là trong lòng không phục, roi còn phải rơi xuống. Ân. Tại trên lưng ngựa Lăng Trúc Vi, có chút khoát tay áo, tỷ nữ kia lúc này mới lui ra, vừa rồi ngươi tùy tiện va chạm ta cùng Tiêu gia nhị công tử, nên phạt. Gọi ngươi tới, là thất này khó được lương câu truy phong ngươi dụng tâm nuôi dưỡng không chỉ có màu lông tỏa sáng, mà lại mã lực cường hãn, hôm nay ngựa đua bên trong nhổ đến thứ nhất, hiển nhiên ngươi chăm sóc có thừa, không có tự mình cắt xén nó lương thực, nên thưởng. Đây là tiểu nhân việc nằm trong phận sự, không dám lấy thưởng. Lăng Tiêu Kiệt vẫn là quỳ xuống đất. Sau một khắc, một viên lớn chừng ngón cái màu đỏ dược hoàn rơi xuống, rơi tại Lăng Tiêu Kiệt trước mặt. Viên này tinh nguyên đan là cho ngươi ban thưởng. Lăng Trúc Vi vứt xuống ban thưởng sau, đối với trước mặt nô bộc cùng hộ vệ nói ra, đã làm sai chuyện liền nên phạt, dụng tâm làm xong sự tình, ban thưởng đương nhiên sẽ không thiếu. Chỉ cần các ngươi trùng với Lăng gia, một lòng vì chủ làm việc, chỉ là một viên không ra gì đan dược đáng là gì, nhập phẩm đan dược, cao cấp võ kỹ cùng tâm pháp cũng có thể ban thưởng. Cái này ân uy tịnh thi cử động, lộ ra là vị này Lăng gia tam tiểu thư nhìn rõ mọi việc, thưởng phạt phân minh. Nhưng ở Lăng Tiêu Kiệt trong mắt, rõ ràng là dùng hắn đến lập nhân thiết. Xưa nay nghe nói Trúc Vi trị gia có phương pháp, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, phong thái chắc tuyệt, làm cho người thán phục. Một bên Tiêu gia nhị công tử xem hết Lăng Trúc Vi xử trí thủ đoạn, tán dương. Không quy không thành quy tắc, Lăng gia gia đại, nhiều người, quản lý những gia nô này đơn giản là theo quy củ làm việc thôi, chưa nói tới trị gia có phương pháp. Lăng Trúc Vi ngữ khí bình thản, nhưng từ nàng có chút ngựa đầu động tác đó có thể thấy được, đối với tán thưởng rất là hưởng thụ, lúc này từ lưng ngựa nhảy xuống, đối với quỳ xuống đất Lăng Tiêu Kiệt thuận miệng phân phó nói, đem truy phong mang về tiểu viện, cực kỳ chú ý nuôi. Nói xong, lại xông Tiêu gia nhị công tử cười nhạt nói, Tiêu công tử khó được đến một chuyến Vân Dương thành, trong phủ đã chuẩn bị tiệc yến, vì công tử tẩy trần đón tiếp, trò chuyện biểu ít hỏi chủ nhà tình nghĩa. Trúc Vi có lòng, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hàn Huyên đàm tiếu ở giữa, mang theo một đám tỷ nữ cùng hộ vệ dần dần từng bước đi đến. Lăng Tiêu Kiệt cũng nhịn không được nữa, nắm lên viên kia tinh nguyên đan, liền trực tiếp đưa vào trong miệng, nuốt xuống. Tinh nguyên đan mặc dù không ra gì, nhưng cũng cần dùng đến nhiều loại quý báu dược liệu tinh luyện mà thành, ẩn chứa nồng đậm tinh khí, một viên liền phải chọn vẹn 50 lượng bạc. Mà hắn một năm chỉ có 5 lượng bạc thu nhập, trong đó một nửa còn phải hiếu kính cho quản gia. Viên đan dược này tương đương với Lăng Tiêu Kiệt 20 năm thu nhập, dị thường chân quý. Đương nhiên, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, đây là khó được đụng tới tam tiểu thư cao hứng, đồng thời đúng lúc gặp Tiêu gia nhị công tử ở đây, vì tuyên dương chính mình trị gia có độ, mới xa xỉ một lần. Ngày thường ban thưởng nhiều nhất cũng liền một lượng bạc, keo kiệt rất. Tiểu tử ngươi cũng coi là may mắn, tam tiểu thư vậy mà ban thưởng một viên tinh nguyên đan cho ngươi. Phần này ban thưởng, để cho ta chịu 10 roi cũng nguyện ý. Được rồi, liền ngươi bình thường chăm ngựa con chim kia dạng, còn muốn ban thưởng, muốn cái dám ăn đâu. Các loại tam tiểu thư người liên can rời đi đằng sau, chúng ngựa một chút mã phu đều vây quanh, trong mắt đều là lại ao ước lại đấu kỵ thần sắc. Ai, cái này ban thưởng không tốt cầm, nhìn xem ta phía sau lưng chịu cái này ba roi, nửa cái mạng cũng bị mất. Lăng Tiêu Kiệt bày ra một mặt thần sắc thống khổ, sợ bọn này ngày thường lạnh lùng đồng liêu đề nghị để hắn làm chủ mời khách. Đều vây quanh ở nơi này làm gì? Rất nhàn sao? Có phải hay không cảm thấy chuồng ngựa làm việc quá dễ dàng? Lúc này đưa tam tiểu thư rời đi chuồng ngựa lao đầu đi mà quay lại, xua tan chung quanh mã phu sau, mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn xem Lăng Tiêu Kiệt, vậy mà vụ trộm ăn viên kia tinh nguyên đan, ta nhìn ngươi là không muốn tại chuồng ngựa an ổn sinh hoạt. Lăng Tiêu Kiệt đối với cái này sớm có ngờ tới, không ngờ cười làm lành nói, tiểu nhân nào dám, chỉ là chưa từng ăn đan dược, nhất thời nhịn xuống muốn từng là cái gì hương vị, nhưng nhỏ đối với quản sự trung thành tuyệt đối, nguyện đem năm nay bổng lộc đều hiếu kính cho ngài lao đầu giơ lên một bàn tay, ngắt lời nói, 5 năm, không có thương lượng. Thành, đều nghe quản sự đại nhân. Gặp lão đầu thái độ kiên quyết, Lang Tiêu Kiệt gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười, nhỏ trước tiên đem Tam tiểu thư ngựa yêu dắt về tiểu viện, đấm bóp cho hắn thư giãn cơ bắp mệt nhọc. Cút nhanh lên. Lão đầu không nhịn được khoát tay chặn lại. Lang Tiêu Kiệt tranh thủ thời gian nắm Truy Phong như một làn khói chạy đi. Chương 3, bước vào ngày kia cảnh, Kim Thủ chỉ lộ ra chương 3, bước vào ngày kia cảnh, Kim Thủ chỉ lộ ra trở lại tiểu viện đem Truy Phong nhốt tại chuồng ngựa sau, Lang Tiêu Kiệt cầm hai lượng bạc lại như một làn khói hướng phía ngoài chạy đi, đầu tiên là đến tạp dịch phòng hậu cần mua một bình kim xăng dược, sau đó đến đồ ăn phòng nhận lấy Truy Phong đêm nay lương thực. Đơn giản tự hành bôi thuốc sau, Lang Tiêu Kiệt bắt đầu là Truy Phong xử lý bữa tối, sau đó để hắn cảm thấy vui mừng chính là, nó chỉ ăn gần một nửa liền đình chỉ ăn. Chủ động đi đến chuồng ngựa một bên đứng yên nghỉ ngơi. Lang Tiêu Kiệt hơi tưởng tượng, liền tỉnh ngộ lại, ngựa tích dạ dày nhỏ bé, một ngày bình thường cần nuôi nấng 4 tới 5 lần, mà Truy Phong đi ra hơn nửa ngày, chắc là ngựa đua sau khi kết thúc, có người chuyên cho nuôi nấng qua. Lúc này cũng không khách khí, Múc Tinh Lương ăn uống thả cửa đứng lên. Đây coi là được là từ trước tới nay nhất no bụng một trận Tinh Lương, chọn vẹn 59 phần no bụng. Lang Tiêu Kiệt vẫn chưa thỏa mãn đánh cái nấc, cũng không có quên bản phận làm việc, thành thành thật thật cho Truy Phong xoa bóp nửa canh giờ. Sau đó cố nén bối rối cùng phía sau lưng đau rát cảm rất đau, Lang Tiêu Kiệt thân trên trần trụi, đi đến trong tiểu viện, sâu xách một hơi, bày ra quyền giá bắt đầu luyện quyền. Hắn biết, nếu là đêm nay không thức đêm chăm chỉ tu luyện, tinh nguyên đan hiệu dụng liền không cách nào tối đại hóa, mà lại đêm nay chắc bụng một trận Tinh Lương, chính là tu luyện tốt nhất thời khắc. Vạn dặm không mây, tinh không lấp loé, ba vầng lớn nhỏ không đều, tròn khuyết khác biệt minh nguyệt chiếu sáng treo trên cao trên không, sáng bóng sáng trong. Lang Tiêu Kiệt trên thân thể cơ bắp phảng phất cất giấu dãy núi chập trùng, nương theo lấy mỗi một lần động tác, giống như hổ dược sơn lâm, thân hình hắn mở ra, hai chân theo một loại nào đó đặc biệt bộ pháp, trên mặt đất lưu lại từng đạo tàn ảnh, như là mãnh hổ hạ sơn, bộc phát ra kinh thiên đá một cái, không khí kêu khẽ. Mãnh hổ đạp tinh, một chạy, vọt lên, đá bay. Chân kình xẹt qua không khí, phát ra tiếng rít, bắn ra đi. Hưu. Ngoài mười bước một tảng đá lớn, thêm ra một đạo thật sâu vết cắt. Tiếp lấy hắn tay trái ở không trung phát họa ra một nửa hình tròn tròn, tay phải trong nháy mắt oanh ra ba quyền, hổ phát tam quyền. Đợi đứng yên định, hai đầu gối hơi cong, như là ngàn năm cổ tùng, kiên định không thay đổi, mặc cho gió táp mưa xa, cũng lù lù bất động, mãnh liệt ra quyền thu quyền ở giữa, không khí gào thét. Mãnh hổ quyền bên trong mãnh hổ đạp tinh hổ phát tam quyền Lang Tiêu Kiệt luyện đến lô hỏa thuần thanh mãnh hổ quyền tinh tuy ở chỗ trong cương có nhu, trong nhu và vừa, đã có thể rời sông lớp biển, lại có thể tĩnh như sử nữ phi phạm khí độ cùng lực lượng hay là thiếu một chút hương vị. Lại đến, thu quyền thời khắc, mặt đất bụi đất tung bay, Lang Tiêu Kiệt trong bụng đan dược chậm rãi luyện hóa, từng luồng dòng nước ấm thuận kinh mạch lập tức trải rộng toàn thân, thậm chí xâm nhập trong xương tủy, đau nhức quét sạch sành sanh. Hắn không hề hay biết mọi mệnh, một lần diễn luyện mãnh hổ quyền. Mãnh hổ quyền là hạ phẩm võ kỹ, chiêu thức không nhiều, nhưng là chiêu chiêu ám ẩn mãnh hổ thần thái, nhục thân cấu tạo huyền diệu. Lăng Gia Nô buộc hàng năm có hai lần tiến vào diễn võ đường xem tập cơ hội, mỗi lần nửa ngày thời gian, mà Lăng Tiêu Kiệt biết rõ tham thì thâm, ngay từ đầu liền kiên định lựa chọn trung bình tấn đứng như cọc gỗ cùng mãnh hổ quyền, đối với mỗi một chiêu mỗi một thức nhớ kỹ trong lòng, mỗi ngày lặp đi lặp lại suy nghĩ luyện tập. Theo thời gian trôi qua, Lăng Tiêu Kiệt dần vào vâng ngã, mãnh hổ quyền từ tấn mãnh ra tốc đến từ hoãn có độ, mỗi một chiêu mỗi một thức trôi chạy tự nhiên. Ở người trong nghề trong mắt, cái này tự nhiên mà thành chiêu thức biến hóa ở giữa, đã lộ ra một tia cương nhu tịnh thể đại thành phong phạm. Tựa hồ cảm ứng được cái gì, Lăng Tiêu Kiệt trùng điệp vung ra một quyền, sau đó thu quyền thẳng lưng, nhắm mắt ngưng thần. Thể nội thật sự có một cỗ hết sức rõ ràng nóng hầm hập nhiệt lưu, không phải là ảo giác, cũng không phải đan dược luyện hóa tinh khí dòng nước ấm mà là chân khí, cam. Ta rốt cục bước vào hậu thiên cảnh giới. Phát giác được chân khí tồn tại sau, Lăng Tiêu Kiệt não hải một trận thanh minh, lập tức nhớ tới giáo viên đang diễn võ đường nói qua lời nói, tu luyện sơ kỳ chính là luyện tinh hóa khí quá trình, ma luyện thân thể, làm cho thân thể của mình từ từ cường hóa, trở nên cân đối cùng tương lưu, đồng thời cuối cùng từ ngoại đến nội, khi thể nội gân cốt cốt tùy cường hóa đến cấp độ nhất định lúc, liền sẽ diễn sinh ra một tia hạt giống chân khí, này bị ngày kia. Muốn đạt tới cấp độ này, liền nhất định phải đem một môn võ kỹ tu luyện đến đại thành. Lăng Tiêu Kiệt tâm tình khuấy động, không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy, hận không thể lớn tiếng gào thét xuất hiện. Một lát sau, hắn hít thở sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sau khi đến thiên cảnh giới sau, bất quá là bước ra một bước nhỏ thôi, sau đó liền muốn tìm kiếm một môn tâm pháp, lớn mạnh chân khí, làm cho chi du tẩu cùng kỳ kinh bát mạch, thông kinh mạch, tiến tới tam hoa tụ đỉnh hướng bắc huyết, vũ khí triều nguyên tấu nam minh, mở ra cửa trước một hiếu, cô động tiên tiên một khí, hạ đan điền mở khí hải, này bị hậu thiên lại tiên tiên, liền có thể cảm ứng được nguyên khí giữa thiên địa, chân chính bước vào con đường tu hành. Mà Lăng Gia Nô buộc sau khi tấn thăng thiên cảnh giới, có thể thành là Lăng Gia hộ vệ, ban cho một môn hạ phẩm tâm pháp, tự do tiến vào diễn võ đường tu luyện. Hộ vệ địa vị xa so với nô buộc cao, có được nhất định nhân cách tôn nghiêm, nếu không gặp được hiểm cảnh lúc, ngày bình thường bị tùy ý ức hiếp đánh chửi hộ vệ, như thế nào liệu mình hộ chủ? Nếu là ngày sau tấn thăng tiên tiên cảnh giới, liền có thể thoát khỏi hộ vệ thân phận, cùng Lăng Gia hoạch tâm nữ tử thông gia, trở thành chân chính Lăng Gia tộc nhân. Dưới mắt bày ở Lăng Tiêu Kiệt lại là một nan đề, nên cho vị nào chủ tử làm hộ vệ? Lăng Tiêu Kiệt thở ra một hơi, âm thầm tính toán Lăng Gia từng cái chủ tử, gia chủ Trung Dục có ngũ tử tứ nữ, đại tiểu thư 2 năm trước liền tiến về Thái Nguyên Tông tu hành, một mực chưa về. Đại công tử năm ngoái liền tiến về Long Đằng quận phục Long học viện bồi dưỡng, cũng không tại trong phủ. Nhị công tử Thiên Phú tu luyện tốt, tại Lăng Gia thụ nhất coi trọng, mà lại ở bên ngoài phong bình vực giai, tại Lăng phủ cũng thường xuyên có thể nghe được nhị công tử như thế nào thiện đãi cấp dưới. Cố sự, khuyết điểm là cực kỳ hào sắc. Thời đại này, đối với mặt khác tập tục xấu tệ đi, háo sắc ngược lại lộ ra không có ý nghĩa. Nhưng là Phương Tiêu Kiệt luôn cảm thấy nhị công tử không giống bên ngoài đơn giản như vậy. Nhị tiểu thư yêu thích yên tĩnh, tốt nghiên cứu thảo dược chi đạo, quanh năm thâm cư không ra ngoài. Loại này không tranh không đoạt, lại có bản lĩnh thật sự chủ tử, Phương Tiêu Kiệt nhất ngưỡng mộ trong lòng đầu nhập vào đằng sau, chắc hẳn sẽ không thiếu đan dược ăn đi. Tam tiểu thư mặc dù rất được gia chủ sủng ái, nhưng lăng gia nữ tử nếu không có chỗ đặt thủ, cuối cùng là phải thông gia lấy chồng mang ý nghĩa tiền đồ chưa biết. Ngoài ra, tam tiểu thư có thể khống chế lăng gia tài nguyên, không bằng nhị công tử nhiều. Lại thêm tam tiểu thư tính nết yêu hành, thích việc lớn ham công to, mấu chốt còn cự keo kiệt, thật không phải lương chủ. Có thể nói là trừ dáng dấp đẹp mắt bên ngoài, không còn gì khác. Lăng Tiêu Kiệt là vì tam tiểu thư chăm ngựa, theo lý thuyết xem như tam tiểu thư người. Làm người hai đời, đương nhiên sẽ không ngây thơ cho là cái gì nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng vắng nhất, tam tiểu thư là dâm phụ, đến lúc đó làm trai lơ cũng có thể ô yếm xuân thu đại mộng. Hoa, loại này cấp thấp thú vị, đơn giản. Về phần mặt khác tiểu công tử tiểu thư còn rất tuổi nhỏ, lăng gia có quy củ, tuổi tròn 16 tuổi mới có thể chiêu nạp hộ vệ. Vị kia bất hiển sơn bất lộ thủy nhị tiểu thư, làm như thế nào cùng nàng đáp lên quan hệ, khó khăn, thực sự không được, cũng chỉ có thể cân nhắc nhị công tử. Nghĩ đi nghĩ lại, Lăng Tiêu Kiệt bỗng nhiên phát giác được không thích hợp. Thể nội vốn là yếu ớt chân khí từng chút tại biến mất. Mẹ nó, đây là đang náo cái gì? Lao tử mới lên hảo, đừng làm. Lăng Tiêu Kiệt mặt mũi tràn đầy hãi nhiên cùng kinh hoàng, loại tình huống này diễn võ đường giáo viên chưa nói qua. Thằng đến rốt cuộc không cảm ứng được thể nội có chân khí tồn tại. Lăng Tiêu Kiệt khép lại hai mắt, gần như trực tiếp ngửa ra sau ngã xuống đất. Nước mắt lại không cầm được chảy xuống. Cho Lăng gia bán mình làm nô, nhiều năm nén giận, ăn ngựa ăn vì cái gì, không phải liền là tu luyện khiến cho ta mạnh lên, kỳ vọng có một ngày có thể thay đổi vận mệnh a. Hủy diệt đi, đều hủy diệt đi. Lao tử nằm ngựa, được rồi. Trên bùn đất, Lăng Tiêu Kiệt đổi cái thoải mái một chút tư thế ngủ, làm thế nào đều ngủ không đến. Thế là, mở mắt nhìn về phía tinh không, muốn tìm nhà phương hướng. Trước mắt không có từ trước đến nay xuất hiện hai hàng mơ hồ chưa biết. Chết cười, đều cho người ta bi thương ra ảo giác tới. Lăng Tiêu Kiệt khó được tự dễ ước, lấy tay cong xoa xoa khỏe mắt nước mắt, nhưng trước mắt ảo giác thế mà càng thêm rõ ràng. Độc thủ Tử Linh phân tích, người mất tử vong thời gian tại 12 canh giờ bên trong, lại đầu lâu hoàn chỉnh, có thể đọc đến người mất khi còn sống toàn bộ ký ức. Phương pháp sử dụng, chạm đến người mất đầu lâu tùy ý bộ vị 5 hơi thở. Thời gian cùn đồ, 24 canh giờ. Lăng Tiêu Kiệt thấy rõ trước mắt văn tự, Lăng Tiêu Kiệt lần nữa lệ rơi đầy mặt. Kiếp trước không tính là cuồng nhiệt tiểu thuyết mê, nhưng nhìn qua huyền huyễn tu tiên tiểu thuyết, không có 10 bản cũng có 8 bản hắn kim thủ chỉ, rốt cuộc đã đến. Hay là choáng rồi loại kia? Lăng Tiêu Kiệt cơ hồ là trong nháy mắt tỉnh nộ cũng có suy đoán, chân khí trong cơ thể cũng thuộc về lực lượng siêu phàm một loại, chân khí làm cực kỳ trọng yếu kiếp nổ, kích phát kim thủ chỉ. Ta cam, còn tốt ở thế giới này sau khi tỉnh lại, ta không có từ bỏ. Sau một khắc, nằm tại bùn đất Lăng Tiêu Kiệt một phát cá chép nhảy, khoa tay múa chân lung tung huy quyền. Đợi đem cơn hưng phấn này kình phát tiết một trận sau, Lăng Tiêu Kiệt liếm môi một cái, xoa xoa hai tay, từng bước một hướng chất đống cỏ khô lều đi đến. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vải trắng bọc lấy lồi lõm thân hình. Chương 4, ký ức ấn ký. Chương 4, ký ức ấn ký. Lăng Tiêu Kiệt ngồi xuống mở ra vải trắng, một tấm phát xanh giữ tợn khuôn mặt đập vào mi mắt. Đắc tội. Lăng Tiêu Kiệt đưa tay phải ra, ngón trỏ điểm dưới thân thể nữ thi mi tâm. Phát hiện người mất, tử vong thời gian 11 canh giờ đang đọc, xin chớ gián đoạn tiếp xúc một hơi thở, ba hơi thở, năm hơi thở, đọc đến thành công, đã tạo ra ký ức ấn ký. Nương theo lấy trước mắt chữ viết dần dần mơ hồ, có một đạo lưu quang từ nữ thi bay ra, chui vào Lăng Tiêu Kiệt trong đầu. Thành công. Kim thủ chỉ chân thực hữu hiệu, lời khen. Lăng Tiêu Kiệt thu tay lại, đem nữ thi một lần nữa gói kỹ lưỡng sau, đến đống cỏ một mặt khác nằm xuống, ngưng thần nhắm mắt. Đen kịt trong nhận thức, có một cái quang cầu lấp lóe, Lăng Tiêu Kiệt hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Quang cầu huyễn hóa thành cổ lão quyển trục, từ từ mở ra, lít nha lít nhít hun khói giống như bụi chữ hiện hiện trên đó. Ta gọi Lý Nhị Nữu, sinh ra ở Vân Dương thành bên ngoài Lý Gia thôn. Lăng Tiêu Kiệt đọc nhanh như gió, nhưng trước mặt những này tự truyện nội dung thực sự không có ý nghĩa, ý niệm lại cử động, quyển trục lấy cực nhanh tốc độ triển khai. Đệ đệ bị bệnh, sắp phải chết, trong nhà không có tiền cho hắn bốc thuốc chữa bệnh, ta đi theo cha đi vào trên trấn, cha đem ta bán cho một cái mẹ mìn, mẹ mìn nói sẽ cho ta tìm một hộ hảo nhân gia làm nha hoàn, tương lai mặc được ăn được cha đi, đệ đệ ta có thể sống thật tốt, chờ ta cầm tới đồng tiền còn có thể gửi hướng trong nhà phụ cấp gia dụng, tương lai cho đệ đệ cưới vợ ta được đưa tới Lăng phủ, đổi tên là Lăng Thu Hoa, đến Lăng phủ 3 năm không tốt đẹp gì, thường xuyên bị đánh mắng, liền không có coi ta là người, không bằng một con chó, ta bị tam phu nhân chọn chúng ngày 23 tháng 5, ban đêm ta cùng mặt khác nữ tỷ tại hạ phòng đi ngủ, cửa phòng đông nhiên bị đẩy ra, ta bị bừng tỉnh, một cái rộng thủng thình ngón tay bị miệng ta, một tay khác chặn ngang đem ta kẹp lên, ôm ra nhà dưới ánh trăng chiếu dọi xuống, ta thấy rõ người kia khuôn mặt, là nhị công tử, say rượu nhị công tử thô bạo, đòi hỏi vô độ ta, cảm giác phải chết cha, mẹ, ta muốn về nhà, nhị công tử ở bên ngoài giả bộ rất tốt, kỳ thật người này rất tàn bạo, mỗi ngày trong đêm đều đánh chửi ta cùng mặt khác tỷ muội, hắn là cái đồ biến thái, cầm thú, hắn còn nữa thích nam, bộ dáng không sai, thư sinh yếu đuối ngày 19 tháng 6, phụ dưỡng xong nhị công tử, hắn đuổi ta về nhà dưới đi ngang qua vườn hoa núi giả. Ta liền trốn ở trong núi giả nghỉ ngơi, ngắm trăng, rất lâu không thấy được đẹp như vậy mặt. Trăng ẩn ẩn hẹn trước nghe được có người nói chuyện với nhau, ta trời sinh tính lực hơn người, phục địa lô hai sát mặt đất quỷ chết, nhìn ngươi khỉ kia gấp dạng đây không phải thật lâu không cùng ngươi thân mật, xem ta như thế nào đem ngươi hầu hạ tốt, ân a hảo ca ca, ngươi thật lợi hại, cái này rõ ràng là yêu đương vụ trộm, đây là tam phu nhân thanh âm, nam thanh âm có chút quen thuộc, nhất thời không nhớ nổi là ai. Cũng không lâu lắm, thanh âm ngừng lại, ta phải đi nhanh lên, bị phát hiện nhất định phải chết tam phu nhân, hảo ca ca thật là mạnh, đem nô gia làm cho rất dễ chịu, các ngươi Ma Lam Quỷ Tông chuẩn bị lúc nào đối với Lăng gia động thủ. Nam tử, một tháng sau, Lăng gia Vân Tây Sơn ngày tế tổ, chính là Lăng gia gia phá đi lúc. Tam phu nhân, đến lúc đó hảo ca ca tại Ma Lam Quỷ Tông trèo lên cao vị, cũng đừng quên nô gia, còn có Nguyên Thần, dù sao hắn nhưng là ngươi thân nhi tử. Nam tử, ha ha, làm sao lại quên mẹ con các ngươi, đúng rồi, ta muốn tâm pháp cùng võ kỹ ngươi trộm ra không có. Đây là cho Ma Lam Quỷ Tông nhập đội, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Tam phu nhân, quỷ chết, ngươi yên tâm đi, Nguyên Thần đã thỏa đáng, liền chôn ở chuồng ngựa bên cạnh cầu hình bòm, bên tay trái thứ năm gốc cây liễu bên dưới. Nam tử, mẹ con các ngươi làm việc, ta tự nhiên là yên tâm, sáng ngày mốt đến Lăng phủ đưa có Khô Mã Phu là Ma Lam Quỷ Tông an bài người, đợi đến sự tình ai, ai đang chống nghe. Ta bị phát hiện đau nhức, đau quá ta phải chết ta thật hận. Nếu có kiếp sau, ta Lý Nhị Nữu, thà làm tên ăn mày, không bị người nô. Rời khỏi cảm giác không gian, lập tức xem hết Trường Thiên Bức tự truyện văn kiện, Lăng Tiêu Kiệt cảm giác đầu có chút nợ. Nguyên bản ta còn lo lắng, đối phương ký ức, kinh nghiệm, cảm xúc những vật này sẽ trùng kích trong đầu của ta, đem ta khiến cho nhân cách phân liệt, nguyên lai chỉ là nhìn bản tự truyện. Chứ ngọa tao hai chữ, thế gian không có từ thứ hai có thể hình dung bàn tay vàng này cường đại. Cái này tự truyện trong văn kiện, có chút mơ mơ hồ hồ sơ lược, đại biểu cho ký ức cạn bộ phận, có chút tường tận miêu tả, đại biểu ký ức khắc sâu, cái này rất phù hợp người ký ức. Không kịp ai điếu người khác cuộc sống bi thảm, cũng không cần hoài nghi kim thủ chỉ phẩm chất chuồn ngựa cầu hình vòng bên trái, thứ năm gốc cây liễu bên dưới, cặp cặp nên tiệt hồ thời điểm. Lăng Tiêu Kiệt cười xấu xa đứng dậy đi xả nước thay quần áo khác, sau đó lặng yên đi ra cửa. Lúc này, bầu trời rất phối hợp bay tới vài đóa mây đen, tia sáng trở nên lờ mờ. Lăng gia nô bộc cũng không thể tùy ý tại trong phủ đi lại, nhưng chuồn ngựa lao dịch, tại chuồn ngựa đi vào trong động lại không hạn chế. Như không có chuyện gì xảy ra tản bộ đi đến cầu hình vòng chỗ, Lăng Tiêu Kiệt rất dễ dàng tìm tới thứ năm gốc cây liễu. Hắn cũng không sốt ruột, mà là tại bên khe suối đứng đó một lúc lâu, xác định bốn phía không người sau, mới phóng qua bụi cỏ, trực tiếp mở ra trên đất lá rụng cùng đất mặt. Rất nhanh, hắn liền phát hiện dị thường. Một cái dùng miếng vải đen bao khỏa hộp gỗ xuất hiện ở trước mắt. Không nói hai lời, Lăng Tiêu Kiệt trực tiếp mở ra miếng vải đen, mở ra hộp gỗ, là ba quyển da trắng trang bìa không có chữ thư tịch. Không lo được lật xem thư tịch nội dung, đem ba quyển sách nhét vào trong ngực, dùng miếng vải đen một lần nữa đem hộp gỗ gói kỹ, thả trở về, tiểu tâm tâm trải lên đất mặt cùng lá cây. Tận khả năng khôi phục hiện trường phát hiện án. Lại một cái tung người, nhảy qua bụi cỏ, bất động thanh sắc hướng tiểu viện đi đến. Gió nhẹ lạnh thấu xương, ám nguyệt thanh lãnh. Trên đường đi cũng không có đụng phải những người khác. Tiểu viện đống cỏ, Lăng Tiêu Kiệt từ trong ngực lấy ra ba quyển sách, lật xem phía trên nhất quyển kia. Lập tức con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bộ sách kia tờ thứ nhất, thình lình viết năm cái chữ lớn, Đại Thanh Vân Tâm Pháp. Vân Dương Thành tên ăn mày đều biết, đây là Lăng gia duy nhất một môn thượng phẩm tâm pháp, trấn tộc chi bảo. Toàn bộ Vân Dương Thành đều không có mấy quyển thượng phẩm tâm pháp. Lăng Tiêu Kiệt sửng sốt một chút, khó có thể tin lật qua một trang. Dựng thẳng viết mấy hàng chữ nhỏ, trong vòng luyện chân khí làm cơ sở, khống chế chân khí khuấy động quanh thân, thông suốt thất kinh bát mạch. Hạch tâm yếu quyết, xúc chân khí, xung mạch lạc, gấp rút tam hoa tụ đỉnh lấy hướng bắc quyết, đạo ngũ khí quy nguyên mà thấu nam minh, thành tiểu khí huyết tràn đầy, tinh thần quán đỉnh chi cảnh, đi vào võ đạo thanh vân, siêu phàm nhập thánh. Lại lật vài trang. Thật đúng là đại danh đỉnh đỉnh Đại Thanh Vân Tâm Pháp. Phắt, phắt. Lăng Tiêu Kiệt trong lòng kích động, vội vàng xem xét lên mặt khác hai quyển thư tịch, mây hạc nhẹ nhàng bộ pháp, phản phất mạch hạc bay lượn chi tư, dung dạo chơi thái hư chi diệu, lấy ý linh khí, khí tùy tâm động, phiêu hốt giống như mây, giống như hạc vũ cửu thiên. Thương Lan Trưởng, lấy ý tại đại dương mênh mông, thâm thúy mà mênh mông, dung hội càn khôn âm dương chi lực, nó yếu quyết tinh túy, ở chỗ phun ra nuốt vào hẽ, tùy tâm sở dụng. Cảm giác giống như là đang nằm mơ, có chút không chân thực, Lăng Tiêu Kiệt một bàn tay đánh vào trên mặt mình. Có chút đau nhức, đây không phải mộng lăng gia tốt nhất tâm pháp, bộ pháp cùng võ kỹ, ta đều chiếm được. Còn cho người làm cái giám hộ vệ, coi như ta cầm đi cái này ba quyển sách, Ma Lam Quỷ Tông nếu để mắt tới Lăng gia, liền tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha Lăng gia, sớm muộn sẽ nhà tan, đến lúc đó ta thừa dịp loạn chạy đi, trời cao đất rộng, mặc ta sung sáo. Hung hăng thở hổn hển mấy cái, Lăng Tiêu Kiệt cuối cùng dần dần bình phục cảm xúc, hơi chút suy nghĩ sau, tìm một khối y địa bố đem mây hạc nhẹ nhàng bộ pháp cùng Thương Lan Trưởng bọc lại, sau đó đến tiểu viện đào cái hố, chôn xuống, chụp lên bùn đất, diễn luyện một vòng mãnh hổ quyền, đùi đất tung bay. Nhìn dưới mặt đất lại không đào móc vết tích sau, vừa rồi hài lòng gật đầu. Trở lại đống cỏ, xuất ra Đại Thanh Vân Tâm Pháp hắn mượn yếu ớt ánh trăng, qua loa đại khái từng câu từng chữ cóng lên đến. Thư tịch không tính dày, có hơn 10 trang thậm chí bức họa cùng chữ viết chú thích. Bức họa tuy chỉ có giải rác mấy bút, lại là sinh động như thật, đơn giản sáng tỏ vẽ ra nhân thể từng cái huyệt thiếu, kinh mạch, cùng nhân thể làn da cơ bắp xương cốt chờ chút. Nửa đường cho Truy Phong tăng thêm cỏ lương. Thằng đến thực sự chịu không được bối rối, Lăng Tiêu Kiệt mới đem thư tịch giấu đến lều cỏ trên đỉnh, ngay tại chỗ ngủ. Tia nắng ban mai hơi lộ ra, sương mỏng nhẹ lồng. Đông, đông, đông. Bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức, Lăng Tiêu Kiệt ngáp một cái, tiến đến mở cửa, trông thấy một cái lạ mặt sa phu đứng tại cửa phía trước, không khỏi nghi ngờ nói, lao tất đâu. Bình thường đều là hắn đến đưa cỏ khô, làm sao đổi thành ngươi. Sa phu là một cái da thịt bị phơi đen kịt, nhìn rất thật thà hán tử trung niên, cười đáp, lao tất bị bệnh, ta đây tới thay hắn đưa một ngày cỏ khô. A. Lăng Tiêu Kiệt nhẹ gật đầu, kéo vào được đi, bên trong có một đạo hóa đưa tạm, ra ngoài lúc thuận tiện mang đi, ném đến ngoài thành bãi tha ma. Hán tử kia rõ ràng biết quy củ cùng cách làm, cũng không nhiều hỏi, đem quả khô dỡ xuống một bộ phận sau, rất nhẹ nhàng đem hóa đơn tạm nâng lên, phóng tới xe lương thực bên trên. Nhìn xem Lương Thảo rời đi cửa viện, Lăng Tiêu Kiệt chắp tay trước ngực, mặc niệm nói nguyện ngươi kiếp sau đầu thai vào gia đình tốt, không còn làm nô. Đợi cho Lăng gia gia phá, ta đào thoát sau khi rời khỏi đây, nếu như ngươi không bị chó hoang điêu đi, bên ta Tiêu Kiệt tất cực kỳ an táng ngươi, vì ngươi lập địa. Chương 5, làm tiền chương 5, làm tiền làm gia nô nào có hồi lung giác nói chuyện. Lăng Tiêu Kiệt đem tiểu viện thu thập thỏa đáng sau, cầm lấy hộp cơm thi thi nhiên đi ra cửa. Tại thông hướng cầu hình vòm hành lang, Lăng Tiêu Kiệt cùng đưa có khô chất phát hán tử đánh cái đối mặt, chỉ gặp hắn không lưng, tay ôm bụng, chậm dần bước chân, nghiêng người nhường đường, ngượng ngùng nói, tiểu ca đây là đi ăn đồ ăn sáng sao? Ta lần đầu tiên tới Lăng phủ đưa có khô, Tiêu chạy tìm không thấy nhà sĩ đặt chỗ nào, làm phiền tiểu ca chỉ cái đường. Lăng Tiêu Kiệt lòng biết rõ nhìn hán tử một chút, tiện tay chỉ phương hướng, hàm tiếu đạo, nhanh đi, trên đường coi chừng chớ bị quản sự nhìn thấy, không phải vậy không thể thiếu một trận trách mắng. Được, đa tạ tiểu ca. Hán tử chuyển lấy tiểu toái bộ, tốc độ lại không chậm, nhìn thật đúng là cùng phổ thông anh nông dân không có gì khác biệt. Chật, diễn kỹ thật tốt, đặt ở kiếp trước, nói ít cũng phải cho ngươi bàn cái tốt nhất phối hợp diễn. Lăng Tiêu Kiệt trong lòng thầm than một tiếng, tiếp tục hướng đồ ăn phòng đi đến. Một bát mỏng manh như nước cháo hoa, hai cái bánh ngô, chính là nô bộc đồ ăn sáng, hai ba lần nuốt vào trong bụng sau, Lăng Tiêu Kiệt thuận tiện nhận truy phong sớm lương, trở lại tiểu viện bắt đầu phổ thông lại cuộc sống yên tĩnh. Nhưng loại yên tĩnh này cũng không có tiếp tục bao lâu. Ngày kế tiếp rạng sáng, trời còn chưa sáng, Lăng Tiêu Kiệt đang nằm tại trên cỏ khô nằm ngáy ho ho phành. Lúc này, cửa viện bị đá mở, hai người mặc hộ vệ phục sức nam tử khôi ngô giơ bó đuốc, bước nhanh đi vào sân nhỏ, không nói hai lời trực tiếp ở trong sân bốn chỗ tìm kiếm lục lọi lên. Rất nhanh, tiểu viện trở nên rối bời. Lăng Tiêu Kiệt buồn ngủ đống như không, nên đón tiếp lấy cười làm lành nói, hai vị hộ vệ đại nhân, nhỏ nơi này không có gì tiền hàng, mà lại ngựa này là Tam tiểu thư ngựa yêu, mong rằng hai vị ra dơ cao đánh khẽ, đừng sợ quấy rầy nó. Sau khi nói xong, hắn hướng sân nhỏ một góc đi đến. Dừng lại, lại cử động đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Một người hộ vệ trong đó lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, quát lớn. Nghe vậy, Lăng Tiêu Kiệt một bộ bị hoảng sợ bộ dáng, một cử động nhỏ cũng không dám, ngựa khí cả lăm, nhỏ tất cả tiền hàng đều giấu tại nơi hẻo lánh kia nhị vị gia không cần lật ra. Tầng dưới chốt nhất nô bộc chính là như vậy, không chỉ có bị quản sự nghiền ép, có khi sẽ còn gặp được hộ vệ đến làm tiền. Đương nhiên, lần này làm tiền cùng dĩ vãng khác biệt, nào có hộ vệ trời còn chưa sáng liền đến làm tiền. Bất quá, Lăng Tiêu Kiệt đối với cái này sớm có đoán trước, cũng rất phối hợp nổi lên diễn kỹ đến. Dù sao cái kia ba quyển điện tịch bị hắn lấy đi, nhị công tử không có khả năng không có động tác. Quả nhiên, hai tên hộ vệ đối với Lăng Tiêu Kiệt lời nói không núp nhích chút nào, vẫn như cũ tự mình tại sân nhỏ ở trong sân tìm kiếm không ngừng, ngay cả phân vị nồng đậm trùng ngựa đều tinh tế kiểm tra, không muốn buông tha bất luận cái gì một chỗ có khả năng có dấu đồ vật địa phương. Hắn không thể đào sâu ba thước. Lăng Tiêu Kiệt mặt không gợn sóng, sinh sống 3 năm tiểu viện, nếu là hắn ngay cả ba quyển sách đều giấu không tốt, vậy thì thật là sống vô dụng rồi. Hai tên hộ vệ đem tiểu viện tinh tế lật ra mấy lần, lúc này mới đi đến Lăng Tiêu Kiệt chỉ nơi nhỏ lánh. Tại đoạn dưới gạch tìm tới nửa lượng bạc cùng vài sâu sâu tiền, trong đó một tên bộ mặt có sẹo hộ vệ thẹn quá thành giận nói, liền điểm ấy, đuổi tên ăn mày a. Tiểu tử, thức thời nói nhanh bàn giao mặt khác giấu vật địa điểm, không phải vậy có đau khổ người thụ. Đang khi nói chuyện, hộ vệ này đi đến Lăng Tiêu Kiệt bên người, đột nhiên một quyền rơi ầm ầm bụng của hắn. Hoang ô, Lăng Tiêu Kiệt thân thể cung thành con tôm, hai tay chăm chú che đau nhức phần bụng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai vị gia có chỗ không biết, hôm qua Tam tiểu thư thưởng nhỏ bà rồi, phần lưng thực sự đau đớn có nhịn, góp nhặt đồng lộc đều cầm lấy đi mua kim xăng dược, còn lại tất cả ở chỗ này. Một con quỷ nghèo. Hộ vệ kia đối với Lăng Tiêu Kiệt soát người một phen sau, cũng không có những phát hiện khác, thế là hướng trên mặt đất dùng sức hứ một cục đờm đặt trên mặt đất. Nhìn xem hai người rời đi tiểu viện sau, Lăng Tiêu Kiệt đi đem cửa viện đóng kỹ sau, cũng hung giữ một cục đờm đặt phi trên mặt đất, một bên phủi bụi trên người một cái, một bên ở trong lòng mắng không ngừng nói mẹ nó, ỷ thế hiếp người, lấy mạnh hiếp yếu xuất sinh, các loại một tháng sau ma làm quỷ tông xâm chiếm Lăng gia lúc, lao tử nhìn các ngươi những chó săn này chết như thế nào. Trải qua cái này náo trò, Lăng Tiêu Kiệt đã triệt để thanh tỉnh, dứt khoát ở trong sân đứng như cọc gỗ, bắt đầu ở trong lòng yên lặng đọc thuộc lòng đại thanh vân tâm pháp thiên trường, làm sâu sắc ký ức. Bước vào hậu thiên cảnh giới sau, đầu não trở nên thanh tỉnh nhiều. Lăng Tiêu Kiệt chỉ dùng gần nửa ngày thời gian, liền đem một bản hơn 30 trang tâm pháp gánh vác. Tâm pháp tu luyện coi trọng khiếu huyệt tích lũy cùng khí tức lưu chuyển, một khi vận khí đi nhầm kinh mạch hoặc khiếu huyệt, đều sẽ tạo thành khó mà khống chế hậu quả, nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Mà lại, mấy ngày nay nhất định là nhị công tử cha rõ trọng yếu trước mắt, còn cần dấu tải. Đợi đến đem đại thanh vân tâm pháp mỗi một chỗ khí tức lưu chuyển đều nhớ kỹ trong lòng, lại tu luyện cũng không mượn. Sương sớm dần dần tán, nắng sớm thấu mây mà ra. Kết thúc đứng như cọc gỗ Lăng Tiêu Kiệt, đang chuẩn bị cho truy phong chuẩn bị sớm ăn, lúc này cửa viện lần nữa bị đẩy ra, ngay sau đó một bộ vải trắng bọc lấy thân thể ném đi tiền đến. Tại cửa viện hai đạo nhân ảnh đang muốn xoay người rời đi. Thấy thế, Lăng Tiêu Kiệt hai mắt tỏa sáng, ngừng công việc trên tay đứng dậy hỏi, "Chờ chút, đây là cái nào sân nhỏ người chết? Phạm vào chuyện gì chết?" Đồng dạng nô bộ phục sức hai người cảm thấy kinh ngạc. Toàn bộ chuồng ngựa liền tiểu viện này nô bộc nhát gan nhất sợ phiền phức, bình thường trực tiếp đi đến quăng ra, ngay cả chào hỏi đều không cần đánh một tiếng. Dù sao cùng hắn lại không quen, không có bắt chuyện tất yếu, thuần túy đem nơi này xem như đỉnh thi trận. Ngươi một cái trăm ngựa vấn đề làm sao nhiều như vậy? Ở chỗ này thả một chút, ngày mai để đưa có khô giữ chặt ngoại thành đến liền xong, quản nhiều như vậy làm gì? Trong đó một vị mặt vương nô bộc mặt mũi tràn đầy lơ đễnh. Lăng Tiêu Kiệt một mặt dịu dáng tươi cười, "Ai, lòng hiếu kỳ mọi người đều có thôi. Ta cái này cả ngày cùng ngựa làm bạn, sinh hoạt cũng rất đơn điệu, nghe một chút chuyện mới mẹ quyền đương giải cái im lìm mà." Mặt Vương Nô buộc khinh thường phất phất tay, "Có gì có thể hiếu kỳ Ngũ công tử tính chơi đại phát muốn cưỡi ngựa, hết lần này tới lần khác thằng xui xẻo này tay chân không lưu loát, một cái lão đảo hại Ngũ công tử rất xuống, bị tươi sống roi chết thôi. Cũng là người cơ khổ a." Lăng Tiêu Kiệt trên mặt chưa phát giác hiện lên một tia thất vọng. "Ai cũng không phải đâu." Mặt Vương Nô buộc lắc đầu, liền chào hỏi đồng bạn rời đi. Lăng Tiêu Kiệt vùi đầu tiếp tục cưỡi ngựa ăn, tính bên dưới thời gian, hắn kim thủ chỉ đêm nay liền làm lệnh kết thúc, có thể lần nữa sử dụng, nhưng Lăng Tiêu Kiệt cũng không mong đợi tại một nô bộ ký ức ấn ký có thể chất chứa bao nhiêu chân quý bí mật. Lần trước tại Lý Nhị Nữu ký ức ấn ký ở bên trong lấy được kỳ ngộ, đúng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, khó lại phòng chế kỳ tích. Trên thực tế, Lăng Tiêu Kiệt khát vọng đạt được một tên hộ vệ ký ức ấn ký, cứ như vậy có thể giải quyết hắn đối với hậu thiên cảnh giới tu hành rất nhiều hoang mang. Hắn không khỏi ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi, cũng là hộ vệ tại Lăng phủ dù sao cũng hơi địa vị, nào có dễ dàng như vậy bị chủ tử xử tử. Ai, nếu như không có những thi thể khác đưa tới, hay là không nên tùy tiện sử dụng độc đến tử linh, cơ hội tương đối tốt, hảo đao phải dùng tại trên lưỡi đao, miễn cho thác thất lương, cơ chương 6, nghe ngóng tình báo chương 6, nghe ngóng tình báo các loại truy phong ăn xong, Lăng Tiêu Kiệt giải quyết xong tàn cuộc, quay đầu đi thu thập bị. Lật đến một mảnh hỗn độn tiểu viện. Đang lúc hắn chỉnh lý đến nửa, chưa từng khóa lại cửa viện lần nữa bị người đẩy ra. Phanh, phanh, phanh. Ngay sau đó ba đạo bị vải trắng bọc lấy thân thể, tuần tự bị vứt ra tiến đến. Lăng Tiêu Kiệt thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bước nhanh tới, phát hiện đến bước sát lại có người quen, là hai ngày trước đưa tới nha hoàn Lý Nhị Nữu nửa cái đồng hương, lúc trước cực lực quên nhủ Lăng Tiêu Kiệt đi cho nhị công tử làm tiếp thân nô một người. Lúc này cả người hắn thiếu đi mấy phần hăng hái, nhiều chút bàng hoàng. Lăng Tiêu Kiệt ra vẻ kinh ngạc, hỏi: "Lăng Diên Châu, làm sao các ngươi trong viện lại chết người? Còn một lần đưa tới ba cái." Cái này tên là Lăng Diên Châu nam nhân, từng cùng Lăng Tiêu Kiệt tại trận kia chạy đổ bên trong kết bạn hỗ trợ, coi là hoạn nạn bạn cũ, về sau cũng cùng nhau quyết định bán mình cho Lăng gia làm nô. Đối mặt Lăng Tiêu Kiệt trêu chọc, hắn có chút tâm phiền ý loạn, hôm qua nhị công tử ra ngoài trở về sau, người ngoài kia khoan hậu nhị công tử liền thay đổi. Không chỉ có đem trong phòng vật phẩm trang sức toàn đập, có một nô buộc không có mắt, bị bình hoa mảnh vỡ đâm đau la lên, liền bị nhị công tử đánh chết tươi. Ngoài ra, còn ra động một vị Lăng gia tiên thiên cảnh cao thủ, đem coi trọng nhất hai vị cận vệ tóm lấy, các loại lại phóng xuất lúc đã là hai bộ thi thể. Từ dáng chết nhìn, rõ ràng gân tay chân đều bị đánh gãy, tra tấn đến chết. Bây giờ toàn bộ nhị công tử trong viện là lòng người bàng hoàng, sợ chạm nhị công tử rủi ro. Gặp đến đưa thi thể mấy người thần sắc đều có chút mất tự nhiên, Lăng Tiêu Kiệt truy vấn, "Làm sao?" Không dám nói hay là không tiện nói. Lăng Diên Châu híp mắt trầm giọng nói, "Tiểu tử, nhị công tử trong viện sự tình ít hỏi thăm, miễn cho rước họa vào thân. Nói đi, cùng mấy vị đồng hành nô bộc nên ngang rời đi." Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, Lăng Tiêu Kiệt thu tầm mắt lại, đóng cửa lại sau, kiểm tra lên cái này ba bộ thi thể đến. Ngạc nhiên phát hiện trong đó hai bộ là hình thể to con nam tử trung niên, dáng chết thê thảm, tuy là nửa thân trần, nhưng tàn phá quần tại cho thấy nó hộ vệ thân phận. Mà lại bọn hắn cơ bắp đường cong phát đạt, xương cốt chỗ nối tiếp dị thường cường kiện, cùng nơi bàn tay dày đặc vết chai, hiển nhiên hai người này trước người đều là tu luyện có chút không tầm thường ngày kia cảnh võ giả. Lăng Tiêu Kiệt trong lòng lập tức vui mừng, đây quả thực là đưa tới cửa kinh nghiệm gói quà lớn. Đem mấy bộ thi thể này an trí tại cỏ khô trồng sau, Lăng Tiêu Kiệt tiếp tục thu thập tiểu viện, đợi hết thể quy về tình nhiên, liền đi ra ngoài nghe ngóng tin tức đi. Nhị công tử sân nhỏ trong vòng một đêm chết hai vị hộ vệ, việc này không thể coi thường, nhất định ở trong phủ nhấc lên gợn sóng không nhỏ, các loại truyền ngôn tất nhiên là sẽ không thiếu thốn. Lăng phủ nô bộc mặc dù trải qua trong lồng châu ngựa giống như sinh hoạt, nhưng lòng hiếu kỳ là thiên tính của con người, không được rời phủ bọn hắn cũng có thu hoạch tin tức con đường. Đồ ăn phòng góc tây bắc có một chỗ dừng trúc, bởi vì lân cận dọn rác cống rãnh, quanh năm quanh quẩn lấy một cỗ mùi khó ngửi, trong phủ đại nhân vật sẽ không tới loại địa phương này, ngược lại là thành trong phủ bọn nô bộc ngày thường gặp nhau, tự mình nhàn thoại hữu tính càng trình gió. Lăng Tiêu Kiệt tại mảnh rừng trúc này tìm cái đất chống tọa hạ, cẩn thận lắng nghe chung quanh một đám nô bộc bắt quái nghị luận. Nghe nói lần này tế tổ, đại công tử cùng đại tiểu thư đều sẽ chạy về không phải đâu. Đại công tử sẽ trở về cũng có khả năng, nhưng ta trước đó nghe đại phu nhân bên người nha hoàn Thúy Hoa nói ra, đại tiểu thư tại Thái Nguyên Tông thâm thụ coi trọng, tu luyện đột nhiên tăng mạnh, lập tức liền muốn Hạo Nguyên học viện đảm nhiệm dạy bảo, tại sao có thể có không trở lại tham gia tế tổ? Đây là gia chủ bên người nha hoàn lộ ra tin tức, không sai được. Tam công tử sang năm liền thành niên đang chuẩn bị chiêu mấy cái tâm phúc hộ vệ uy, các ngươi biết không? Còn có không đến 10 ngày chính là nhị tiểu thư 18 tuổi sinh nhật, gia chủ nguyên bản định cho nhị tiểu thư xử lý một trận trọng thể khánh điển, thiệp mời đều bên dưới tốt, đáng tiếc bị nhị tiểu thư cự tuyệt, đổi thành quy mô nhỏ khánh yến. Nói trở lại, cái này nhị tiểu thư đủ thân bí, gia chủ đối với nàng thế nhưng là ngoan ngoãn phục tùng, hữu cầu tất ứng, cái gì quý báu dược liệu, chỉ cần nhị tiểu thư phải dùng, đều sẽ đưa đi. Đúng vậy à, nhị tiểu thư trong viện nhưng từ chưa chuyển ra có chết qua nữ tỳ nô bộc, nếu có thể tại nhị tiểu thư thủ hạ làm việc liền tốt. Nhị tiểu thư bây giờ ngay cả tên hộ vệ đều không có chiêu, bên người chỉ có một cái nữ tỳ cùng lao hầu phục thị, ngươi một cái hạ đẳng gia nô, còn muốn tiến nhị tiểu thư sân nhỏ, nằm mơ nghe chúng quanh xì xào bàn tán, Lăng Tiêu Kiệt như có điều suy nghĩ. Hai năm trước, gia chủ cùng đi vị nhị tiểu thư kia đi vào chuồng ngựa du ngoạn. Lăng Tiêu Kiệt may mắn gặp qua nhị tiểu thư một mặt, là một vị có chứng lông hình khuôn mặt tịnh lệ mỹ nữ, cả người dáng dấp linh động phi thường, cho người ta một loại trung linh tú mỹ cảm giác. Không khỏi thân sắc có chút hoảng hốt một chút. Theo giờ cơ gần, dừng trúc ở giữa tụ lại nô bộc càng dày đặc, các thức lời nói xen lẫn, nhất thời ồn ào khó phân. một tên mặt dỗ mặt nô bộ khoan thai tới chậm, lập tức ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký.
Ai, các ngươi nghe nói không?
Nhị công tử trong viện người chết, hay là hai đại hậu thiên cảnh giới cao thủ?
Không thể nào.
Đều nói nhị công tử đợi cấp dưới khoan hậu bụng trộm nói cho các ngươi biết, chết hai đại cao thủ kia là nhị công tử tâm phúc hộ vệ, thiểm điện chân lăng dư đồng, cắt sóng trường đao lăng vô nhai. Vừa mới nói xong, ở đây nô bộc đều bị chấn kinh đến tột đỉnh. Thiểm điện chân lăng dư đồng danh hảo khả năng rất nhiều nô bộc cũng không hiểu biết, nhưng cắt sóng trường đao lăng vô nhai thế nhưng là tên tuổi nổi tiếng, là đến giảng dạy lăng gia tử đệ võ nghệ cao thâm nửa bước tiên tiên tuyệt đỉnh cao thủ. Nhân vật bực này nói chết thì chết, quá mộng ảo. Thấy chung quanh nô bộc một mặt hoài nghi, tên kia mặt dỗ mặt nô bộc tiếp tục nói, các ngươi còn đừng không tin, ta ngay tại nhị công tử sân nhỏ làm việc, đêm qua tận mắt thấy hai người kia bị tiên tiên cảnh lăng diệu dung cô ra cầm xuống, cũng đánh gãy tay chân loa. Lập tức gây nên ở đây một mảnh xôn xao. Mặt dỗ mặt nô bộc quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không có che giấu, đệ thấp tiếng nói nói tựa như là hai người này hợp mưu ăn cắp lăng gia thương lan trưởng vô ý là nhị công tử phát giác, cho nên thì ra là thế, khó trách nhị công tử sẽ thống hạ tử thủ. Chết chưa hết tội à, ngay cả thương lan trưởng chủ ý cũng dám đánh đáng tiếp cắt sóng trường đao lăng vô nhai, kém một chút liền có thể tấn thăng tiên tiên cảnh giới, siêu phàm thoát tục dừng chút ở đây nô buộc hai mặt nhìn nhau, sau một khắc vang lên ong 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 tiếng nghị luận. Đạt được muốn tin tức, Lang Tiêu Kiệt lao khí hoành thu thở dài, đứng dậy hướng đồ ăn phòng đi đến. Hắn đại khái đoán được trong đó chân tướng, làm nhị công tử tâm phúc hộ vệ, chết hai người nên là tham dự cái kia ba quyển sách công việc, mà nhị công tử từ Ma Lam Quỷ Tông biết được dưới cây liễu cầm tới hộp là trống không, hai người kia tự nhiên trở thành hàng đầu hiểm nghi phân tử, bị nhị công tử lôi đình thủ đoạn cho xử lý. Không thể không nói, nhị công tử người này ngoan độc quyết tuyệt, tha giết lầm cũng không buông tha một cái. Một trung tâm nửa bước tiên thiên cảnh tâm phúc hộ vệ cũng không chút do dự giết chết. Lang Tiêu Kiệt sửa sang lại một chút suy nghĩ, bắt đầu suy nghĩ gần nhất phát sinh mọi chuyện, loại bỏ chính mình có hay không làm không ổn, có lẽ có bỏ sót chỗ. Hắn trở lại tiểu viện, hắn nằm tại cỏ khô trồng nhắm mắt tiếp tục ôn tập đại thanh vân tâm pháp. Chỉ có tiếp tục bảo trì trạng thái bình thường, lặng chờ lăng gia phong vân biến ảo, mới là thượng sách. Chương 7, Lăng Vô Nhai ký ức ấn ký chương 7, Lăng Vô Nhai ký ức ấn ký bóng đêm càng nồng đậm. Đúng lúc này, một đầu văn tự tại Lăng Tiêu Kiệt trước mặt bắn ra ngoài. Lãnh thước kết thúc. Vừa luyện qua một lần quyền, Lăng Tiêu Kiệt trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, bước nhanh đi vào cỏ khô lều. Phát hiện người mất 4 người, tử vong thời gian 10 canh giờ, tử vong thời gian 10 canh giờ, tử vong thời gian 14 canh giờ, tử vong thời gian 15 canh giờ. Trước mắt ngay sau đó thổi qua văn tự, để Lăng Tiêu Kiệt lập tức trong lòng siết chặt, tuyệt đối không nên là hai người hộ vệ kia, tuyệt đối không nên là hai người hộ vệ kia. Thông qua đối thủ kén cùng chân cơ bắp quan sát, hắn kết luận cố kia cao cao gầy gò, mặt đầy râu ria thi thể là tinh thông đao pháp cắt sóng trường đao Lăng Vô Nhai, một bộ khác hình thể cường tráng, chân vạm vỡ thi thể là am hiểu bộ pháp thiểm điện chân lăng dư đồng. Không mang theo do dự, Lăng Tiêu Kiệt duỗi ra ngón tay, đụng vào tại cắt sóng trường đao Lăng Vô Nhai thi thể mi tâm. Đang đọc, xin chớ gián đoạn tiếp xúc, hắn rốt cục thở dài một hơi. Một hơi thở, ba hơi thở, năm hơi thở, đọc đến thành công, đã tạo ra ký ức cần ký. Cảm giác trong không gian nhiều một cái càng lớn càng quang cầu chói mắt. Trở lại cỏ khô trồng một mặt khác, Lăng Tiêu Kiệt không kịp chờ đợi xem xét viên này mới được cần ký. Cổ lão quyển trục tại trước mắt hắn từ từ mở ra, hôn khói giống như bụi chữ hiện hiện, ta gọi Triệu Hữu Điển, sinh ra ở bản Khê trấn, cha ta là giết heo đồ tể không có dinh dưỡng nội dung. Lăng Tiêu Kiệt nhanh chóng nhảy qua. Từ nhỏ ta ngay tại cha cửa hàng thịt heo trợ rút, chia cắt thịt heo, cạo xương các loại là thành thạo đến cực điểm. 12 tuổi năm đó, cha ta đem ta đưa đến trên trấn võ quán, tại võ quán học tập 2 năm, bởi vì tại trên đao pháp thiên phú, bị võ quán đại sư phụ thu làm quan môn đệ tử. 17 tuổi, ta đem cuồng phong lá dụng đao tu luyện đến đạt thành hoàn cảnh, thành công bước vào ngày kia tấn giai, đại sư phụ tán dương không thôi, nói ta là võ quán gần 30 năm nay bước vào hậu thiên cảnh giới nhanh nhất, có tấn thăng tiên thiên chi tư. Ta tại võ quán đảm nhiệm dạy bảo 3 năm, không có cao phẩm cấp tâm pháp cùng võ kỹ, tu luyện một mực không có tiến bộ chút gì. Hôm nay đại sư phụ tìm tới ta, nói để cử ta đến Vân Dương thành lăng gia đảm nhiệm hộ vệ, không chỉ có sẽ có trung phẩm tâm pháp cùng một môn có thể sánh ngang thượng phẩm đao pháp làm trả thù lao, còn hứa hẹn sẽ dành cho tu luyện đan dược tài nguyên, điều kiện tiên quyết là trung thân là lăng gia làm việc, bất quá tương lai tấn thăng tiên thiên cảnh sau có thể đạt được lăng gia tộc nhân thân phận, cái này làm nô không có gì khác biệt, ta cự tuyệt đại sư phụ đề nghị. Một năm sau, tu luyện của ta vẫn là hiệu quả quá mức bé nhỏ, ta chủ động tìm tới đại sư phụ, quyết định đi cho lăng gia hộ vệ, ta quá muốn vào bước. Đi vào lăng gia chủ tự mình tiếp kiến ta, cũng tại chỗ ban cho Lạc Dương Tâm Quyết cùng Vô Nhai Trảm Lãng Đao hai quyển điển tịch, ta cũng đổi tên là Lăng Vô Nhai. 2 năm sau, đao pháp của ta ngày càng tăng tiến, Vô Nhai Trảm Lãng Đao cũng luyện tới cảnh giới tiểu thành, gia chủ an bài ta đến diễn võ đường cho lăng gia tử đệ đảm nhiệm dạy bảo trước, lăng gia hạ phẩm võ kỹ ta cũng có thể tùy ý xem. Đi vào lăng gia 5 năm tu luyện đột nhiên tăng mạnh, đạt tới ngày kia tam trọng hậu kỳ, còn sót lại một đầu kinh mạch còn chưa đả thông, trừ không có tự do bên ngoài, hết thể cũng còn tốt, ngẫu nhiên đùa giỡn đùa bỡn một chút trong phủ nha hoàn a. Đúng rồi, các nàng rất nhuận lại qua 10 năm, tại lăng gia tận trùng cương vị công tác nhiều năm, gia chủ ban thưởng ta một viên đại hoàn đan, tại đan dược phụ trợ bên dưới, ta rốt cục sau khi đột phá thiên cảnh đệ tứ trọng, nhưng ta năm nay 36, nếu như tại năm 10 tuổi trước đó vẫn chưa đột phá tới tiên tiến cảnh, theo thể nội khí huyết bắt đầu suy yếu, thành tiên thiên vô vọng, lại qua 5 năm, tu luyện của ta chậm chạp kéo lên. Hôm nay, nhị công tử tuổi tròn 16, tại tam phu nhân cùng đi tìm được ta, hứa di trọng nặc cuối cùng, ta đáp ứng làm nhị công tử cận vệ. Tại tam phu nhân cho đan dược trợ giúp bên dưới, ta đột phá tới ngày kia đệ ngũ trọng, ra lăng phủ nhị công tử phảng phất thay đổi người, tàn bạo. Thị sát đi theo nhị công tử bên người, ta giết không ít bình dân bách tính còn vụng trộm bắt mấy cái thư sinh thờ nhị công tử vui lùa lại qua một năm, ta phát hiện nhị công tử cùng cô gia Lăng Diệu Dung đi được đặc biệt gần, bất quá chủ gia sự tình, ta một cái làm hộ vệ ngoại nhân, nào dám quản lại qua nửa năm, nhị công tử cho ta một bình Hoàng Long Đan, công bố chỉ cần yên tâm thực địa đi theo hắn, ngày sau chỗ tốt không thể thiếu, tương lai đưa ta tự do cũng không phải không có khả năng. Tại Hoàng Long Đan cường đại dược lực bên dưới, ta rất nhanh tu luyện đến ngày kia viên mãn cảnh, cách tiên thiên cảnh cách chỉ một bước. Ngày 19 tháng 6, ban đêm, nhị công tử cho ta một cái miếng vải đen bao khỏa hộp gỗ nhỏ, để cho ta chôn đến mã tràng cùng tiểu bên cạnh thứ năm gốc cây liễu bên dưới, tam lệnh ngũ thân không thể đánh tới hộp gỗ, không thể nhường cho người phát giác, cũng an bài đồng liêu Lăng Dư Đồng cùng nhau đi tới. Đây là sợ ta sẽ vụng trộm mở ra hộp gỗ. Ngày 21 tháng 6, nhị công tử ở bên ngoài thị sát cửa hàng sau khi trở về, liền không hiểu nổi trận lôi đình, đánh chết một nô bộc cô gia Lăng Diệu Dũng đến thông cửa hắn vốn là Lăng gia gia nô xuất thân, về sau tấn thăng tiên thiên cảnh sau, ở rể đến Lăng gia Lăng Diệu Dũng đột nhiên ra tay với ta không kịp tránh né đau nhức ta mất đi năng lực phản kháng ta bị giam giữ đến mất hết, còn có Lăng Dư Đồng cũng bị nốt áp tiến đến nhị công tử thế mà đối với ta dùng hình, chất vấn ta trong hộp gỗ đồ vật đi đâu, ta không biết á côn sắc không ngừng mà rơi xuống, đau nhức thô sơ giản lược xem hết cắt sóng trường đao Lăng Vô Nhai một đời, Lăng Tiêu Kiệt tại cảm thấy thổn thức đồng thời, kỳ thật cũng đang âm thầm may mắn. May mắn chính mình có kim thủ chỉ, nếu không vận mệnh của mình cùng hạ chẳng cùng Lăng Vô Nhai không có gì khác biệt, đi theo chủ tử ở bên ngoài bốn chỗ làm ác, may mắn có thể tấn thăng tiên thiên cảnh giới, vậy dĩ nhiên là thành công lên mở, vui mừng hớn hở. Nếu là từ đầu đến cuối vây ở hậu thiên cảnh giới ai, khó có thể tưởng tượng. Lăng Tiêu Kiệt vung đi trong não dày đặc tạp nhạp suy nghĩ, từ Lăng Vô Nhai ký ức ấn ký biết được, nguyên lai hậu thiên cảnh giới chia làm luyện tức, nội tráng, thông mạch, thần biến, thông huyền, cái này ngũ trọng. Luyện tức thì làm tu luyện chân khí, khiến cho chân khí tràn đầy lớn mạnh, nội tráng là rèn luyện thể nội ngũ tạng lục phủ, cũng xưng là nội luyện, thông mạch chỉ là vận dụng chân khí đả thông thể nội kinh mạch, quán thông khiếu huyệt, mà thần biến cùng thông huyền thì là cực kỳ trọng yếu lưỡng trọng, chỉ đang tu luyện đại não, linh hồn thăng hoa nguyên thần, liền có thể cảm giác được giữa thiên địa lưu chuyển nội trôi nguyên khí, tiếp tục tu hành. Nguyên bản đối với hậu thiên cảnh giới hai mắt bôi đen Lăng Tiêu Kiệt, lập tức hiểu ra. Đồng thời, phần ký ức này ấn ký bên trong trung phẩm tâm pháp Lạc Dương Tâm Quyết cùng trung phẩm võ kỹ Vô Nhai Trảm Lãng Đao không sót một chữ hiện hiện ra, còn có Lăng Vô Nhai rất nhiều cảm ngộ cùng kinh nghiệm, đều lấy văn tự hình thức kỹ càng tự thuật xuất hiện. Càng đừng đề cập, Ngụy Vô Nhai còn đảm nhiệm diễn võ đường dạy bảo, nắm giữ hạ phẩm võ kỹ nhiều đến hơn 10 cửa, đều nhất nhất ghi chép lại. Đôi này Lăng Tiêu Kiệt mà nói, đơn giản chính là một món tài sản khổng lồ. Bình phục một thoáng tâm trạng, Lăng Tiêu Kiệt tiếp tục ngưng thần xem xét, như nói như khát tiêu hóa hấp thu phần ký ức này. Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ Lăng phủ tựa hồ cũng tại chủ bị nhị tiểu thư 18 tuổi sinh nhật, mỗi một góc đều rung động không tầm thường bận rộn. Hành lang uốn lượn, tường cao đứng vững, phàm là có vẻ cũ địa phương đều tu sửa đổi mới hoàn toàn. Vườn hoa đình viện, hành lang cây xanh đều đang không ngừng tu bổ, hoặc trồng trọt hợp thời hợp với tình hình hoa cỏ. Chỉ có chuồng ngựa như thế ngoại đạo nguyên, đặc biệt yên tĩnh. Chương 8, nhị tiểu thư ngựa, ảnh tuyết chương 8, nhị tiểu thư ngựa, ảnh tuyết. Thời gian lặng yên trôi qua. Hôm nay, mặt trời chiều ngã về tây, đã là trạm vào tối. Hôm nay nhị tiểu thư 18 tuổi sinh nhật, đồ ăn phòng có thịt nướng cùng trứng gà cung ứng, phân lượng có hạn, tới trước được trước, nhanh đi. Đồ ăn phòng ngoài viện đống nhiên truyền đến một tiếng la lên, ở trong viện Lăng Tiêu Kiệt thở hồng hộc sau khi thu quyền, vội vàng cầm lên ăn cơm ra hỏa, hướng đồ ăn phòng phóng đi. Nô bộc ngày bình thường muốn ăn thịt là rất khó, trừ phi như hôm nay dạng này Lăng phủ có thịnh đại khánh điện, nếu không chỉ có thể xài bạc đến đồ ăn đường tiên vị. Liên điểm này ít ỏi bổng lộc, một tháng không mở được mấy lần tiểu táo. Loại này cơ hội khó được, trên tay không có sống nô bộc đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Lăng Tiêu Kiệt tuy có chút thở hổn hển, nhưng bước chân không có chút nào chậm, được chọn vẹn non nửa bát thịt mỡ cùng một quả trứng gà, bánh ngô càng là cầm một cái. Lúc này đến dừng chút, từ giữa đó sẽ mở bánh ngô, trên nắp thịt mỡ, hung hăng bữa ăn ngon một trận. Nhị tiểu thư thật sự là thiện tâm, lần này đồ ăn phòng cho nô bộc thêm đồ ăn là nhị tiểu thư cố ý dặn dò. Đúng vậy a, đến Lăng phủ 12 năm lần thứ nhất có thể ăn được nhiều như vậy thịt. Giữa trưa ta tại tổ chức yến hội đình viện đang làm nhiệm vụ, trang diện kia, toàn bộ Vân Dương thành làm cho bên trên danh đạt quan quý nhân đều tới. Đưa lên kỳ chân dị bảo một cái phòng lớn đều chứa không nổi, vậy ngươi có thấy hay không nhị tiểu thư dung mạo? Khẳng định là thấy được à, nhị tiểu thư làn da trắng non đến liền cùng cái này thoát sát trứng gà mở dạng, cái kia dung mạo càng không phải nói, dung mạo như thiên tiên còn có mông kia lớn à, tiêm nương nói, mông lớn nương môn mắn đẻ trong rừng trúc ngồi xổm đầy nô bột, từng cái ăn đến miệng đầy chảy mỡ, lao nhau, trao đổi. Lăng Tiêu Kiệt ở một cái, hài lòng liếm môi một cái bên cạnh dầu trơn, đứng dậy đang chuẩn bị lúc rời đi, một cái ngồi xổm ở rừng trúc một góc mã phu sau khi nhìn thấy hắn, vội vàng mở miệng nói, Lăng Tiêu Kiệt, ngươi còn không mau trở về? Khi ta tới nhìn thấy quản sự nắm một đầu tuyết trắng ngựa cao to, ngay tại ngươi tiểu viện kia bên ngoài chửi mẹ, chỉ định không có gì chuyện tốt có đúng không? Ta lập tức trở về, đa tạ nhắc nhở. Nghe vậy, Lăng Tiêu Kiệt tăng tốc bước chân. Lúc này sau lưng truyền đến mặt khác nô bộc một chút bối rối, tuyết trắng ngựa lớn. Hẳn là gia chủ cho nhị tiểu thư cố ý chuẩn bị lễ vật, nghe nói là cái gì kỳ chân dị chủng, khó được rất. Hoa, tiểu tử ngươi gặp may mắn, nói không chừng nhị tiểu thư ngựa về sau giao cho ngươi nuôi. Đúng vậy à, nhị tiểu thư trạch tâm nhân hậu, về sau ban thưởng khẳng định không thể thiếu. Phải mời đoàn người ăn uống a. Nghe sau lưng ồn ào âm thanh, Lăng Tiêu Kiệt làm bộ không nghe thấy, nhanh như chớp liền không còn hình bóng. Cho ai chăm ngựa không giống với. Tính toán thời gian, khoảng cách Lăng gia tế tổ còn có 18 ngày, có thể bình an sống qua trong khoảng thời gian này mới là lớn nhất chờ đợi. Nếu là có thể lựa chọn, hắn ngược lại là nguyện ý hay là cho Tam tiểu thư nuôi truy phong, dù sao đều dưỡng thụ, bất việc bất lo. Về phần kỳ chân dị chủng, nghe liền không tốt thôi. Rất nhanh Lăng Tiêu Kiệt liền chạy về tiểu viện, tại cửa viện đi đến xem xét, phát hiện đóng cửa Mã Cứu Truy Phong không thấy bóng dáng, thay vào đó là một đầu toàn thân trắng như tuyết thể trạng dị thường cường tráng, da lông lóng lánh tơ lụa giống như quang trạch tuấn mã. Hắn lập tức mặt lộ sầu khổ, nghĩ thầm xong, sau cùng 18 ngày đều không cho ta an bình. Phụ trách chuồng ngựa công việc lão đầu từ một bên thoát ra, đối với Lăng Tiêu Kiệt hùng hùng hổ hổ nói ăn ăn ăn. Từng ngày liền sẽ ăn, vừa đến giờ cơm liền không có ảnh, làm sao không có đem ngươi ăn chết. Lăng Tiêu Kiệt không ngửi, cung kính nói, không dám. Không dám. Ta nhìn ngươi cái gì cũng dám, tiểu viện đống có bên cạnh còn có nữ thi, mà lại ngoại hình vẫn không lại, tiểu tử, ngươi tuổi đời này chính huyết khí phương cương, nhưng ngươi cả ngày nhìn hư muốn chết, sẽ không ban đêm ngủ không được để ép nữ thi. Đang khi nói chuyện, lão đầu lộ ra một người nam nhân đều hiểu hèn mọn biểu lộ đến. Sẽ không, sẽ không. Nhỏ thế nhưng là đứng đắn Lăng Tiêu Kiệt vội vàng khoát tay phủ nhận. Hừ, tốt nhất là dạng này. Lão đầu hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Mã Cứu Tuấn Mã nói ra, "Tam tiểu thư Truy Phong ta để cho người ta dắt đi, về sau ngươi liền phụ trách nhị tiểu thư ngựa, nhị tiểu thư cho nó lên cái tên, gọi Ảnh Tuyết." Nghe vậy, Lăng Tiêu Kiệt vẻ mặt đau khổ, "Tội nghiệp nói quản sự đại nhân, có thể hay không đem nhị tiểu thư Ảnh Tuyết cho chuồng ngựa lao mã phu nuôi dưỡng?" Dị trùng này lương câu, nhỏ sợ nắm chắc không nổi, Tam tiểu thư Truy Phong nhỏ ngược lại là nuôi đến thuận tay. "Ngươi cứ nói đi." Nhỏ nguyện ý đem lại sau này 3 năm đồng lộc đều hiếu kính cho quản sự đại nhân. Không có đổi. Lao đầu chậm chậm nước khí, nói lần trước Tam tiểu thư Truy Phong tại ngựa đua bên trong nổ đến thứ nhất, chợt kia ngựa đua gia chủ cũng coi đang nhìn, cho nên cố ý phân phó để nuôi dưỡng Truy Phong mã phu phụ trách nhị tiểu thư Ảnh Tuyết tiểu tử, ngươi may mắn. Lăng Tiêu Kiệt chán ngán thất vọng, thấp giọng lầu đầu nói, thời gian này thật khó qua. Quản sự lao đầu không cần đến chiếu cố Lăng Tiêu Kiệt cảm xúc, dùng nghiêm túc ngữ khí nói ra, gia chủ cũng rất chú ý Ảnh Tuyết con ngựa này, ngươi cấp dưỡng tốt, nếu là ra sai kém, ngươi liền lấy mệnh đến chống đỡ. Còn có về sau đừng để bọn hắn đem thi thể để ở chỗ này, ngươi mẹ nó cả ngày hư hư còn nói không có làm loạn, nói ra quỷ đồ không tin. Nói xong, lão đầu liền rời đi nơi này, lưu lại Lăng Tiêu Kiệt một người trong gió lộn xộn. Lăng Tiêu Kiệt sửng sốt một chút, mới đi đóng lại cửa viện. Đi đến Mã Cứu tinh tế đánh giá đến thất này khó được dị chủng lương câu, đồng thời Ảnh Tuyết cũng đang đánh giá lên hắn đến, nó ngẩng lên thật cao đầu lâu, một đôi thông tuệ con mắt sáng ngời có thần, để lộ ra bất phàm linh tính cùng ngông nên. Lăng Tiêu Kiệt thở dài, chắp tay nói, Ảnh Tuyết huynh, tiếp xuống 18 ngày bên trong, liền làm phiền ngươi chiếu cố nhiều hơn tiểu đệ. Sau đó đem Mã Cứu nghiêm túc quét dọn một lần, đổi mới rồi chuồng ngựa cùng danh nước, lúc này mới đi ra cửa lĩnh Mã Lương. Sau khi trở về đem các loại tinh tế đồ ăn quấy cùng một chỗ, cho Ảnh Tuyết ăn, không lo được giải quyết nó ăn thừa cặn bã, nắm Ảnh Tuyết đến phi ngựa vòng lên tản bộ vài vòng, tiêu hóa đồ ăn sau, thấy nó trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm, lúc này mới thả lòng trong lòng. Trời tối người yên. Lăng Tiêu Kiệt có chút tiếc hận nhìn xem bên cạnh nữ thi. Gần đây đưa tới Lâm Thả thi thể đều là nô bộc cùng nha hoàn, cũng không có hắn mong đợi hộ vệ, đến mức hắn bỏ qua một lần lại một lần độc thủ tử linh ký ức cơ hội. Dưới mắt quản sự có phân phó, sau đó sợ rằng sẽ không có thi thể đưa tới tiểu viện của hắn. Đương nhiên, hắn cũng có thể đi những con ngựa khác phu tiểu viện thông cửa, tìm cơ hội tiếp xúc một chút người mất đầu lâu, cũng không phải không thể. Coi như thư giãn một tí, ban thưởng chính mình nhìn một bản tự truyện tiểu thuyết đi. Nghĩ như vậy, Lăng Tiêu Kiệt ngón tay chống đỡ tại thi thể mi tâm, rất nhanh liền đạt được một phần ký ức mới ân ký. Chỉ là lần này vận khí tốt tựa hồ sử dụng hết. Cả bản tự truyện nội dung không có trừ Tam tiểu thư sân nhỏ một chút tình báo tin tức bên ngoài, không có mặt khác có giá trị nội dung. Chẳng suy nghĩ các sóng trường đao Lăng Vô Nhai ký ức ấn ký có ý tứ. Tại trong 10 ngày này, Lăng Tiêu Kiệt đem Lăng Vô Nhai nắm giữ hạ phẩm võ kỹ đều luyện mấy lần. Có nửa bước tiên thiên cảnh cường giả kiến giải cùng chú tích, lại thêm mãnh hổ quyền đại thành kinh nghiệm, Lăng Tiêu Kiệt không tốn bao nhiêu thời gian liền đem những võ kỹ này chiêu thức luyện được thành thạo. Đêm hôm khuya khoắt, xem xét ký ức ấn ký có cảm giác nội lúc, liền cầm lấy một đầu trường mục đầu, so sánh trường đao. Trong khi xê dịch, giao chặt một đường tròn, chạm đao như phá núi, không ngừng diễn luyện lấy Vô Nhai chạm lãng đao. Tại đao pháp người trong nghề trong mắt, cái này đơn giản hình thức ban đầu đao pháp chính là chủ nghĩa hình thức. Đương nhiên, đây là Lăng Tiêu Kiệt diễn luyện trong quá trình, cũng không có điều động chân khí trong cơ thể nguyên nhân. Thẳng đến thể năng theo không kịp, Lăng Tiêu Kiệt mới dừng lại luyện tập, hắn có chút nhíu lại lông mày, thấp giọng nhỉ non, nên quen thuộc đều không khác mấy đại thành vân tâm pháp tu luyện, cũng nên nâng lên chương trình hội nghị. Chương 9, Tam tiểu thư khó xử chương 9, Tam tiểu thư khó xử thời gian tại tu luyện mỗi ngày chúng qua rất nhanh. Trong mấy mắt, đã là 7 ngày sau đó. Trong khoảng thời gian này, Lăng Tiêu Kiệt trừ chăm ngựa bên ngoài, chính là vất vả tu luyện. Ngẫu nhiên đi những con ngựa khác phu trong tiểu viện thông cửa, mượn cơ hội độc thủ tử linh ký ức. Đồng thời Lăng Tiêu Kiệt cũng phát hiện, hậu thiên cảnh giới tu luyện chỉ dựa vào ăn còn thừa ngựa ăn dinh dưỡng bổ dưỡng là hoàn toàn không đủ, vận chuyển lên tâm pháp giống như bốc khói máy kéo kéo máy bay, nghiêm trọng quá tải. Tại không ảnh hưởng thân thể căn cơ tình huống dưới tu luyện tâm pháp, chân khí vẹn vẹn lớn mạnh nhỏ không thể thấy một tia. Lăng Tiêu Kiệt không khỏi có chút cảm thán, tu luyện không hổ là trên đời này lớn nhất động tiêu tiền, không có sung túc ăn thịt cùng đại dược, tu luyện chậm như rùa đi, nhân sinh tốt nhất tu luyện tuế nguyện bất quá mấy chục năm, dựa vào nước chảy đá mòn. Không thể nghi ngờ là nước gấm nấu hết xanh, chờ chết. Cũng khó trách bước vào hậu thiên cảnh giới võ giả tình nguyện mất đi tự do, cũng muốn đầu nhập vào một phương thế lực trở thành hộ vệ. Đương nhiên, Lăng Tiêu Kiệt đối với cái này sớm có ý nghĩ. Các loại chạy ra Lăng phủ sau, hắn liền bắt đầu cấp phú tế bẩn, chứng ác dương thiện, có kim thủ chỉ độc thủ tử linh hoàn toàn không lo lắng đến tiếp sau phương pháp tu luyện cùng danh sư chỉ đạo vấn đề. Tại người như gà chó, mệnh như cỏ rác thế đạo, không bao giờ thiếu làm nhiều việc các người đáng chết. Lăng Tiêu Kiệt không để ý vì dân trừ hại mà lại, không thể không thừa nhận, đây là tới tiền nhanh nhất đường tắt. Nên làm cái dạng gì tinh thần trọng nghĩa bạo dạp tên tuổi đâu? Áo đen hiệp. Võ Đức Tôn, đang lúc hắn ở trong lòng yên lặng vẽ phát thảo tu luyện về sau Lam Đồ lúc, ngoài viện truyền đến một trận tiếng ồn ào. Tiểu thư, nơi này chính là cái thằng kia tiểu viện. Đi, bắt hắn cho ta đẩy ra ngoài. Là. Thanh âm này có chút quen thuộc, Lăng Tiêu Kiệt bỗng cảm giác không ổn. Phanh. Tiểu viện cửa đã mở, một cái tú lệ nữ tỷ mang theo một cái cao lớn tráng hán đi đến, đem hắn mang đi ra ngoài, chờ đợi Tam tiểu thư xử lý. Tráng hán kia cười gần nhanh chân tiến lên trước, xuề năm ngón tay, như ưng chảo thỏ giống như trực tiếp bắt lấy Lăng Tiêu Kiệt cánh tay phải, đem hắn nhấc lên. Cũng không phải là Lăng Tiêu Kiệt trốn không thoát, lấy hắn hiện tại đối với võ kỹ kiến giải, trong đầu thậm chí không còn có 5 loại phản kích thủ đoạn, mà là không có khả năng tránh, bằng không hắn bước vào hậu thiên cảnh giới bí mật liền không giấu được, thậm chí còn có thể bị càng nhiều lao tội. Bị nâng lên Lăng Tiêu Kiệt một mặt sợ hãi hô to, các ngươi làm gì? Mau buông ta ra uy, cứu mạng a. Phanh. Lăng Tiêu Kiệt bị ném tới ngoài viện mặt đất, toàn thân đau nhức. Quỷ tốt. Cái kia tú lệ nữ tỷ tiến lên, hướng Lăng Tiêu Kiệt cái mông đá một cước. Trước đó là ngươi cấp dưỡng truy phong vì sao không tiếp tục nuôi xuống dưới? Tuấn Mã cao lớn bên trên, một thân hỏa hồng trang phục thợ săn Tam tiểu thư Lăng Trúc Vi ở trên cao nhìn xuống theo dõi hắn, tràn ngập xem kỹ ý vị, hỏi, là cảm thấy bản tiểu thư ngựa không xứng ngươi chăm ngựa, hay là người khác mã canh hương? Không phải tiểu nhân mong muốn, nghe chuồng ngựa quản sự đại nhân nói, đây là gia chủ an bài. Lăng Tiêu Kiệt cúi đầu, hiển thị rõ cung kính có gấp. Ngươi liền sẽ không cự tuyệt, hay là nói ngại bản tiểu thư ban thưởng không đủ, đã sớm muốn đổi một cái chủ tử? Lăng Trúc Vi ngữ khí lạnh lùng nói, không dám không dám. Lăng Tiêu Kiệt vùi đầu đến càng sâu, lập tức hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mấy ngày trước đây đọc đến một cái Tam tiểu thư sân nhỏ nữ tỷ ký ức, biết được vị này Tam tiểu thư đối với nhị tiểu thư rất là ghen ghét. Dĩ vãng nhị tiểu thư không hiện sơn không lộ thủy coi như xong, nhưng 18 tuổi sinh nhật bữa tiệc xuất tấn đầu mặn gió, gia chủ đối với nó sùng ái lộ rõ trên mặt, một lần để Tam tiểu thư cảm thấy mình thất sủng. Ghen ghét khiến người bặm mẹo, đây là mượn cơ hội tìm lại mặt mũi. Trong lòng của hắn nhịn không được chửi bới nói, lao tử nhật ngươi bố khỉ, thân là nô gia mệnh như sâu kiến, có thể cự tuyệt chủ gia an bài. Ngươi mẹ hắn động một chút lại cầm gia nô xuất khí, đáng đời ngươi Lăng gia bị Ma Lam Quỷ Tông để mắt tới, đem người dẫn tới. Lăng Trúc Vi không hiểu thấu cười ra tiếng, ngữ khí bình thản nói, khiến cái này mã phu xem thật kỹ một chút, dáng không làm chủ tử tận tâm hiệu lực hạ chẳng, cho ta quất chết hắn. Tam tiểu thư tha mạng, tiểu nhân lần sau cũng không dám lại cắt xén mã lương một người mặc nô bộ phục sức mã phu bị hộ vệ áp đi lên, vội vàng bắt đầu cầu xin tha thứ. Đùng, đùng, đùng. Một hộ vệ khác huy động roi ngựa, hung hăng quất vào tên này mã phu trên thân thể. Nhiêu mệnh a a ngày kia cảnh hộ vệ quật thường nhân thể phách nô bộ, đơn giản chính là hàng duy đả kích, còn chưa tới tắm roi, liền không có âm thanh. Mặc dù không có ngẩng đầu nhìn, nhưng Lăng Tiêu Kiệt nghe ra đây là mới phụ trách nuôi dưỡng truy phong mã phu, cũng biết rõ đây là Tam tiểu thư làm cho hắn nhìn giết gà dọa khỉ. Bước kế tiếp chính là hướng hắn nổi lên. Đùng. Lăng Trúc Vi từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới, giơ lên roi ngựa quất vào Lăng Tiêu Kiệt phía sau lưng. "Ngươi, đứng lên, đi đem sân nhỏ ngựa cho ta dẫn ra đến, ta ngược lại muốn xem là dị chủng này ngựa có gì thần dị, cùng quất vào ngươi cái này tiện nô trên người có gì khác biệt." Lăng Tiêu Kiệt sắc mặt đại biến, cúi vít dập đầu, run giọng nói, "Tam tiểu thư tha mạng, đó là nhị tiểu thư ngựa, không có nhị tiểu thư cùng gia chủ mệnh lệnh, không có khả năng động a." "Hừ, một thân số khí tiện nô, hiện tại biết dập đầu cầu xin tha thứ." Lăng Trúc Vi một cước đem hắn đá ngã, thưởng hắn vài roi, để hắn ghi nhớ thật lâu. Bên cạnh một cái nữ tỷ lập tức cầm lên roi ngựa, hung hăng quất vào Lăng Tiêu Kiệt trên thân. Đùng, đùng, đùng. Trung quanh mã phu lẫn mất xa xa sợ hai bay và gió, mà chuông ngựa quản sự lao đầu kiên trì tiến lên cười làm lành nói, "Tam tiểu thư bất giận, tiện nô này liền thích ăn đòn, nhưng tiện nô này chăm ngựa công phu còn có thể, cũng đừng cho người ta đánh chết, dù sao nhị tiểu thư ngựa là gia chủ chỉ định để hắn đến nuôi, ngươi là đang dạy ta làm việc." Lời này rơi vào Lăng Trúc Vi trong thai càng giống là chất xúc tác, lập tức dựng thẳng lên đôi mi thanh tú nói, "Nhị tỷ ngựa như vậy quý giá, ta ngược lại thật ra phải thật tốt lãnh giáo một chút." Dừng lại, để tiện nô này đi đem ngựa dẫn ra đến. "Tam tiểu thư, ngựa này thật không có khả năng động a." Lăng Tiêu Kiệt biết, nếu là hắn đem dẫn ra đến cho Tam tiểu thư vui đùa, nếu là không bị thương còn tốt, nếu là nhị tiểu thư quất ngựa roi không nhẹ không nặng, để ảnh tuyết bị thương, vậy liền thật xui xẻo. Gia chủ nhiều lắm là ngôn ngữ trách phạt một chút Tam tiểu thư, nhưng hắn cái này gia nô sẽ bị cài lên trông giữ không chu toàn tội danh. Nói chung vận mệnh sẽ là bị gia chủ hạ lệnh đánh chết. "Không nghe thấy lời nói của ta sao? Để hắn tự mình đem ngựa dẫn ra đến." Lăng Trúc Vi lạnh lùng nói ra, trung điệp cường điệu tự mình hai chữ. Hai tên hộ vệ lập tức ngầm hiểu, một trái một phải kẹp lên Lăng Tiêu Kiệt, đem hắn kéo vào tiểu viện, hướng mã cứu đi đến. Lăng Tiêu Kiệt liều mạng dãy rủa, đồng thời đầu điên cuồng vận chuyển, suy nghĩ phá cục kế sách. Không thể đem ảnh tuyết giao cho Tam tiểu thư vui đùa, nếu không lão tử khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mẹ nó, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ coi như bại lộ hậu thiên cảnh giới thực lực, cũng không có khả năng đánh thắng được hai cái lao luyện hộ vệ. Coi như đánh thắng được, Lăng phủ còn có rất nhiều hộ vệ, thậm chí tiên thiên cảnh cường giả lấy lực lượng của hắn, bây giờ đều tránh thoát không xong hai tên thể trạng tráng kiện ngày kia cảnh hộ vệ cưỡng ép. Chờ chút, hai vị gia, tiểu nhân nghĩ thông suốt, cái này cho Tam tiểu thư dẫn ngựa. Suy đi nghĩ lại, Lăng Tiêu Kiệt ở trong lòng thầm than vận mệnh nhiều thăng trầm, lập tức thay đổi một bộ định nọt biểu lộ. "Hừ, coi như ngươi thất thời. Nhanh đi, đem ngựa cho Tam tiểu thư dẫn ra đến, nếu là làm trễ nải Tam tiểu thư dùng ngựa, lao tử quất chết ngươi." Đang khi nói chuyện, hai tên hộ vệ bung ra Lăng Tiêu Kiệt. Chương 10, cách đối phó cùng nhị công tử xuất hiện chương 10, cách đối phó cùng nhị công tử xuất hiện tiểu nhân cái này đi. Cái này đi. Lăng Tiêu Kiệt rất thuận theo hướng chuồng ngựa đi đến, đưa tay sờ sờ Ảnh Tuyết gương mặt, Ảnh Tuyết tựa hồ có cảm ứng, phát ra rất nhỏ tiếng tê minh. Tại hai hộ vệ nhìn soi mói, hắn nắm lên dây cương đem ngựa dẫn ra đi. Tại đi đến cửa biển lúc, Lăng Tiêu Kiệt bung ra dây cương, một bàn tay trùng điệp đập vào Ảnh Tuyết trên ngông. Ảnh Tuyết chạy mau, đi tìm người chủ nhân. Tuấn Mã Thông Linh, Ảnh Tuyết giơ lên lớn chừng cái đấu móng ngựa, một tiếng huýt dài sau, một bước đập ra, tựa như mũi tên rời cung. Nhanh tản ra. Tam tiểu thư coi chừng. Gặp đại mã buôn chỉ mà đến, Lăng Trúc Vi chúng quanh mấy tên nữ tỷ lập tức bị hù hoa rung thất sắc, liên tục kêu lên sợ hãi. Tại sắp phát sinh va chạm lúc, Ảnh Tuyết nhảy lên mà qua, hướng nơi xa chạy tới. Lăng Trúc Vi chẳng những không có chấn kinh, ngược lại dị sắc liên tục chớp động, không hổ là dị chủng lương câu, hôm nay bản tiểu thư nói cái gì cũng muốn cưỡi lên một kỵ. Nàng nhìn xem tại chuồng ngựa nhanh như điện chớp Ảnh Tuyết lạnh giọng phân phó nói, người tới, đi tóm lấy con ngựa kia. Là. Phía sau nàng có hai tên hộ vệ ứng thanh mà động. Lăng Trúc Vi đưa ánh mắt chuyển hướng trong viện, hai con ngươi âm trầm, nho nhỏ tiện nô cũng dám trêu đùa bản tiểu thư, đánh cho ta, đánh cho đến chết. Trong tiểu viện, Lăng Tiêu Kiệt dựa vào tiêu hóa Lăng Vô Nhai ký ức ấn ký có được hạ phẩm thân pháp linh biên bộ cùng kinh nghiệm, không ngừng mà trốn tránh. Linh biên bộ là Lăng phủ gia nô lựa chọn nhiều nhất một môn thân pháp, cho nên không lo lắng sẽ bại lộ cái gì. Nhưng đối mặt thân kinh bách chiến hộ vệ, luôn có sai lầm không tránh kịp, chúng vào một quyền hoặc một cước. Lăng Tiêu Kiệt gầy gò trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ lo lắng. Ảnh Tuyết cũng đủ thông minh, biết hướng chuồng ngựa bên ngoài chạy tới, chỉ có thể kỳ vọng hắn náo ra động tĩnh đủ lớn, có thể đem nhị tiểu thư dẫn tới. Lại bị đánh một quyền, Lăng Tiêu Kiệt một cái lảo đảo ngã xuống đất. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu liền sẽ mất đi hành động lực. Lăng Tiêu Kiệt tự biết không có khả năng một mực bị động bị đánh, lăn trên mặt đất vài vòng sau, cấp tốc đứng dậy bày ra một cái quyền ra đến. Không có khả năng lại ẩn giấu, hắn muốn biểu hiện ra bộ phận thực lực, tận khả năng kéo dài thời gian. Đôn đốt, đôn đốt. Đột nhiên, từ ngoài viện truyền đến một trận tiếng vỗ tay vang, đặc sắc, đặc sắc. Vốn cho rằng là một trận mèo đùa giỡn chuột tiết mục, không nghĩ tới cuối cùng con chuột này còn muốn lấy phản kháng. Gia nô này có khí phách, ta thích. Hai tên hộ vệ nghe được động tĩnh, lập tức ngừng tay, cúi người hành lễ, nhị công tử. Nhị công tử. Lăng Tiêu Kiệt thu hồi quần giá, vội vàng cung kính hành lễ. Người đến là một người mặc cẩm y nam tử tuổi trẻ, ngọc thụ lâm phong, có một loại khí chất tự nhiên phú quý ung dung. Chính là Lăng gia nhị công tử, Lăng Nguyên Thần. Phía sau hắn cùng có hai tên hộ vệ cùng năm tên nô bộc nữ tỳ. Nhị muội Ảnh Tuyết ở trong phủ chạy tán loạn, đem toàn bộ Lăng phủ huyên náo hỗn loạn không chịu nổi, cho nên mới chuồn ngựa nhìn xem, không nghĩ tới còn có một màn này đặc sắc cho hay. Lăng Nguyên Thần lườm bên cạnh mặt lạnh Lăng Trúc Vi một chút, ý cười nghiền ngẫm, "Tam muội à, ngươi tiểu hài tử này tính nết cũng nên sửa lại, không phải vậy sau này gả cho người, đến nhà chồng dễ dàng náo ra trò cười." Nhị ca không hảo hảo tại sân nhỏ giam lại, ngược lại là tới đây giáo huấn lên người đến. Lăng Trúc Vi cười lạnh một tiếng, ý chào phúng lộ rõ trên mặt. Nghe nói nhị ca tại chưa thông bẩm gia tộc tình huống dưới, một mình xử tử một nửa bước tiên thiên hộ vệ, trong tộc không ít trưởng lão gần nhất đối với nhị ca thế nhưng là rất có phê bình kín đáo. Ta còn nghe nói là nhị ca bị người ta tóm lấy nhược điểm mới không được đã giết người diệt khẩu im ngay. Chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Nhị công tử Lăng Nguyên Thần sắc mặt lập tức âm trầm xuống, đối với hộ vệ Lăng Vô Nhai cùng Lăng Dư Đồng chết ta đau lòng như bóc, nhưng bọn hắn giành Lăng gia chấn tộc công pháp lại là sự thật, chứng cứ xác thực, việc này ta đã hướng phụ thân cùng trong tộc trưởng lão nói rõ ràng, há lại ngươi một kẻ nữ lưu có thể tùy ý nghị luận. Lăng Trúc Vi cũng không cam chịu yếu thế, ngẩng lên cái cằm nói hử. Có thể nói rõ ràng lời nói, liền sẽ không trách phạt nhị ca tại sân nhỏ giam lại. Mà lại, xem ra nhị ca đối với cái này trách phạt cũng không có để ở trong lòng, uy phong thật to à. Có chút hiểu rõ ra chủ nữ ở giữa quan hệ người đều biết, nhị công tử cùng tam tiểu thư trời sinh liền không đối phó, vì tranh đoạt trong tộc tài nguyên, càng là minh tranh ám đấu, thủy hòa bất dung. Bốn phía hộ vệ cùng nô bộc, nữ tỷ đều là câm như hến. Người Lăng Nguyên Thần sắc mặt trở nên dị thường băng lãnh, trong ánh mắt sát cơ lấp lóe. Làm sao? Nhị ca còn muốn động thủ với ta phải không? Lăng Trúc Vi trong mắt tràn đầy vẻ bực bội. Ở trong phủ, không sợ nhị ca đối với nàng động thủ, liền sợ không dám động thủ. Chỉ cần nhị ca dám động thủ, Lăng Trúc Vi liền có lý do từng bước xâm chiếm hắn tại Lăng gia chiếm cứ lợi ích. Làm sao lại, làm ca ca đối với muội muội yêu thương cũng không kịp, còn nhiều thời gian, có thời gian hảo hảo dạy dỗ muội muội. Lăng Nguyên Thần đống nhiên tà mị cười một tiếng, vẫn còn thâm ý tại dạy dỗ hai chữ càng thêm nặng ngữ điệu. Hắn nhớ tới mẫu thân bàn giao, trong khoảng thời gian này chính vào Ma Lam Quỷ Tông nưu đồ Lăng gia khẩn yếu con đầu, tuyệt đối không thể trêu chọc sự cố, chỉ cần chậm đợi tin lành, đến lúc đó Lăng gia nhà tan, hắn chính là Lăng gia mới trưởng công giả. Đương nhiên, kia Lăng gia không phải này Lăng gia. Về phần cái này không có liên hệ máu mủ Lăng gia Tam tiểu thư, thử. Một cố không có hảo ý ánh mắt tại Lăng Trúc Vi hiểu điệu trên thân thể linh lung du tẩu. Lăng Trúc Vi trong lòng lập tức dâng lên thấy lạnh cả người, cứ thế tại nguyên chỗ, cũng cảm giác chính mình giống như bị dã thú để mắt tới một dạng. Sau một khắc, Lăng Nguyên Thần ánh mắt liền khôi phục bình thường, đi vào tiểu viện, nhẹ nhàng híp mắt đánh giá Lăng Tiêu Kiệt sau, cười ha ha nói, mặc dù lôi thôi lết hết, nhưng khuôn mặt coi như thanh tú, đây cũng là ngươi thủ đoạn ẩn tàng đi. Không đợi Lăng Tiêu Kiệt trả lời, hắn tiếp tục nói, trước đó nghe bọn thủ hạ có nâng lên, tại chuồng ngựa có một vị giỏi về ẩn nhẫn mã phu, không chỉ có mưu ma trước quỷ nhiều, mà lại giúp khí mười phần, là cái khó được nhân tài, chắc hẳn chính là ngươi đi. Có hứng thú hay không đến ta sân nhỏ làm việc? Lấy năng lực của ngươi cùng khí phách, không nên tại chuồng ngựa bên trong mai một. Lăng Tiêu Kiệt đồng cảm giác có chút buồn nôn, hắn cũng không có quên nhị công tử có thích nam phong dở hơi. Mẹ nó, đây là để mắt tới lô đít của hắn. Mà lại tên này ám thông Ma Lam Quỷ Tông, thủ đoạn càng là cao minh, tàn nhẫn, nếu là tại dưới tay hắn làm việc, sợ rằng tương lai không có thoát khỏi làm nô cơ hội. Lăng Tiêu Kiệt vội vàng cong cong thân thể, túi đầu cung kính nói, tiểu nhân chính là một cái bình thường mã phu, nhị công tử hẳn là tìm nhầm người. Đối với phân biệt vẻ mặt và ngôn ngữ thật giả, ta coi như có chút sức phán đoán. Lăng Nguyên Thần lắc đầu bật cười, phủ nhận Lăng Tiêu Kiệt lời nói, bất quá, ngươi không nguyện ý cũng không quan hệ, chắc chắn sẽ có nghị thông suốt một ngày. Từ Hấu Niên bất ngờ ở giữa đánh vỡ mẫu thân gian tình Lăng Nguyên Thần, vốn nên như dẫm trên băng mỏng, sợ bị phụ thân phát hiện hắn không phải thân sinh sự thật. Nhưng hắn trời sinh am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, đây là một loại gần như bản năng nhạy cảm trực giác, bằng này tại Lăng gia như cá gặp nước. Cái này giả vờ ngây ngốc các loại ngụy trang thủ đoạn trong mắt hắn, giống như giấy trắng mực đen bình thường rõ ràng, căn bản không đáng giá nhắc tới. Sở dĩ trái với lệnh cấm túc đi vào chuồng ngựa, Lăng Nguyên Thần cũng không phải lên cái gì quý tài chi tâm, mà là biết được tam muội Lăng Trúc vì tại chuồng ngựa đại náo, kết hợp với nhị muội ngựa ở trong phủ tán loạn, Lăng Nguyên Thần trong nháy mắt ý thức được lúc này một cái cơ hội. Muốn mượn này thăm dò không hiện sơn không lộ thủy, lại sâu chiếm tiện nghi phụ thân sủng ái nhị muội. Tại nàng 18 tuổi sinh nhật bữa tiệc, Lăng Nguyên Thần hoảng sợ phát hiện, tiện nghi phụ thân nhìn về phía nhị muội trong ánh mắt, trừ cương triều bên ngoài, càng nhiều là kính sợ cùng lĩnh ngọt. Bản năng nói cho hắn biết, đôi cha con này quan hệ trong đó không bình thường. Nhị muội trên người có đại bí mật. Lăng phủ náo ra động tĩnh lớn như vậy, nhị muội không có khả năng không có phát giác được. Tính bên dưới thời gian, nếu là nàng có lòng muốn đến ngăn cản cuộc nháo kịch này, đã sớm tới. Nếu muốn các loại người không đến, Lăng Nguyên Thần mất đi xem trò vui hứng thú, quay người đi ra tiểu viện. Trở về tiếp tục giam lại lạc, liền không nhiễu tam muội lịch sự tao nhã, chơi đến vui vẻ. Nói đi, mang theo hộ vệ cùng nữ thì các loại rời đi. Chương 11, nhị tiểu thư tới. Chương 11, nhị tiểu thư tới. Rốt cục kịp phản ứng Lăng Trúc Vi, lập tức khí không đánh một chỗ, tức giận nói, đều thất thần làm gì? Ngươi, còn có ngươi, tất cả đều bên trên, đánh cho ta chết tiện nô này. Lập tức, sau lưng nàng một người trung niên phụ nhân cùng năm tên nữ thì tràn vào tiểu viện. Đối mặt tám người vây quét, Lăng Tiêu Kiệt sắc mặt đại biến, mất đi chống cự ý nghĩ, xoay người bỏ chạy. Tuy là trăm ngựa tiểu viện, nhưng tường vây cũng cao khoảng một trượng. Tránh thoát cái kia hai tên nam hộ vệ công kích sau, Lăng Tiêu Kiệt mượn nhờ có khô trồng, thả người bật lên, ý đồ leo tường chạy ra tiểu viện. Ngươi muốn đi trốn chỗ nào? Đúng lúc này, trung niên phụ nhân từ đất bằng bật lên. Giữa không trung, bàn tay nàng mở ra, năm ngón tay thành câu, giống như thương ứng quắc thỏ, trực tiếp bắt lấy Lăng Tiêu Kiệt mắt cá chân. Sau đó, đột nhiên dùng sức hướng xuống kéo. Lăng Tiêu Kiệt mắt lộ ra kinh hãi, căn bản không tránh được, cũng vô pháp tránh ra khỏi, cảm giác bị một cỗ đại lực kìm ở, liền chuyển cái thân tránh đi trực diện mặt đất đều làm không được. Trong nháy mắt ý thức được, đây là tam tiểu thư bên người vương bài hộ vệ. Là vào ngày kia cảnh luyện nhiều năm thâm niên cương giả, hắn thực lực không phải phổ thông hộ vệ nhưng so sánh. Phanh! Theo một tiếng nặng nề âm thanh ầm ĩ, Lăng Tiêu Kiệt cả người trùng điệp ngã trên đất, đầu góc ông một tiếng, chỉ cảm thấy đau đớn dị thường. Nhưng không đợi Lăng Tiêu Kiệt có phản ứng, một cái giữ dằn vô cùng, lực đạo vô tận đá bay liền đánh vào bên hông hắn. Bình một tiếng trầm đục, Lăng Tiêu Kiệt liền giống bị đá bay bóng ra bình thường, lúc này bị đá bay xa xa đâm vào hơn 10 mét tường viện, mới ngừng lại được, máu tươi sông khỏe miệng. Hắn lúc này mềm nhũn ngã xuống đất, khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi. Đừng để hắn chạy, đánh chết hắn. Hộ vệ cùng nữ tỷ giải tán lập tức, căn bản không cho Lăng Tiêu Kiệt bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Dày đặc như cuồng phong như mưa rào nắm đấm cùng đả kích, liên tiếp không ngừng mà khuynh tả tại cỗ kia gầy gò trên thân thể. May mà là tại tường vây bên cạnh, đứng yên không gian có hạn, nữ tỷ bọn họ giành trước đoạt sau muốn tại chủ tử trước mặt biểu hiện, mà hộ vệ thì ôm lấy cha tấn ý nghĩ, đánh hai quyền sau, liền để ra vị trí. Trong lúc nhất thời vây đánh Lăng Tiêu Kiệt chỉ có 5 tên tỷ nữ. Cứ việc bản năng co do thân thể, điều động thể nội yếu ớt chân khí bảo vệ trọng yếu bộ vị, nhưng quanh thân các nơi truyền đến đau đớn để hắn đau đến nước mắt cùng nước mũi cùng bay, máu tươi từ khóe miệng không ngừng chảy ra. Lăng Tiêu Kiệt sắc mặt trở nên vặn vẹo khủng bố, kịch này liệt đau đớn, không chỉ có đến từ huyết đục, còn có đến từ hồn phách chỗ sâu phẫn nộ gào thét. Ở thế giới này tỉnh lại 10 năm mỗi ngày trải qua đều là như giẫm trên băng mỏng, mặc người ước hiếp thời gian. Nhẫn nhục chịu đựng, nén giận, sau cùng hạ tràng, còn không phải bị chủ gia đánh chết tươi. A. Lăng Tiêu Kiệt rốt cục nhẫn nhịn không được cái này thao đản nhân sinh, hắn muốn phản kháng. Dù là chỉ có một chút, hắn đột nhiên ra quyền đánh vào một tên nữ tỳ lồng ngực, nữ tỳ kia bị đánh bay xa 2 mét. Đúng vậy, chờ hắn lại đánh một quyền, mã kiểm hộ vệ tức giận khuôn mặt liền xuất hiện tại trước mắt hắn, còn có một cái đống cắt lớn nằm đấm. Đập âm ầm tại Lăng Tiêu Kiệt lồng ngực. Lăng Tiêu Kiệt con ngươi phóng đại, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bảo vệ tim cái kia một tia chân khí tản. Tiểu tử, có thể đi chết. Mã kiểm hộ vệ trên mặt hiện ra một cỗ nhe răng cười, giơ cao nắm đấm đang muốn cho một kích chí mạng. Đột nhiên, một trận khó mà mắt thường phát giác khí lưu gào thét mà tới, mã kiểm hộ vệ động tác trì trệ, sau đó thân thể ngã xuống, nằm ngoài Lăng Tiêu Kiệt trên thân. Trong nháy mắt không có khí tức, tất cả dừng tay. Cửa viện bên kia, có cái dịu dàng bên trong chất chứa tức giận ôn nhu tiếng nói vang lên. Tiếng nói không lớn, lại cho ở đây tất cả mọi người rung động đến tột đỉnh, có thể làm cho một cái hậu thiên cảnh giới hộ vệ lặng yên không tiếng động bỏ mình, đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Vây đánh Lăng Tiêu Kiệt nữ tỷ, cùng xem trò vui hộ vệ, thần sắc ánh mắt hoảng sợ chuyển hướng cửa viện. Cửa ra vào kia chẳng biết lúc nào, lại thêm ra một đạo thân ảnh tuyệt mỹ. Chỉ gặp nàng một bộ áo trắng, tư thái nhỏ nhắn mềm mại thướt tha, cơ như hạ tuyết, tóc xanh như suối, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như băng. Đi theo phía sau một vị câu lũ lao hầu, nắm dây cương. Dây cương sở khiên cao lớn bạch mã túi đầu lý dài, thật sự là vừa rồi đi ra ngoài ánh tuyết. Lăng Tiêu Kiệt cưỡng ép nuốt xuống một ngụm bọt tới hết hầu máu tươi, đẩy ra để ở trên người hộ vệ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Là nhị tiểu thư Lăng Nguyệt Thành, nàng rốt cuộc đã đến, kém một chút liền chết nhưng đoán đúng, một kiếp này, tính trốn khỏi. Năm trước Lăng Nguyệt Thành tới qua chuồng ngựa một lần, đây cũng là hắn tiến Lăng phủ 8 năm qua, một lần duy nhất nhìn thấy nhị tiểu thư. Sở dĩ khắc sâu ấn tượng, không chỉ có là bởi vì tấm kiếp như thanh thủy phở lở u giống như dung nhan tuyệt mỹ, không gây bụi bặm, đẹp để cho người ta khó mà quên, mà là nhớ được chủ tử thân phận nô tài, mới có thể sống đến lâu. Lăng Uyển Thanh một đôi thanh tịnh như thu thủy đôi mắt có hàn quang ẩn hiện, "Ta muội, người dẫn người tại ảnh tuyết chuồng ngựa trong tiểu viện náo sự, đã quấy rầy nó không nói, còn chỉ thị hạ nhân đầu đã nuôi dưỡng nó, chẳng lẽ không có ý định cho ta một lời giải thích?" Tận mắt nhìn thấy hộ vệ kia nguyên nhân cái chết Lăng Trúc Vi, bị chấn kinh đến tột đỉnh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nàng nhìn xem lão hầu kia chỉ là đơn giản làm cái nhấc chỉ động tác, một trận kình phong tạo nên, theo nàng một năm lâu hộ vệ liền nghiêng về phía trước ngã xuống. Phụ thân đại nhân coi trọng cùng sủng ái, thực sự quá phận. Ngày bình thường thiên vị coi như xong, còn an bài cao thủ bực này tại bên người nàng thủ hộ. Loại đãi ngộ này, liền ngay cả lúc trước thiên tư chắc tuyệt đại tỷ đều không có. Dựa vào cái gì? Lăng Trúc Vi ghen ghét đến phát cuồng, tự nhiên không cam lòng tại nhị tỷ trước mặt chịu thua, nhìn nhị tỷ mã cao đại vi phong, muốn mượn đến một con, có thể tiện nô này dám kháng mệnh bất tuân, thả đi ngựa, nên bị đánh chết tươi. Thông linh chi mã đối với người bên ngoài có tự nhiên cảm giác bài xích, ảnh tuyết đã nhận ta làm chủ, liền không cho phép người bên ngoài tùy ý ngồi cưới, ta muội ngay cả điểm đạo lý này cũng đều không hiểu. Lăng Nguyện Thanh khẽ nhíu lông mày. Tinh tỷ muội chẳng lẽ bù không được một đầu xúc vật? Lăng Trúc Vi cười lạnh hỏi lại. Lăng Nguyện Thanh tiếp tục cau mày. Nghiên cứu thảo dược chi đạo là nàng am hiểu lĩnh vực, nhưng loại này miệng lưỡi chi tranh là thật tâm không thích. Ngươi nếu là ở ý phần này tình tỉ muội, liền sẽ không chưa ta cho phép, cưỡng ép để mã phu dắt ảnh tuyết xuất hiện cho ngươi. Tại đến chuồng ngựa lúc, Lăng Nguyện Thanh đã tìm chuồng ngựa người hiểu rõ ràng sự tình chân tướng, tuy là thâm cư không ra ngoài, nhưng không có nghĩa là nàng u mê vô tri. Đây là hướng về phía nàng tới. Thế gia đại tộc tử đệ tranh đấu vòng xoáy, nên tới luôn luôn muốn tới. À, nhị tỷ nói có đạo lý, là muội muội làm việc không chu toàn, cái này cho ngươi bồi cái không phải. Lăng Trúc Vi chỉ là ngoài miệng nói như vậy, không có nửa điểm nói xin lỗi tư thái. Nàng lại nói nhị tỷ, muội muội ngưỡng mộ trong lòng dị chủng lương câu hồi lâu, không biết có thể hay không mượn ảnh tuyết cho ta cưới lên một con. Câu nói sau cùng kia lôi ra thật dài âm cuối, phiêu khích ý vị biểu lộ không thể nghi ngờ. Lăng Uyển Thanh nhíu chặt lông mày, lạnh lùng nhìn đối phương. Làm gì? Không muốn mượn. Lăng Trúc Vi một mặt âm thầm đắc ý, từ mặt bên trên khẽ cười nói, không muốn mượn coi như xong, muội muội hiện tại còn không muốn cưới đâu. Một mặt tiếp, lại mà tam bị khiêu khích, Lăng Uyển Thanh có chút tức giận, cút đi, mang theo người của ngươi lăn ra ngoài. Lăng Trúc Vi dáng tươi cười sáng lạ, phất phất tay nói, đều thất thần làm gì? Không nghe thấy Lăng gia nhị tiểu thư lên tiếng sao? Mau đem tiện nô kia đánh chết, sau đó xuất phủ đi săn. Lăng Tiêu Kiệt, thảo hắn bị đánh đến thảm hề hề, nhưng Lăng gia hai đại tiểu thư đối thoại, lại là nghe được dị thường chăm chú. Ngay từ đầu nhị tiểu thư liền hắn bị ẩu đả một chuyện đòi hỏi thuyết pháp lúc, Lăng Tiêu Kiệt xác thực có như vậy một tia cảm động, tại nô lệ này như có rác thời đại, chưa có chủ tử quan tâm bọn hắn chết sống. Phía sau trọng điểm quay chung quanh ảnh tuyết tranh luận, lược qua hắn, Lăng Tiêu Kiệt cũng cảm thấy rất bình thường. Gia nô thôi, có thể nâng lên đầy miệng cũng rất không tệ. Thật muốn là gia nô đòi hỏi cái thuyết pháp, cái kia thật si nhân nằm mơ. Có thể ngươi xem một chút nhị tiểu thư sau cùng biểu hiện. Lăng Tiêu Kiệt trong lòng nhịn không được mắng to, khẩn cầu nhị tiểu thư tới cứu trận, nàng cũng tới, thật không nghĩ đến nàng như vậy mềm yếu, buông xuôi bỏ mặc. Nhị tiểu thư ăn quả đắng cùng nhường nhịn một đám nữ tỷ cùng hộ vệ nhìn ở trong mắt, động thủ trước nhất chính là một mực nhìn Lăng Tiêu Kiệt không vừa mắt nữ tỷ, nâng lên một cước, mãnh liệt giẫm tại phía sau lưng của hắn. Còn lại nữ tỷ thấy thế cũng không yếu thế, nhao nhao động thủ. Ở phía xa vụng trộm xem náo nhiệt mã phu thấy cảnh này, từng cái quệt miệng tràn đầy phỉ nhổ cùng tiếc hận, thầm than về sau tìm chủ tử không có khả năng tìm nhị tiểu thư tính tình như thế mềm yếu, dù là lại thụ gia chủ sủng ái cũng hưởng công. Tiếc hận chuồng ngựa thành thật nhất bản phận Lăng Tiêu Kiệt, lại rơi xuống cái bị nữ tỷ thêu hoa quyền thối đánh chết hạ tràng. Một bên khác, khoan hai tới chậm nhị công tử cũng không có đụng lên đi, lui tùy tùng hộ vệ cùng nô bộc, một người tựa tại chuồng ngựa trên một cây đại thụ quan sát từ đằng xa, trên mặt mang e sợ thiên hạ bất loạn ý cười. Chương 12, nhị tiểu thư cường thế. Chương 12, nhị tiểu thư cường thế. Lăng Uyển Thanh sắc mặt lạnh lùng như băng, cặp kia linh tú trong đôi mắt lần thứ nhất hiện ra nồng đậm tức giận. Câu Lũ Lao Hầu đứng ở phía sau nàng, ung dung trong thần sắc rõ ràng mang theo một tia cổ vũ. Lăng Trúc Vi gặp nàng nghe hay không, trong lòng càng đắc ý, mang nụ cười ngâm ngâm ý cười, nhị tỷ yên tâm, chuồng ngựa chính là không bao giờ thiếu mã phu, quay đầu ta để quản sự an bài cho ngươi một cái trầm hơn ổn lão luyện mã phu, cho ngươi hảo hảo nuôi dưỡng đủ. Có thể nàng còn chưa có nói xong, Lăng Uyển Thanh đi về phía trước hai bước, một bàn tay đánh vào Lăng Trúc Vi trên mặt, còn chưa tới phiên ngươi tại cái này khoa tay múa chân, còn có người của ta cũng đến phiên ngươi để giáo huấn. Liêu bà, đưa nàng người cho ta ném ra tiểu viện. Tốt, tiểu thư. Lao hầu cái kia một tia cổ vũ theo bàn tay kia rơi xuống, chuyển hóa làm vui mừng ý cười, nhẹ gật đầu đi vào tiểu viện. Ngươi cái này tiểu tiện chủng dám đánh ta. Lăng Trúc Vi thân thể nghiêng một cái, vương bít lấy nóng bỏng gương mặt, lập tức vừa sợ vừa giận, nâng bàn tay lên muốn đánh trở về. Mới vừa đi mấy bước lao hầu, một cái thuấn bộ đi vào Lăng Trúc Vi bên cạnh, không chút khách khí một bàn tay quấn tới, lực đạo không nhỏ, trực tiếp đem nàng quất đến thân thể vòng vo nửa vòng lớn, còn nằm trên đất. Nói thêm câu nữa tiểu tiện chủng, lão nô xé nát miệng của ngươi. Lao hầu mắt sáng như đuốc, không giống hù dọa người lời nói dối. Lăng Trúc Vi bưng bít lấy đau đớn gương mặt, lập tức từ dưới đất bò dậy hô lớn, "Lăng Tinh Đông, Lăng Nhiên, chủ tử bị lấn đều không nhìn thấy sao? còn không tranh thủ thời gian đánh cho ta trở về. Ở trên trận nàng chỉ có 2 tên hộ vệ, nhưng không chút nào ảnh hưởng Lăng Trúc Vi lấy lại danh dự quyết tâm. Còn tại trong viện trung niên phụ nhân ra tay trước, mấy cái vọt bước nhích lại gần, năm ngón tay như ứng chảo, trực tiếp chụp vào lao hầu phía sau lưng. Một tên khác hộ vệ làm sơ trần chờ sau, cũng ngang nhiên xuất thủ. Lao hầu không nhanh không chậm xoay người, một tay tứ lạng bạt tiên cân đẩy ra công tới móng vuốt, một tay nhẹ nhàng đánh ra một trường, rơi vào trung niên phụ nhân phần bụng. Trung niên phụ nhân như gặp phải trọng truy va chạm, ầm ầm một tiếng bay rất ra ngoài. Đụng vào tường viện không nói, trực tiếp tường đổ mà ra, ngã tại tiểu viện trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Một tên hộ vệ khác thấy thế, công kích thân hình đột nhiên trì trệ, đứng ở nguyên địa, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng e ngại. Phế vật, hết thảy đều là phế vật. Lăng Trúc Vi tú mỹ khuôn mặt sớm đã bặm mẻo, trong dữ tợn mang theo một tia tàn nhẫn ý cười, chờ đó cho ta, ta cái này đi tìm phụ thân đại nhân làm chủ, chuyện ngày hôm nay cùng các ngươi không xong. Sau khi nói xong, bước nhanh rời đi. Tên hộ vệ kia cũng không dám dừng lại lâu, kêu gọi 4 tên kiện toàn nữ tỷ, phân biệt giơ lên thụ thương nữ tỷ cùng trung niên phụ nhân, đội vã ra ngoài. Mắt thấy đây hết thảy mã phu bọn họ, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Xưa nay bá đạo tam tiểu thư bị nhị tiểu thư đánh một bàn tay còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng nhị tiểu thư bên người thiếp thân di bà dám thưởng tam tiểu thư một bàn tay, đơn giản sợ ngây người cái cằm. Cái này phạm thượng hành vi, dù cho là nửa bước tiên tiến cảnh, Lăng gia cũng dùng không được. Hạ trang nhất định là bị gia chủ hạ lệnh bắt trải, sau đó xử tử. Thậm chí nhị tiểu thư cũng sẽ nhận nghiêm khắc trừng phạt. Nơi xa, nhị công tử trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, khóe miệng treo lên không hiểu ý cười, thật sâu nhìn một cái đôi chủ tớ kia sau, quay người rời đi. Trước cửa tiểu viện, Lăng Uyển Thanh đột nhiên than thở một tiếng, nhỏ giọng nói, "Liêu bà bà, chúng ta có thể hay không làm quá phận?" Liêu bà ánh mắt cứng chiều, từ tường nhìn qua từ nhỏ nhìn thấy lớn nha đầu, lắc đầu nói, "Nhẹ, người không hung ác, đứng không vững, thế đạo này người thiện tâm sống không được. Nếu không phải xem ở Lăng gia phân thượng, các nàng đều không sống nổi." Lăng Uyển Thanh nghe vậy khe khẽ thở dài, lúc này trầm mặc. La Hầu có chút bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy Uyển Thanh đứa nhỏ này thiền tư tuy tốt, nhưng tâm tính hơi có vẻ yếu đuối, kinh nghiệm sống chưa nhiều, còn không hiểu nhân tính phức tạp, lòng người âm u tại thế đạo này không phải chuyện tốt gì. La Hầu cũng không có tiếp tục lời nói thâm thía, hoặc tận tình khuyên bảo truyền thụ đạo lý. Dù sao về sau đường còn rất dài, đợi nàng ra ngoài du lịch nhiều, nhìn khắp nhân tính muôn màu, tự nhiên sẽ trưởng thành. Đem Ảnh Tuyết một lần nữa nhốt tại chuồng ngựa sau, Lăng Uyển Thanh cùng Lao Hầu đi đến Lăng Tiêu Kiệt trước mặt. "Tiểu nhân Lăng Tiêu Kiệt, đa tạ nhị tiểu thư ân cứu mạng." Lăng Tiêu Kiệt gian nan xê dịch một chút thân thể, muốn quỳ xuống đất hành lễ. "Ngươi cứ như vậy ngồi đi, không cần quỳ." Lăng Uyển Thanh nhìn ra động tác của hắn ý đồ, tranh thủ thời gian mở miệng ngăn cản, lại hỏi, "Tam muội muốn ngồi cưới Ảnh Tuyết ngươi, vì sao không muốn đem nó dẫn ra đến cho tam muội? Ngược lại đem nó thả đi, ngươi là nghĩ thế nào?" Lăng Tiêu Kiệt cúi đầu nói, "Tiểu nhân sợ Tam tiểu thư sẽ ngược đãi Ảnh Tuyết dưới tình thế cấp bách đành phải ra hạ sách này. Vì một con ngựa, ngươi liền cam nguyện đắc tội Lăng gia Tam tiểu thư." Lăng Uyển Thanh trong giọng nói tràn ngập hoài nghi. "Lúc trước quản sự đại nhân đem ngựa giao cho trên tay của ta lúc, nhiều lần căn dặn đây là gia chủ an bài việc phải làm, nhất định phải cực kỳ chú ý nuôi, xảy ra vấn đề gia chủ trách phạt xuống tới, có thể tướng mệnh chống đỡ." Lăng Tiêu Kiệt thành khẩn giải thích nói, "Cho nên ngươi liền đem ngựa thả đi, chế tạo động tĩnh, chờ lấy ta tới cứu trận." Nhị tiểu thư thông minh, tiểu nhân đích thật là nghĩ như vậy. "Vạn nhất ta tới chậm, hoặc thấy chết không cứu, ngươi lại sẽ làm sao?" Lăng Uyển Thanh càng hiếu kỳ, trêu ghẹo nói, "Ngươi hẳn phải biết, ta cũng không có mời chào hộ vệ, chỉ có một cái lao bà gì cùng nha hoàn, nếu là ta muội quyết tâm muốn đánh chết ngươi, trên mặt nổi ta là ngăn không được." Lăng Tiêu Kiệt gian nan mở miệng, "Cái kia tiểu nhân chỉ có thể chờ đợi chết rồi, trên thực tế, cũng quả thật là như thế. Nếu là hắn trước đó biết được Tam tiểu thư bên người trung niên phụ nhân thực lực cường hãn như thế, hắn liền từ bỏ chống cự, ngoan ngoãn đem Ảnh Tuyết dẫn ra đến, sau đó chủ động nói ra chính mình bước vào hậu thiên cảnh giới, sau đó đối với Tam tiểu thư nói một đống tính ngưỡng chi tử. Cầu xin Tam tiểu thư nhận lấy hắn làm hộ vệ, lấy bảo đảm mặt chó. Đương nhiên, nếu như lựa chọn con đường này, mang ý nghĩa hắn tương lai rất khó có cơ hội thoát ly Lăng gia, chỉ vì làm hộ vệ lúc, liền muốn ăn vào Lăng gia đặc chế độc dược. Mỗi nửa tháng muốn ăn vào một viên, nếu không độc dược phát tác, phệ tâm mà chết. Những đại gia tộc này tại đề phòng khống chế hộ vệ phương diện, có thể nói là nhọc lòng, không lưu sơ hở. Truy cứu nguyên nhân là quá khát vọng tự do. Đồng thời đạt được Ngụy Vô Nhai ký ức ấn ký sau, có chút tung bay, tự cho là tiêu hóa phần ký ức này ấn ký, có thể cùng phổ thông hộ vệ chống lại một hai, kéo dài đầy đủ thời gian. Hợp tình lý đáp án, Lăng Uyển Thanh nhẹ gật đầu, có chút mang theo xin lỗi nói, "Thật có lỗi, liên lụy ngươi chịu khổ, ngươi nếu là không muốn tiếp tục nuôi dưỡng Ảnh Tuyết lời nói, ta có thể cùng gia chủ nói đổi một cái mã phu đến nuôi." Lăng Tiêu Kiệt có chút kinh ngạc, cho là mình nghe lầm, cao cao tại thượng Lăng gia nhị tiểu thư sẽ nói thật có lỗi. Nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại, vội vàng nói, "Tuyệt đối không nên, tiểu nhân đã trải qua tội Tam tiểu thư, nếu là đổi nuôi những con ngựa khác tớt, tất nhiên sẽ lọt vào Tam tiểu thư trả thù nhà bảo." Cũng có đạo lý, mà lại Ảnh Tuyết trạng thái không sai, nói rõ ngươi nuôi dưỡng đến không sai, ngươi liền tiếp tục nuôi dưỡng đi. Lăng Uyển Thanh nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy chính mình cân nhắc không chu toàn, sau đó nhìn về phía La Hầu, "Liễu bà, lấy một bình bạch cốt sinh lục hoàn cho hắn." La Hầu áo thuật giống như từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ, vứt cho Lăng Tiêu Kiệt. Lăng Tiêu Kiệt khó có thể tin tiếp nhận bình sứ, vừa mở ra nắp bình, một cỗ mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, "Đây là ban thưởng cho ta." "Ân, ngươi hộ Ảnh Tuyết có công, còn bởi vậy bị thương nặng như vậy, tự nhiên có chỗ ban thưởng." Lăng Uyển Thanh ngữ khí ngoài ý muốn nhẹ, bạch cốt sinh lục hoàn đối nội ngoại thương đều có hiệu quả, coi là hạ phẩm trong đan dược chân phẩm, nơi này hết thảy có 3 viên, ngươi mỗi 10 ngày phục dụng một. Lăng Uyển Thanh lời này còn chưa nói xong, Lăng Tiêu Kiệt không kịp chờ đợi đem bình sứ dược hoàn hướng trong miệng đổ, một ngụm nuốt xuống dưới.
Chương 13, Dư Hậu Phong 3 chương 13, Dư Hậu Phong 3 Bạch Cốt Sinh Lục thuốc viên lực không tầm thường, người bình thường tiêu hóa một viên đan dược cần thời gian 10 ngày, ngươi duy nhất một lần nuốt vào 3 viên, ngược lại sẽ khí huyết tăng vọt, vượt qua thân thể cực hạn chịu đựng, dẫn đến khí quan bị hao tổn, thậm chí thương tới kinh mạch. Lăng Uyển Thanh khẽ nhíu mày, đề nghị, ngươi hay là móc hầu thuốc nôn, đem dược hoàn phun ra tương đối tốt.
Không có việc gì, tiểu nhân da dày thịt béo, có thể chịu nổi.
Lăng Tiêu Kiệt xem thường, ngược lại khó mà che giấu mặt lộ vẻ vui mừng. Khí huyết tăng vọt vừa vặn có thể mượn cơ hội tu luyện Đại Thanh Vân Tâm Pháp. Giữ lại dược hoàn không ăn, cái kia trời đánh quản sự khẳng định nghe vị liền đến tắt đi.
Tùy theo ngươi đi, đừng chậm trễ nuôi dưỡng Ảnh Tuyết là được.
Về phần Tam Muội bên kia, không cần lo lắng nàng sẽ trả thù ngươi, gia chủ hiểu rõ đại nghĩa, sẽ đối với Tam Muội có chỗ quản thúc.
Mắt thấy thuyết phục bất quá, Lăng Uyển Thanh thật sâu liếc mắt nhìn hắn, liền kêu lên liễu bà, bước nhanh rời đi tiểu viện.
Đa tạ nhị tiểu thư.
Lăng Tiêu Kiệt có chút kỳ quái, cái này nhị tiểu thư tại Lăng gia phân lượng tựa hồ có chút mạnh đến mức đáng sợ, trong lời nói tràn ngập gần như tự phụ tự tin. Càng là gọi thẳng là gia chủ, mà không phải phụ thân xưng hô.
Đợi các nàng đi xa sau, Lăng Tiêu Kiệt vung đi suy nghĩ tạp nhạp trong đầu, nỗ lực điều chỉnh tư thế ngồi, vận chuyển Đại Thanh Vân Tâm Pháp hấp thu luyện hóa dược lực. Lại có 11 ngày chính là Lăng gia ngày tế tổ muốn tranh đoạt từng giây khôi phục thân thể, cũng tăng thực lực lên. Đào thoát nô lệ cơ hội, có lẽ chỉ có như thế một lần. Theo dược lực không ngừng nghỉ phát ra, Lăng Tiêu Kiệt có thể cảm nhận được thân thể tại một chút xíu chữa trị, quanh thân cảm giác đau đớn giảm bớt không ít. Ước chừng một lúc lâu sau, Lăng Tiêu Kiệt miễn cưỡng có thể đứng thẳng hành động, hơi hoạt động gần cốt sau, liền hướng đồ ăn phòng đi đến. Trên đường đi, những cái kia ngày xưa đối với hắn không cảm giác bọn nô bộc, nhao nhao nghiêng người né tránh, cười trên nỗi đau của người khác cùng hắn phân rõ giới hạn. Nên là đều nghe nói chuồng ngựa phát sinh sự tình, nhận định hắn đắc tội Tam tiểu thư, phía sau tất nhiên sẽ xui xẻo, sợ bị liên lụy trong đó. Lăng Tiêu Kiệt cũng lười để ý tới, vội vàng ăn xong ăn trưa, nhận mã lương liền hướng tiểu viện đi đến. Ảnh Tuyết chỗ chuồng ngựa tiểu viện, chuồng ngựa quản sự tiểu lão đầu chính chỉ huy mấy cái mã phu tu bổ tường viện, bên trong một cái mã phu nhìn thấy Lăng Tiêu Kiệt tập tễnh mà đến, lập tức lên tiếng hô to.
Tiêu Kiệt ca, ta nhắc tới.
Ta đến phủ Tiêu Kiệt ca đi mấy tên mã phu xuống tới, từ Lăng Tiêu Kiệt trên tay tiếp nhận mã lương túi, hai gã khác mã phu một tả một hữu đỡ lấy hắn. Các loại trước tiên nói rõ ràng đây là tình huống như thế nào. Lăng Tiêu Kiệt một bụng hồng nghi, nghĩ mãi mà không rõ những người này tại sao phải điên cuồng hướng hắn ân cần, mà không phải tránh chi như hổ. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Lăng Tiêu Kiệt cảnh giác đứng ở nguyên địa. Là gia chủ vừa ra lệnh, để chuồng ngựa bên này hảo hảo để cho ngươi dưỡng thương. Ngươi bây giờ thế nhưng là nhị tiểu thư nhìn chúng hồng nhân, có cơ hội giúp ta dẫn tiến cho nhị tiểu thư a.
Cái này ngươi không biết đâu. Nhị tiểu thư quá lợi hại đánh Tam tiểu thư một bàn tay, sự tình gì đều không có, ngược lại là Tam tiểu thư bị gia chủ nghiêm khắc răn dạy còn có, nhị tiểu thư bên người lao hầu cũng đánh Tam tiểu thư một bàn tay, không chỉ có không bị xử phạt, ngược lại có thưởng. Tam tiểu thư lần này thảm lạc, không chỉ có hộ vệ chết một cái, thực lực mạnh nhất nữ hộ vệ còn bị lao hầu một trường nát đan điền, đã biến thành phế nhân vây quanh mã phu lao nhao nói không ngừng.
Mau cút nhanh lên đi bộ tường.
Lúc này, tiểu lão đầu đuổi đi mấy cái kia mã phu, tự mình đỡ lấy Lăng Tiêu Kiệt, hòa ái nói ra, Tiêu Kiệt lao đệ à, từ ngươi đến chuồng ngựa lúc, ta liền nhìn ra được ngươi rất có tiền đồ, hiện tại càng là rất được nhị tiểu thư coi trọng, ta rất vui mừng, ngươi ngay tại chuồng ngựa làm rất tốt, nên có thủ lao sẽ không thiếu ngươi.
Ý tứ trong lời nói không cần nói cũng biết, chính là về sau không cần ngươi hiếu kính.
Lần thứ nhất nhìn thấy quản sự tiểu lão đầu đối với hắn thân thiện thái độ, Lăng Tiêu Kiệt đã không có cảm động, cũng không có xem thường, mỉm cười nói, quản sự đại nhân đối với ta chăm sóc có thừa, có cơ hội nhất định phải tại nhị tiểu thư trước mặt tán dương ngươi vài câu. Mấy ngày nay ngươi hành động bất tiện, cũng không cần đi lĩnh ăn trưa cùng mã lương tại tiểu viện hào hào dưỡng thương, ta đến sắp xếp người đưa tới cho ngươi.
Tiểu lão đầu rất hài lòng Lăng Tiêu Kiệt thái độ, nếu là có thể dính vào nhị tiểu thư cái này lại thụ, nói không chừng tại Lăng phủ vị trí có thể đi lên nói lại.
Lúc này lại nói ra một cái khác tin tức tốt, còn có, gia chủ ban thưởng 2 viên tinh nguyên đan cho ngươi, tại phòng ta để đó đâu, chờ chút liền mang tới cho ngươi.
Vậy liền đa tạ quản sự đại nhân tại ngài thủ hạ làm việc thật quá may mắn.
Lăng Tiêu Kiệt đem giá đỡ thả rất thấp.
Dễ nói.
Hai người một bên hướng trong tiểu viện đi đến, một bên thân thiết nói chuyện với nhau.
Không thể không nói, mã phu hiệu suất rất nhanh, tường viện phá vỡ lô lớn rất nhanh liền bị tu bổ lại, tính cả bừa bãi tiểu viện cũng dọn dẹp chỉnh tề.
Tiêu Kiệt lão đệ, có việc một mực gọi ta, tuyệt đối đừng khách khí.
Quản sự tiểu lão đầu an bài 2 cái mã phu khiêng đi hộ vệ thi thể, sắc mặt hòa ái như cũ dễ thân nói.
Quản sự đại nhân chiếu cô phi thường chú đáo, chỉ là 2 cái kia tinh nguyên đan.
Ai, Tiêu Kiệt lão đệ yên tâm, chờ chút liền cho người đưa tới.
Quản sự đại nhân quan tâm cấp dưới, phẩm đức cao thượng, tiểu nhân bội phục, nhất định phải làm cho nhị tiểu thư biết được mới được.
Lăng Tiêu Kiệt ưỡn nghiêm mặt, một bộ nụ cười thật thà.
Hẳn là tiểu lão đầu lộ ra một vòng mất tự nhiên thần thái.
Đưa mắt nhìn tiểu lão đầu cùng mã phu sau khi rời đi, Lăng Tiêu Kiệt quấy mã lương, đút cho Ảnh Tuyết ăn.
Tại ở gần ngựa ăn danh mặt đất quanh chân ngồi xuống, kết lực vận hành tâm pháp, đem quần quần khí huyết chuyển hóa làm chân khí.
Bất quá thời gian qua một lát, quản sự tiểu lão đầu hết lòng tuân thủ cam kết đem 2 viên tinh nguyên đan đưa tới.
Cầm tới tinh nguyên đan, Lăng Tiêu Kiệt đứng tại cửa viện cười ngây ngô một hồi, mới đóng cửa lại, trở lại tiểu viện khoanh chân bất công, nhưng lại nhịn không được suy nghĩ miên man.
Từ tiểu lão đầu trong miệng đạt được tin tức, gia chủ đối với nhị tiểu thư không có nửa điểm trách phạt, ngược lại là Tam tiểu thư gặp 2 bạn, bị gia chủ một trận gào thét giận mắng, tuyên bố qua hết Lăng gia tế tổ liền đem nàng gả đi, hiện tại đã bị cấm túc ở trong sân, không có nhà chủ mệnh lệnh, không được rời đi nửa bước. Tại cái thế đạo này, lợi ích trên hết, gia chủ đối với nhị tiểu thư sủng ái không thể nào là thuần túy cha con chi tình. Lăng Tiêu Kiệt nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, sau đó lắc đầu cảm khái. May mắn đoán đúng, nếu là thật đem Ảnh Tuyết giao cho Tam tiểu thư, để nó chịu tổn thương, gia chủ chắc chắn hạ lệnh xử tử ta. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Hiện tại có nhị tiểu thư tầng này chiếu cố, trong thời gian ngắn sẽ không có người đến gây sự, còn có 11 ngày ta ngửi thấy tự do hương vị. Chương 14, nhị tiểu thư lai lịch cùng mặt đồng hồ chương 14, nhị tiểu thư lai lịch cùng mặt đồng hồ trời tối người yên. Lăng phủ nhị tiểu thư sân nhỏ trong thư phòng, lửa đèn sáng tỏ. La Hầu bưng một bát canh sâm vào nhà, lặng lặng ở bên cạnh đứng một hồi, nói khẽ, nha đầu, sắc trời không còn sớm, nên nghỉ tạm. Còn có mấy tờ cuối cùng, các loại xem hết liền ngủ. Lăng Nguyễn Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía La Hầu, cười hỏi, Liêu bà, ngươi thật giống như có tâm sự. La Hầu đem canh sâm đặt lên bàn, hiền lành sờ soạng đầu của nàng, ngươi đứa nhỏ này, có chuyện gì thật đúng là không thể gạt được ngươi, ngươi năm nay số tuổi cũng không nhỏ, cũng là thời điểm mời chào mấy cái hộ vệ, tương lai vô luận là ra ngoài du lịch hay là nhà ở phòng vệ cảnh giới, đều dùng được. Canh sâm dễ uống. Lăng Uyển Thanh bưng lên bát uống một hớp lớn canh sâm, sau đó lắc đầu cười nói, Liêu bà luôn luôn nói với ta phải để phòng lòng người hiểm ác, gọi ta học được nhìn mặt mà nói chuyện, từ chỗ rất nhỏ biết người. Nhưng hộ vệ cũng là người a, chẳng phải là muốn thời khắc để phòng hộ vệ làm loạn. Ta đọc qua không ít tiểu thuyết thoại bản, bên trong chủ tử phần lớn chết tại hộ vệ phản bội. Ngươi nha, thiếu cho ta để tâm vào chuyện vụn vặt. La Hầu đổi một bộ khẩu khí, ngự trọng tâm trường nói, không có để cho ngươi đem tính mệnh an toàn phó thác tại hộ vệ trên thân, mà là giúp ngươi xử lý một chút không tiện xuất thủ sự tình, cản rơi vô vị khiêu khích cùng quấy rối. Tương lai ngươi đến tu hành tông phái, hoặc đạo viện học viện bồi dưỡng, gặp phải phiền phức sẽ rất nhiều. A, vậy liền mời chào một cái đi. Lăng Uyển Thanh nghĩ, cũng đích thật là như vậy, tham dò tính cười hỏi, ta nghe Liễu bà ngữ khí, tựa hồ đã coi nhân tuyển, là trong phủ người hay là bên ngoài người? Ngươi cảm thấy cho ngươi nuôi nấng Ảnh Tuyết mã phu thế nào? La Hầu không trả lời mà hỏi lại. Có mưu có đảm lượng, lại là một bộ khắp nơi nhường nhịn tính cách, cùng những nhà khác nô nhìn không khác nhau nhiều lắm, không thể nói tốt, nhưng cũng nói không lên hỏng. Lăng Nguyễn Thanh hơi nghi hoặc một chút, Liêu bà cảm thấy hắn có vấn đề. Ngươi à, thiệt thòi ta dạy ngươi như thế nào thông qua quan sát bốn bề hoàn cảnh, nhìn rõ nhập vi, rõ ràng như thế manh mối cũng không phát hiện. La Hầu khó được dùng nghiêm túc giọng điệu nói ra, chuồng ngựa trong tiểu viện trên tảng đá lớn kia khăn che mặt đầy thật sâu vết cắt, đây không phải người bình thường có thể làm được, nói rõ hắn đã bước vào hậu thiên cảnh giới. A, làm sao có thể? Từ hắn tướng mạo đến xem, lớn tuổi chống đỡ cùng ta tương tự, cũng không đủ tài nguyên tình huống dưới, như thế nào nhanh như vậy bước vào hậu thiên cảnh giới? Lăng Uyển Thanh không thể tin, nàng rất rõ ràng gia nô mỗi ngày thức ăn cực kém, chỉ có thể nói là miễn cưỡng đỡ đói, hoàn toàn không cách nào trèo chống luyện tập võ kỹ. Dù là Lăng gia hoạch tâm tử đệ tại ăn thịt cùng bổ dưỡng dược liệu sung túc tình huống dưới, có thể tại 18 tuổi trước đó bước vào hậu thiên cảnh giới cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ hắn là gian tế? Dấu ở Lăng gia có âm mưu, Lăng Uyển Thanh giống như là phát hiện bí mật gì, đột nhiên che miệng. Đây là nàng nghĩ tới duy nhất khả năng. Nghĩ gì thế? La Hầu nhịn không được bật cười đứng lên, giải thích nói, ta tìm chuồng ngựa quản sự cùng mã phu đều hỏi qua, hắn 8 năm trước liền đến Lăng phủ làm nô, ngay từ đầu được an bài tại biệt viện Đỗ Dạn Hương. Nghe xong La Hầu giảng thuật Lăng Tiêu Kiệt từ tiến Lăng phủ đến nay sự tích, Lăng Uyển Thanh tâm tình rất là phức tạp. Nhọc lòng đến chuồng ngựa làm việc, không cắt xén mã lương lại hạ thấp thân phận liếm ăn ngựa ăn để thừa lương thực, ngẫm lại cũng không khỏi để cho người ta thổn thức. Hắn tu luyện chi tâm cứng cỏi, nội tính thiên phú còn tốt, chí hướng rộng lớn, nhưng cam nguyện tại chuồng ngựa ẩn nhẫn, nói rõ hắn còn không có quyết định đầu nhập vào người chủ nhân kia. La Hầu trên mặt lộ ra một tia vui mừng ý cười, từ ánh mắt của hắn ta có thể nhìn ra, hắn bản tính không xấu. Nha đầu, ngươi thật có phúc. Liêu bà ý là hắn sẽ đến đầu nhập vào ta. Lăng Uyển Thanh nghĩ, khoát tay nói, người này không thích hợp làm hộ vệ. Ngươi là cảm thấy hắn xuất thân đê tiện, vẫn cảm thấy hắn liếm ăn mã lương làm cho người buồn nôn. La Hầu không hiểu chút nào, đành phải kiên nhẫn chân ăn nói, từ xưa đến nay, rất nhiều cường giả đều xuất thân thấp hèn, nhận qua khuất nhục kinh lịch thậm chí hơn xa tại đây ta không có nghĩ như vậy, càng không như vậy quý giá yêu đất. Lăng Uyển Thanh đánh gãy La Hầu thuyết phục giáo dục, bất đắc dĩ thở dài, chỉ là hộ vệ tiềm lực cực kỳ chuyện tốt, nhưng chí hướng cao viễn đối với chủ tử chưa chắc là chuyện tốt, huống chi Liễu bà cũng đã nói, hắn tâm tính cứng cỏi lại am hiểu ẩn nhẫn, loại người này nhất định rất khó bị thu phục, cho dù được thu làm dưới trướng, cũng chưa chắc sẽ chết tâm yên tâm, gặp được nguy hiểm nói không chừng sẽ vứt bỏ chủ mà chạy. Nói đến đây, Lăng Uyển Thanh đuốt mi tâm, lòng người có thể đo, đời ta không muốn làm nhất sự tình chính là thu mua lòng người. La Hầu thần sắc nhẹ nhõm, bật cười lớn nói, nếu để cho hắn biết ngươi người mang dược vương huyết mạch, đối với bất luận cái gì thảo dược có không có gì sánh kịp lực tương tác cùng lực khống chế, thậm chí có thể kích phát dược liệu cất giấu linh tính, là trời sinh luyện đan sư, chắc chắn hết hy vọng yên tâm đi theo người trái phải. Lăng Uyển Thanh ánh mắt hơi ảm đạm, thuốc của ta vương huyết mạch có thiếu hụt, cũng không hoàn chỉnh, càng đến hậu kỳ càng là không còn chút sức lực nào. Cái gọi là thăng gạo dưỡng ân nhân, đấu gạo dưỡng cửu nhân, ta lo lắng là lúc có một ngày ta không cách nào luyện chế phẩm cấp cao đan dược lúc, cái nào bởi vì đan dược mà đi theo ở bên cạnh người sẽ lạnh nhạt chết lặng, có thể là cười trên nỗi đau của người khác rời đi. La Hầu cười cười, hơi hờn nói, đợi đến khi đó, nha đầu tu vi của ngươi đã đạt tới một cái rất cao cảnh giới, mà lại đều có thể dùng đặc chế độc đan khống chế bọn hắn. Rồi nói sau. Lăng Nguyễn Thanh đối với mấy cái này không nhiều lắm hào hứng, liền nói sang chuyện khác, Liêu bà Mộ Dung gia bên kia có hay không chuyển đến tin tức gì? La Hầu sắc mặt biến có chút ngưng trọng lên, không thể lạc quan. Từ khi tổ phụ ngươi tiên du đằng sau, toàn bộ Mộ Dung gia tộc sụp đổ, nội bộ phân tranh đến trước nay chưa có gây cấn trình độ, hiện tại ngay cả Vũ Vận đại nhân cũng khó có thể ngăn chặn chi mạch bành trướng trạng thái. Tháng trước, Linh Đông dược viên thoát ly chủ mạch không chế, rơi vào chi mạch trong tay Lang Nguyện Thanh bình tĩnh như thường, cũng không dị dạng. Vũ Vận đại nhân hôm qua có tin truyền đến, nói là chi mạch người đã điều tra đến ngươi năm đó cũng chưa chết, chính truy tra tung tích của ngươi, cho nên ngươi trở về Mộ Dung gia sự tình, mới hết kéo lại kéo. La Hầu lo lắng thêm một câu. "Ân." Lang Nguyện Thanh ngẩng đầu nhìn về phía sắc trời ngoài cửa sổ, khép sách lại, chậm rãi đứng lên nói, "Là nên nghỉ ngơi." Liêu bà cũng trở về đi sớm đi nghỉ ngơi, phát giác được tâm tình của nàng có chỗ ba động, La Hầu yên lặng không nói thêm gì nữa, thối lui ra khỏi thư phòng, lại tại trong lòng thở dài. Nha đầu này cũng là số khổ, mặc dù người mang dược vương huyết mạch, nhưng thở nhỏ bởi vì gia tộc nội đấu bị ám sát, may mắn sống tiếp được. Ngay lúc đó Mộ Dung gia chủ, Vũ Vận đại nhân liền mưu đồ đưa nàng đưa ra nội đấu vòng xoáy, tốt tập trung tất cả lực lượng đối phó một đám chi mạch, đợi Mộ Dung gia thế cục ổn định, lại triệu hồi. Thế là bí mật đưa nàng đưa đúng chỗ đưa vắng vẻ Vân Dương thành, ký dưỡng tại Lăng gia. Vũ Vận đại nhân chính là nha đầu cha đẻ, mà nha đầu chân thực tính danh là Mộ Dung Vãn Tình. Ánh trăng dần dần dậy, chuồng ngựa trong tiểu viện. Lăng Tiêu Kiệt nhắm mắt quanh chân tại cỏ khô trồng quận, không nhúc nhích. Đột nhiên hắn hình như có chỗ ứng, dừng lại tâm pháp vận chuyển, đột nhiên mở hai mắt ra, tờ giấy không thấy. Ta kim thủ chỉ độc thủ tử linh cũng có. Nguyên bản có thể nhìn thấy tờ giấy không thấy bóng dáng. Lại lần nữa nhắm mắt cẩn thận cảm ứng, làm thế nào đều cảm giác không đến ký ức ấn ký quang cầu tồn tại. Lăng Tiêu Kiệt hô hấp càng ngày càng gấp rút, cảm xúc gần như bộc phát thời khắc, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bức quỷ quyệt kỳ cảnh. Hắn nhìn thấy bầu trời hiện ra một cái hùng vĩ mặt bàn, trên đó có ngũ thải quang mang lưu chuyển, tản mát ra phong cách cổ xưa tàng thương khí tức. Trên mặt đồng hồ tổng cộng có 99 cái ngăn chứa, kim đồng hồ chính chỉ hướng số lượng một ngăn chứa. Đây là cái quỷ gì? Hoàng hốt cùng trong lúc khiếp sợ, Lăng Tiêu Kiệt nhất thời không biết làm sao. Chương 15, kim thủ chỉ đổi mới, nộ tính tăng phúc 85 lần. Chương 15, kim thủ chỉ đổi mới, nộ tính tăng phúc 85 lần. Nhiều năm mọt sách kiến thức, Lăng Tiêu Kiệt bắt đầu ý thức được một màn quỷ dị này, vô cùng có khả năng cùng mình biến mất kim thủ chỉ có quan hệ. Thế là hít sâu đem cảm xúc bình phục lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sau một khắc, mặt đồng hồ kim đồng hồ từ ban đầu chậm chạp, mắt trần có thể thấy, dần dần tăng nhanh tốc độ, nhanh như thiểm điện. Lại đến tốc độ chậm lại. 82, 83, 84, 85. Kim đồng hồ ngừng. Toàn bộ quá trình bất quá là 10 hơi thở ở giữa, nhưng ở Lăng Tiêu Kiệt trong lòng so 100 triệu năm ánh sáng còn muốn lâu dài dằng dặc. Cuối cùng kim đồng hồ dừng sát ở số lượng 85 ngăn chứa. Mặt đồng hồ dần dần mơ hồ, cho đến hoàn toàn biến mất. Đúng lúc này, có cái hồng trung đại lư bình thường uy nghiêm tiếng nói tại Lăng Tiêu Kiệt trong đầu vang lên, tăng thêm từ khóa, nộ tính tăng phúc 85 lần. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng tràn vào ý thức của hắn, trong nháy mắt não hải tươi sáng, tinh thần trước nay chưa có thấu triệt. Trung quanh thời gian phảng phất bị kéo dài, thiên địa vạn vật động tác đều trở nên chậm chạp mà rõ ràng, mỗi một hạt bụi bặm lên xuống, mỗi một mảnh lá cây chập chờn, đều có thể thấy rõ ràng, có thể nghe, có thể cảm giác. Hắn trí tuệ tươi sáng, hơi tưởng tượng, liền minh bạch chân tướng. Ta kim thủ chỉ sẽ đổi mới. Cái trước kim thủ chỉ độc thủ tử linh đến bây giờ ngộ tính tăng phúc 85 lần, khoảng cách là 20 ngày. Là cố định thời gian đổi mới, hay là không định kỳ đổi mới, hoặc là cần trước đưa điều kiện, tỉ như bị đánh liền có thể đổi mới kim thủ chỉ, hoặc là phục dụng đại lượng đan dược, thể nội khí huyết đầy đủ tràn đầy, nhận thổi phồng ngân cần. Nhưng là, lại muốn nhiều cũng vô dụng, cái này cần thời gian đến nghiệm chứng. Nếu như kim thủ chỉ thật có thể đổi mới, vậy liền mang ý nghĩa có vô hạn khả năng. Thậm chí hắn nghĩ tới từng cái siêu cấp vô địch kim thủ chỉ, như là đánh dấu hệ thống, máy mô phỏng, may mắn quan hoàn, hiến tế liền có thể mạnh lên, tại mấy cái thế giới xuyên tới xuyên lui. Lăng Tiêu Kiệt hít thở sâu một hơi, vứt bỏ những này vô vị phỏng đoán, ngay sau đó tu luyện mới là quan trọng. Hắn ngay tại chỗ quanh chân, nhắm mắt tu luyện. Trong đầu, hiện ra Đại Thanh Vân Tâm Pháp bức họa cùng chữ viết đến. Dược lực phát ra toàn thân, thể nội khí huyết cuộn cuộn. Cái kia cố tại thể nội bốn lượn du di khí lưu, giống như một đầu linh động dài nhỏ du long, treo đeo lội suối, vượt mọi chông gai, tiến lên ở giữa trôi chảy không ngại, một mạch mà thành. Nương theo lấy cố này nội tức phun trào, thân thể của hắn dần dần ấm lên, da thịt trở nên đường đỏ. Từng luồng nhiệt khí mang theo tạp chất, liên tục không ngừng từ từng cái lỗ chân lông bài xuất. Lăng Tiêu Kiệt sở dĩ có thể tại 18 tuổi bước vào hậu thiên cảnh giới, trừ kiên nhẫn cố gắng bên ngoài, nói rõ hắn về mặt tu luyện ngộ tính cùng thiên phú cũng không kém. Bây giờ tại ngộ tính tăng phúc 85 lần khủng bố tăng thêm bờ UFF bên dưới, gọi hắn là yêu nghiệt cũng không đủ. Giờ khắc này Lăng Tiêu Kiệt đã bước vào một cái cảnh giới toàn mới, không chỉ có để hắn đối với võ học huyền bí lý giải đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, càng là kết hợp Lăng Vô Nhai ký ức, lĩnh hội trong đó được mất, sửa lại sai lầm của mình. Đến tận Đại Thanh Vân Tâm Pháp tinh túy, thời gian dần qua, ba viên bạch cốt sinh nhục hoàn dược lực phát ra đã theo không kịp tiêu hao. Nhưng Lăng Tiêu Kiệt cũng không có chủ động thôi phát đan dược phát ra dược lực, mà là cẩn thận cảm thụ khí tức lưu chuyển cùng khiếu huyệt tích lũy, cùng chỗ lĩnh hội Đại Thanh Vân Tâm Pháp tinh túy từng cái xác minh. Thậm chí sửa cũ thành mới, nếm thử đem tâm pháp vận chuyển đường đi chu thiên cùng nặng nhẹ chậm tật cải tiến, lấy đề cao tâm pháp vận chuyển hiệu suất, đem khí huyết lợi dụng đến cực hạn. Ánh bình minh vừa ló dạng, ngoài viện có tức tiếng vang lên. Lăng Tiêu Kiệt chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ thể nội biến hóa một lát sau, mới từ trên mặt đất đứng dậy, đống cảm giác toàn thân thoải mái. Trải qua một đêm dược lực quanh thân tuần hoàn, hôm qua bị thương đã đại thể cáo cảng. Nhưng Lăng Tiêu Kiệt vẫn là giả dạng làm một bộ thụ thương rất nặng bộ dáng, từ mã phu trên tay tiếp nhận đồ ăn sáng cùng ảnh tuyết mã lương, đóng lại cửa viện, bắt đầu đóng cửa không ra tu luyện sinh hoạt. đáng tiếc là theo kim thủ chỉ đổi mới, ký ức ấn ký cũng biến mất theo. May mà Lăng Tiêu Kiệt một mực không có lời biếng, có chút nhàn rỗi liền tìm đọc ký ức ấn ký, đặc biệt là Lăng Vô Nhai ký ức ấn ký, sớm đã tiêu hóa đến 7-8 phần. Tại ngộ tính tăng phúc 85 lần tăng thêm bên dưới, tất cả suy nghĩ như là bị trải vượt qua sợi tơ, trật tự rõ ràng, nắm giữ vô ký đồng đều đột nhiên tăng mạnh, bắt đầu xuất thần nhập hóa. 10 ngày thời gian, lặng yên liền qua. Hôm nay, sắc trời âm trầm. Lăng Tiêu Kiệt triển khai hai tay so sánh cánh chim, tại trong tiểu viện khi thì nhảy vọt, khi thì nhanh chóng chạy lại, tựa như một cái đi gà. Phanh. Đột nhiên, cửa viện bị đẩy ra, chúng ngựa quản sự tiểu lão đầu dẫn theo Mã Lương, mặt mũi tràn đầy khó chịu đi đến, "Ta nói Tiêu Kiệt lão đệ à, ngươi mỗi ngày tại chuồng ngựa tiểu viện sinh long hoạt hổ nhảy loạn, có phải hay không thương thế tốt?" "Thương thế tốt, liền chính mình đi lĩnh Mã Lương ăn cùng ăn trưa." "Như thế nào là quản sự đại nhân tự mình cho ta đưa Mã Lương cùng ăn trưa?" "Tiểu nhân thụ sủng nhược kinh a." Lăng Tiêu Kiệt vội vàng đụng lên đi đón qua Mã Lương cùng bánh ngô, cười làm lành nói, "Thương thế tốt không sai biệt lắm, đêm nay Mã Lương cùng bữa tối, tiểu nhân chính mình đi lĩnh là được." Trong khoảng thời gian này làm phiền quản sự đại nhân chiếu ưng, có cơ hội nhất định sẽ tại nhị tiểu thư trước mặt thay người nói tốt. Ngày mai sẽ là Lăng gia ngày tế tổ, tất cả mọi người bận tối mày tối mặt, rất nhiều mã phu đều phải đi ra sớm thuần thục khống chế xe ngựa, hiện tại chuồng ngựa liền không có có thể dùng người. Tiểu lão đầu trong miệng oán trách, sau đó lại hướng Lăng Tiêu Kiệt quát, ngược lại là tiểu tử ngươi mượn dưỡng thương danh nghĩa, trốn ở chuồng ngựa tiểu viện không ra khỏi cửa, trước kia làm sao không có phát hiện ngựa như thế sẽ trộm gian dùng mạnh lưới. Nào dám? Nào dám? Đây không phải gân cốt thụ thương, đang làm khôi phục huấn luyện sao? Nói thật, tiểu nhân trên người bây giờ xương cốt khẽ động liền đau đến hoảng. Lăn người lại ra. Khi lão đầu tử là dễ gạt gấm 3 tuổi hài đồng. Người nuôi lâu như vậy thường, cũng thời điểm là chuồng ngựa làm việc. Quản sự đại nhân cứ việc phân phó, tiểu nhân nhất định đem hết khả năng. Lăng Tiêu Kiệt cầm lấy một cái bánh ngô, gặm một cái, mơ hồ không rõ nói. Có ngươi câu nói này là được. Tiểu lão đầu có chút thân thiết vô vô Lăng Tiêu Kiệt đầu vai, từ trong ngực móc ra một cái túi vải, đưa tới, đây là tắm đâu, ngươi cầm lấy đi, đêm nay ngươi tốt nhất tắm rửa, đi một chút trên người vết bẩn cùng mùi vị khác thường, đổi lại một thân tốt nhất quần áo. Lăng Tiêu Kiệt hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận túi vải. Hắn biết tắm đậu là do bột đậu hỗn hợp trung thảo dược chế thành đoàn trạng vật, có sạch sẽ công hiệu, có thể hữu hiệu khu trừ vết bẩn, tại cái này cùng loại với cổ đại xã hội rất lưu hành. Nhị tiểu thư trong viện không có gì nô bộc nữa thì, Minh Nhật Lăng gia tế tổ, ngươi tự thân vì nhị tiểu thư dẫn ngựa, cũng không xa, liền hơn 10 dặm đường bộ dạng này. Tiểu lão đầu cười hắc hắc, đệ thấp cũng học nói đến lúc đó đừng quên giúp ta nói một chút lời hữu ích, ha ha. Lăng Tiêu Kiệt nghe chút, cái này còn phải. Chính mình nưu đồ lâu như vậy, chính là vì Lăng gia đại loạn lúc có thể thừa dịp loạn chạy đi. Nếu là đi theo tế tổ đội ngũ, gặp gỡ Ma Lam Quỷ Tông tập kích lúc, Gia Nô khẳng định là xung làm khiên thịt ngăn tại phía trước. Vậy còn làm sao chạy đi? Mà lại tế tổ trong đội ngũ, tất nhiên sẽ có tiên thiên cảnh giới tồn tại, một chút liền có thể xem thấu chính mình bước vào hậu thiên cảnh giới, còn tu luyện đến ngày kia cảnh đệ nhị trọng, nội trắng. Cái này không bày rõ ra là tiềm phục tại Lăng gia gian tế sao? Lúc này, Lăng Tiêu Kiệt trực tiếp giả bộ như có vết thương ở chân đứng không vững bước chân, hướng bên cạnh ngã xuống, bối rối nói nhỏ vết thương ở chân còn chưa khỏi hẳn, đi không được đường xa như vậy, quản sự đại nhân hay là thay người nói còn chưa dứt lời. Tiểu lão đầu lạnh lùng đánh gãy, mỗi một cái mã phu an bài đều đã đăng nhập ở trong danh sách, sách báo lên, không có cải biến. Mà lại, vừa rồi trả lại ngươi đang chạy đến chạy tới, giống không có lông gà, nhảy nhiều sung sướng à, ta nhìn ngươi thương đã sớm tốt. Lăng Tiêu Kiệt kêu khóc nói không được à, quản sự đại nhân ban đêm nghỉ sớm một chút, dưỡng đủ tinh thần lại, nếu là ngày mai gây ra rủi ro, ai cũng cứu không được ngươi. Tiểu lão đầu gọn gàng mà linh hoạt xoay người liền đi, lưu lại Lăng Tiêu Kiệt một người một mình lộn xộn. Chương 16, ngày kia cảnh nhị trọng cùng nưu đồ chương 16. Ngày kia cảnh nhị trọng cùng nưu đồ tại ngộ tính tăng phúc 85 lần tăng thêm bờ UFF bên dưới. Lăng Tiêu Kiệt có thể hoàn mỹ lĩnh hội tâm pháp cùng lãnh hội võ kỹ chân nghĩa, cảm giác không thấy bất kỳ bình cảnh. Thậm chí đem tâm pháp cải tiến, dựa vào cái kia 3 viên chữa thương bạch cốt sinh nhục hoàn cùng 2 viên tinh nguyên đan, liền sau khi hoàn thành thiên cảnh đệ nhất trọng tu luyện, dễ như trở bàn tay phá vỡ bình cảnh, thành công bước vào ngày kia cảnh đệ nhị trọng. Nhưng bây giờ, đối mặt dạng này tiến thối lưỡng nan con cảnh, nhưng lại buồn rầu đứng lên. Lăng Tiêu Kiệt cho mình rút hai bàn tay, tự lẩm bẩm, để cho ngươi đắc ý, để cho ngươi minh tưởng bạch hạ, không có để cho ngươi miễn tưởng thành chính mình là một cái rơi xuống đất gà chạy tới chạy lui, hiện tại tốt đi. Luyện tập mây hạc nhẹ nhàng bộ pháp biện pháp tốt nhất chính là quan sát bạch hạc động thái, lĩnh ngộ nó bay lượn chi vận luật, tiến tới bắt trước bạch hạc động tác, một bước dừng lại, bắt trước bạch hạc lên xuống, ý đồ tại mỗi một bước bên trong dung nhập phần kia siêu nhiên cùng linh hoạt kỳ ảo. Khi bên ngoài bắt trước đạt tới cảnh giới nhất định, ở trong lòng tạo dựng mây hạc bay lượn ý cảnh. Cái gọi là luyện đến thân hình giống như hạt hình, mây tại thanh thiên nước tại bình, nội ngoại kiêm tu, lấy đạt thiên nhân hợp nhất. Chỉ có thể trông cậy vào Minh Nhật Lăng sáng sớm, Lăng phủ thủ vệ sẽ bởi vì tế tổ có nhân viên điều nguyên nhân, cảnh giới xuất hiện lỗ thủng, để cho ta sớm chạy đi. Hoặc là tìm cái địa phương ẩn nấp trốn lên nửa ngày thời gian, cũng không thể vì một cái mã phu làm trễ nải tế tổ. Bất quá, liền sợ Ma Lam Quỷ Tông hôm nay không đột kích Lăng gia, sau đó bị thu được về tính sổ sách liền phiền toái Lăng Tiêu Kiệt bùi ngùi thở dài, cảm thấy mình còn có cơ hội. Lăng gia nhị công tử hôm nay chẳng biết tại sao, tâm tình phá lệ tốt. Xưa nay chưa thấy cho trong viện nô bộc nữ tỳ, cùng hộ vệ đều thả nửa ngày nghỉ. Riêng lớn đình viện, nhất thời trở nên lánh lánh thanh thanh. Lúc này, vườn hoa dưới đáy trong mặt thất, nhị công tử Lăng Nguyên Thần đang xem lấy trên bàn một tấm bản đồ. Đứng đối diện một tên người mặc cẩm bào nam tử trung niên, bộ dáng tuấn lãng, nhìn xem ôn tồn lễ độ, mang trên mặt cười ôn hòa ý, dựa theo những năm qua hành tẩu lộ tuyến, Lang gia tế tổ đội ngũ sẽ trải qua Hổ Đầu Sơn, Ninh An Sơn lượn quanh gần nửa vòng mới đến Vân Tây Sơn tế tổ đợi cho Ma Lam Quỷ Tông đối với Vân Dương Thành Lang phủ khởi xướng tập kích sau, tế tổ đội ngũ cao thủ tất nhiên sẽ rất nhanh đến mức đến tin tức, sau đó trước điều động bộ phận cao thủ hồi biên. Nam tử trung niên ngón tay tại trên địa đồ vẽ lên một cái rất nhỏ đồ cong, rồi nói tiếp, nơi này có một đầu đường nhỏ về Vân Dương Thành, có thể dùng cưỡi ngựa thông hành, không cần đi vòng Ninh An Sơn, có thể rút ngắn chạy về Vân Dương Thành thời gian. Lăng Nguyên Thần như có điều suy nghĩ, ý của phụ thân là Ma Lam Quỷ Tông sẽ ở con đường này bố trí mai phục, lấy tiêu diệt Lăng gia hội viên cao thủ. Nam tử trung niên này chính là cùng Lăng gia tam phu nhân có gian tình Lăng Diệu Dũng, cũng chính là Lăng Nguyên Thần cha đẻ. Không, con đường nhỏ này hai bên phần lớn là cây cối, mặc dù lợi cho bố trí mai phục, một khi tránh né đến trong bụi cây, liền có thể tránh đi tên nọ công kích, không cách nào đưa đến kỳ hiệu. Lăng Diệu Dũng lắc đầu, chỉ vào trên địa đồ tiêu ký bãi cỏ địa phương, cực kỳ nói nghiêm túc, nơi này bụi cỏ không đến cao nửa trượng, ngựa kỵ hành hoàn toàn sẽ không thụ ảnh hưởng, chỉ cần vượt qua mảnh bụi cỏ này, liền có thể nhìn thấy một đầu khác đường nhỏ, gần như có thể thẳng đến Vân Dương Thành, đây mới là Ma Lam Quỷ Tông chân chính phục kích chỗ. Con đường nhỏ này vì sao Hải Nhi chưa từng nghe nói qua? Lăng Nguyên Thần nghi ngờ hỏi. Thượng Cá Nguyệt Ma Lam Quỷ Tông sai người thuê phụ cận thôn dân tới cửa đốn tuổi, mở ra tới vận tải con đường, là Lăng gia chuẩn bị tử vong thông đạo. Lăng Diệu Dũng trên mặt rất có thần thái, chắp tay cười nói, Nguyên Thần, nhiệm vụ của ngươi là tại Lăng gia tế tổ đội ngũ cao thủ khẩn cấp hồi biết lúc, kịp thời cáo chi đầu này vận tải con đường tồn tại, đem bọn hắn dẫn vào tiểu đạo này. Nghe nam tử trung niên giảng giải Ma Lam Quỷ Tông kế hoạch phục kích, Lăng Nguyên Thần con mắt đột nhiên sáng lên. Vòng này vòng đan sen mưu kế, gần như vô giải. Yên tâm đi, phụ thân, Hải Nhi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, Lăng Nguyên Thần lòng tin tràn đầy nói. Hắn đã tiên đoán được Lăng gia tộc diện chẳng cảnh, cái gì Lăng gia nhị tiểu thư, tam tiểu thư, cũng sẽ thành hắn đồ chơi. Hôm sau, chân trời, tia nắng ban mai hơi hiện. Lăng Tiêu Kiệt dậy thật sớm chạy một vòng, phát hiện chính mình thực sự quá ngây thơ rồi. Nếu là Lăng phủ phòng ngự nếu là có lỗ thủng có thể chui lời nói, Lăng gia không biết tộc diệt bao nhiêu lần. Cái này Lăng phủ chế tạo cùng Vương cung không có gì khác biệt. Không nói trước dày đặc tuần tra thủ vệ, hoặc sáng hoặc tối chạm gác liền khó lòng phòng bị, chớ nói chi là cao 6 trượng trên tường ngoài tháp canh, dù là tiên tiên cảnh cao thủ muốn chạy đi, so với lên trời còn khó hơn. Cuối cùng, Lăng Tiêu Kiệt từ bỏ sớm chạy ra Lăng phủ suy nghĩ, thành thành thật thật đi đồ ăn phòng hưởng dụng tại Lăng gia cuối cùng một trận bữa sáng. Dùng giấu lại một lượng bạc, cũng là hắn còn sót lại tiền tài, đổi lấy 3 cân nát thịt trâu cùng 2 cân thịt đầu heo. Cũng không để ý chung quanh nô bộc ánh mắt hâm mộ, hung hăng biển ăn một bữa. Thậm chí có nô bộc muốn lên đến phân ăn lúc, bị Lăng Tiêu Kiệt một cước một cái đạp ra ngoài. Không ít nô bộc trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, bình thường Lăng Tiêu Kiệt liền ngốc hàng một cái, không dám lên tiếng, làm sao trở nên có khí phách như vậy. Quả nhiên chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng sau, sống lưng cũng đứng thẳng lên, nhị tiểu thư không hổ là một đầu thật lớn chân a. Rất nhanh, 5 cân thịt bị Lăng Tiêu Kiệt toàn bộ ăn sạch, còn chưa đã ngứa liếm sạch sẽ phía trên lưu lại nước. Lăng Tiêu Kiệt một mặt thỏa mãn xoa xoa cái bụng, đi ra ngoài, lúc này, một cái tại chuồng ngựa quen biết mã phu xuống tới, "Lăng Tiêu ca, đợi chút nữa ta muốn đi theo tế tổ đội ngũ đi Vân Tây Sơn, ta chuồng ngựa trong tiểu viện ngựa, hỗ trợ nuôi nấng thôi. Chuyện này ta không giúp được, ta cũng muốn đi theo tế tổ đội ngũ, thay nhị tiểu thư dẫn ngựa." Lăng Tiêu Kiệt không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời, "Ngươi tìm những con ngựa khác phu hỗ trợ đi." Nhưng ta vừa mới nghe quản sự nói, nhị tiểu thư lần này không đi Vân Tây Sơn tế tổ, nói là thân thể có bệnh, không tiện đi ra ngoài. Mã phu câu nói tiếp theo liền để Lăng Tiêu Kiệt vô cùng ngạc nhiên. Nhưng Lăng Tiêu Kiệt liền nhíu mày, hảo hảo ngẫm nghĩ kỹ, cái này căn bản liền không phù hợp lẽ thường. Loại này tế tổ cùng kiếp trước Thanh Minh bái rõ ràng tương tự, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Lăng gia là mỗi năm một tiểu tế, 10 năm một đại tế. Tiểu tế không đi cũng là vấn đề không lớn, nhưng đại tế lời nói, trừ bế quan khẩn yếu con đầu, hoặc dạo chơi ở bên ngoài không cách nào chạy về các loại tình huống bên ngoài, không đến liền giống như là quên gốc có tổ. Không thể nào, năm nay Lăng gia tế tổ là 10 năm một lần đại tế, chỉ là thân thể có bệnh liền có thể không đi. Cái này quên gốc có tổ hành vi, coi như gia chủ đồng ý, các trưởng lão khác cũng sẽ không bỏ qua nhị tiểu thư. Nếu là tuổi còn quá nhỏ còn nói qua được, mà lại nhị tiểu thư vừa qua khỏi xong 18 tuổi sinh nhật, có việc gì lấy cớ hoàn toàn nói không thông. Lăng Tiêu Kiệt lúc này nhận định đây là tin tức giả. Lấy ra chủ đối với nhị tiểu thư sủng ái, sự tình gì không thể nào. Mã phu kia nhếch miệng, dù sao ta chuồng ngựa tiểu viện ngựa giao cho ngươi, ngươi giờ ngọ đi đút môi một lần là được. Nói xong, cũng không đợi Lăng Tiêu Kiệt gật đầu nhận lời, mã phu kia như một làn khói chạy ra ngoài. Lăng Tiêu Kiệt đầu não phi tốc vận chuyển, liều mạng suy tư sự tình thật giả cùng bước kế tiếp đối sách, rất nhanh hắn vô đầu một cái. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Là nói thật, ta tạm thời trốn đi liền không có người tìm, là chuyện tốt. Là giả nói, ta đều quyết định tìm một chỗ trốn đi, còn quan tâm nó làm gì? Về phần trốn ở chỗ nào, hắn tối hôm qua liền đã nghĩ kỹ địa phương. Giờ này khắc này, Lăng Tiêu Kiệt sắc mặt bình tĩnh đến phảng phất hồn nhiên vô sự, trong lòng lại tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Chương 17, kim thủ chỉ lần nữa đổi mới. Xác suất từ khóa, phùng hung hóa các chương 17, kim thủ chỉ lần nữa đổi mới. Xác suất tư khóa, phùng hung hóa các húc nhật đồng thăng, quan mang văn trượng. Lăng phủ bên ngoài, tế tổ đội ngũ đã tập kết hoàn tất. 50 tên người khoác ngân giáp Lăng gia hộ vệ, cưỡi ngựa cao to, sắp xếp chỉnh tề lái về phía trước đổ. Sau lưng theo sát từng chiếc trang trí hoa mỹ xe ngựa, bộ phận Lăng gia tử đệ cũng cưỡi ngựa tùy hành, còn lại thuần một sắc là nô bộc nữ thì, trọn vẹn hơn 300 người, trùng trùng điệp điệp. Cùng lúc đó, tại Lăng phủ bên ngoài cách đó không xa khu phố một gian trà lâu, bếp sau nổn ngang lộn xộn bảy mấy cô thi thể, nhìn trên người phục sức là trà lâu trưởng quỹ cùng tiểu nhị. Vốn là không tiếp tục kinh doanh thời gian, trên lầu rửa cửa sổ vị trí lại có một vị mập mạp cổng kềnh 60 lão nhân. Lão giả khắp khuôn mặt là nếp nhăn cùng người chết lổ đốm, lại thêm một đôi ảm đạm vô thần bạch nhãn, thật sự là xấu xí đáng sợ. Hắn nâng chung trà lên bát, uống một hớp lớn trà sau, thản nhiên nói, sau hai canh giờ, đồ thành. Ở sau lưng lão ta đứng yên năm người, trong mắt lóe ra khát máu hung quang. Dưới lầu, trà lâu đại sảnh lít nha lít nhít đứng đầy người, trên thân những người này hoặc nhiều hoặc ít đều tản ra hung hãn, khí tức âm hàn, giống như là kiệt ngạo bất tuần bỏ mạng đạo tặc. Như vậy dày đặc tập hợp một chỗ, lại là lặng ngắt như tờ, tựa như trong đêm tối đàn sói sắp triển khai đi săn trước kiến tĩnh. Muốn hay không thuận một thanh binh khí đi đâu? Lang phủ, cái nào đó đình viện bên cạnh gian phòng, Lang Tiêu Kiệt một tay xoa cằm, một tay nâng cửa tay, trông mà thèm nhìn xem trước mặt giá binh khí. Trên giá binh khí chỉ có kiếm, đao, thương ba loại, nhưng mỗi dạng binh khí kiểu dáng rất nhiều, ưu khuyết điểm không đồng nhất, phẩm chất khác thường, đủ loại kiểu dáng cộng lại có hơn 20 đem nhiều. Một lát sau, hắn cầm lấy một thanh dài ước chừng 3 thước 2 tấc miêu đao, trôi dài 3 tấc, tinh mỹ tuyệt luân. Trên đó có dính cho bụi, rõ ràng có một đoạn thời gian không ai dùng. Lang Tiêu Kiệt giả mô hình giả thức dùng ngón tay đối với thân đao dùng sức bắn ra. Ông thân đao phát ra thanh thúy êm tai, dư âm kéo dài tiếng kim loại rung. Hào đao. Lang Tiêu Kiệt vui vẻ vuốt ve trôi đao cùng thân đao, vô ý thức tán dương. Kỳ thật hắn căn bản không hiểu đao, chỉ là Lang gia đại tiểu thư tu luyện sử dụng binh khí sao lại là phổ thông đồ chơi. Tại tối hôm qua suy tư trốn ở chỗ nào lúc, Lang Tiêu Kiệt phản ứng đầu tiên chính là đại tiểu thư tiểu viện. Đại phu nhân tại sinh hạ đại tiểu thư sau, liền có sinh mà chết, cho nên khu nhà nhỏ này từ khi đại tiểu thư 2 năm trước đến Thái Nguyên Tông tu hành sau, vẫn không ai ở lại. Bất quá định kỳ có nha hoàn đến đây quét dọn, cũng là không lộ vẻ hoang vu. Ngoài ra, trong phủ đều truyền ra, đại tiểu thư cùng đại công tử tựa hồ cũng lâm thời có biến, cũng không có chạy về tế tổ. Mà lại nơi này khoảng cách chuồng ngựa cũng không xa, kết quả là, Lang Tiêu Kiệt liền thừa dịp tế tổ thời khắc, Lang phủ nô bộc nha hoàn bận rộn đi lại, thừa cơ đi đến khu nhà nhỏ này bên ngoài, nhìn tả hữu không người, thi triển mây hạt nhẹ nhàng bộ pháp, dễ như trở bàn tay đọc qua tường viện. Lấy đại tiểu thư tại Lang gia địa vị là tù, nơi này khẳng định không ai sẽ đến tra. Lang Tiêu Kiệt nghĩ nghĩ, có chút tiếc hận đem miêu đao thả lại trên giá binh khí. Cầm trường đao chạy trốn thực sự quá mức chói mắt, khó tránh khỏi sẽ bị xem như Lang gia hộ vệ, bị Ma Lam Quỷ Tông cao thủ để mắt tới liền có đi. Ngược lại đem cầm lấy hai thanh dài 3 tấc đoạn đao, dù sao Lang gia muốn nhà tan, cùng tiện nghi Ma Lam Quỷ Tông, chẳng tà cầm. Đem hai thanh đoạn đao cắm ở bên hông, ra gian phòng, Lang Tiêu Kiệt đối với đại tiểu thư khuê phòng cũng không có hứng thú, liền tại đình viện một bãi cỏ, thân thể ngửa ra sau, hai khuỷu tay chống đất, tư thái nhàn tản nhìn qua bầu trời, tưởng tượng chính mình là một đầu bạch hạc tại ngao du. Thể nội từng sợi khí tức lấy một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được vận luật cùng tiết tấu, chậm rãi lưu chuyển. Trong lúc lơ đãng, Lang Tiêu Kiệt trong lòng nổi lên một trận không hiểu trống rỗng, phản phất có cái gì cực kỳ trọng yếu sự vật chính lặng yên từ trong ý thức của hắn rút ra, chỉ cảm thấy chung quanh thời gian phản phất tại biến nhanh, từng luồng hoang mang cùng phiền não bắt đầu hiện lên. Chẳng lẽ kim thủ chỉ lại phải đổi mới? Có lần trước kinh nghiệm, Lang Tiêu Kiệt trong nháy mắt ý thức được vấn đề. Quả nhiên, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện từng đầu tựa như ảo mộng màu sắc rực rỡ băng gấm, có khi như tơ mỏng giống như nhẹ nhàng, có khi lại như tơ lụa giống như mềm mại. Phiêu phủ ở trong bầu trời, gần trong gang tấc nhưng lại xa không thể chạm. Lang Tiêu Kiệt phản phất thân ở Bắc Cực, thấy được Bắc Cực quang, ban ngày Bắc Cực quang. Rực rỡ màu sắc cảnh tượng tới đột ngột, đi đến cũng rất đột ngột. Lang Tiêu Kiệt vô ý thức hai mắt nhắm lại, ý thức chìm xuống, lại phát hiện trong đầu hiện một cái màu sắc rực rỡ lộng lẫy ngọc như ý thu hoạch được sát xuất từ khóa, phùng hung hóa cát. Chú thích 1, sát xuất phát động. Chú thích 2, hòa hề, phúc chỗ dựa, phúc hề, họa chỗ nằm, là họa tức phúc, vận mệnh khả năng bởi vì lựa chọn mà đảo ngược. Đọc đến ngọc này như ý tin tức trong nháy mắt, Lang Tiêu Kiệt cả người ngu ngơ ở đây là thứ lộ gì? Phùng hung hóa cắt ý tứ hắn hiểu, nhưng xác suất phát động liền rất hố người. Càng hố là không đánh dấu bao lớn xác suất sẽ phát động. Có phải hay không kim thủ chỉ từ khóa, phùng hung hóa cắt không phát động, chính mình liền không mạo hiểm, chờ lấy nằm ngựa. Đối với kim thủ chỉ độc thủ tử linh lô cốt, cùng ngộ tính tăng phúc 85 lần nghịch thiên đây càng mới kim thủ chỉ phùng hung hóa cắt sẽ rất khó bình. Nếu là từ khóa hiệu quả phát động, có thể biến nguy thành an, vậy dĩ nhiên vô cùng tốt. Nếu là một mực không phát động, giống như là thiếu một cái mấu chốt thủ đoạn. Lăng Tiêu Kiệt nhảy trái tim không nhận ức chế thình thịch đập loạn. Sau một hồi lâu, Lăng Tiêu Kiệt dần dần bình phục trong lòng sao động, nghĩ đến tại ngộ tính tăng phúc 85 lần tăng thêm bên dưới tiến độ tu luyện một ngày ngàn ngàn bên trong, vẫn là không nhịn được gầm thầm cô, ngộ tính tăng phúc 85 lần còn không có ngộ nhiệt, thế nào liền đến như thế một cái đồ chơi. Còn hết lần này tới lần khác là loại này làm đại sự khẩn yếu con đầu. Giờ phút này, Lăng Tiêu Kiệt đã hoàn toàn sáng tỏ, kim thủ chỉ không định kỳ đổi mới, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cùng thời gian quy luật. Thậm chí hắn đã dự đoán đến, tại tương lai khả năng tại một loại nào đó khẩn yếu con đầu đột nhiên đổi mới kim thủ chỉ. Lăng Tiêu Kiệt chữ lớn nằm ở trên đồng cỏ, khẽ thở dài một cái. Thật lâu, Lăng Tiêu Kiệt ánh mắt bắt đầu trở nên kiên định, từ khóa, phùng hung hóa cắt phát động cũng tốt, không phát động cũng được, trên đời này nào có mọi chuyện thuận ý, dù sao kim thủ chỉ sẽ còn tiếp tục đổi mới, kế tiếp càng tốt hơn. Nhưng dưới mắt, vô luận như thế nào vận mệnh của mình đều hẳn là nắm giữ tại trên tay mình. Nô tài, hắn khi đủ. Hiện tại, hắn muốn làm cái tự do tự tại người. Đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, há có thể buồn bực sống lâu dưới người. Quả nó phía trước là ngập trời hồng thủy, hay là tinh quang sáng chói, trước chạy trốn lại nói, không còn xoắn xuýt kim thủ chỉ đổi mới, cũng không vì mới được kim thủ chỉ có thể hay không phát động gây khốn, cảm xúc đúng chỗ, hắn kiên định mở miệng nói một câu nói, mà không phải ở trong lòng mặc niệm. Nghĩ đến về sau tiêu giao tự tại thời gian, lại nhịn không được nhỏ giọng hừ ra ca đến. Ta phải giống như mộng một dạng tự do, giống bầu trời một dạng kiên cường lúc này. Có cái thanh lanh tiếng nói thâm thẳm truyền đến, biểu tình biến hóa phong phú như vậy, có thể nói cho ta biết ngươi đang suy nghĩ gì sự tình sao? Còn có ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào? Nam ở trên đồng cỏ Lăng Tiêu Kiệt con ngươi co rụt lại, một phát cá chép nhảy đứng dậy, dưới hai tay ý thức sở về phía bên hông đòn đao. Ngắm nhìn một phía, cũng không bóng người. Chương 18, đại tiểu thư áp bách chương 18, đại tiểu thư áp bách hắn mạnh mẽ ngẩng đầu đi phía trái phía trên nhìn lại, tại tầm mắt của hắn bên trong, một vị thân mang màu trắng mặt ngựa váy nữ tử, cơ như hạ tuyết, mắt ngọc mày ngài, dáng người thức tha, hắc trường trực mái tóc khép tại sau đầu, đâm cái đuôi ngựa, đứng ở trên nóc nhà. Như vẽ bên trong đi ra tới tiên nữ. Cái kia tắm rửa tại màu vàng chiều dương bên trong dung nhan tuyệt mỹ, có một loại nữ sinh bên trong hiếm thấy khí khái hào hùng, tư thế hiên ngang, làm cho người khó mà rời đi ánh mắt. Ngươi vẫn không trả lời ta. Nữ tử mở miệng lần nữa hỏi. Lăng Tiêu Kiệt nghe chút, tiếng lòng đống dưng siết chặt. Kết hợp tiểu viện này thuộc về, hắn đại khái nhận ra cái này nữ tử tuyệt mỹ là người phương nào không phải đại danh đỉnh đỉnh Lăng gia đại tiểu thư, Lăng Như Thấm, lại có thể là ai? Hai năm trước liền tấn thăng tiên thiên cảnh giới siêu cấp thiên tài. Năm năm trước, hắn may mắn gặp qua đại tiểu thư một mặt, khi đó đại tiểu thư đã cho hắn một loại cảm giác kinh diễm. Không nghĩ tới 5 năm trôi qua bây giờ đại tiểu thư đã trưởng thành nghiêng nước nghiêng thành giai nhân tuyệt sắc. Chỉ là, người nhà rõ ràng đã trở lại Lăng phủ, không đi tế tổ trốn ở trong nhà là có ý gì? Cho lão tử chơi bịt mắt trốn tìm đâu? Đứng ở nóc nhà Lăng Như Thấm, váy bồng bềnh, giữa lông mày lộ ra một vòng vẻ chán ghét, nhẹ nhàng nhảy xuống. Trong tay nàng nắm giữ một thanh trống rỗng xuất hiện trường kiếm, phiêu nhiên đứng bước sau, trường kiếm đâm về nam tử đầu lâu. Trên thực tế, tại Lăng Như Thấm khởi hành một khắc, Lăng Tiêu Kiệt liền đã phản ứng lại, lập tức quỳ xuống, tiểu nhân thụ gia chủ chỉ lệnh, đến đây đại tiểu thư sân nhỏ tuần tra, bởi vì quá mức kính ngưỡng đại tiểu thư, đến mức thất thố, mong rằng đại tiểu thư thứ tội. Nói xong lúc, mũi kiếm kia cách hắn mi tâm không đủ nửa tấc khoảng cách, vừa rồi ngừng. Nói láo. Lăng Như Thấm tựa như xem thấu hắn tâm tư, bình tĩnh nói, từ khi ta tấn thăng tiên thiên, liền lập xuống quy định, ta tiểu viện trừ nữ tử bên ngoài, không cho phép nam tử bước vào nửa bước, dù là phụ thân cũng không ngoại lệ. Là thật là giả, đại tiểu thư các loại gia chủ tế tổ trở về, hỏi một chút liền biết. Lăng Tiêu Kiệt cố giả bộ trấn định bộ dáng, hậu tâm ra một tầng mồ hôi lạnh. Tình cảm cái này Lăng gia đại tiểu thư có ghét nam chứng. Ngươi vẫn không trả lời muốn chạy trốn đi nơi nào? Phải giống như cái gì mộng một dạng tự do. Trường kiếm di chuyển về phía trước động, cho đến chống đỡ Lăng Tiêu Kiệt mi tâm. Hiển nhiên Lăng Như Thấm đối với câu trả lời này cũng không hài lòng, xinh đẹp trong con ngươi hiện lên một tia cảnh giác. Trước mắt tên này niên kỷ nhìn bất quá 18-19 tuổi, lại tu luyện đến ngày kia cảnh đệ nhị trọng, đặt ở thiên kiêu như mây Thái Nguyên tông tự nhiên là không đáng giá nhắc tới, nhưng phóng nhãn toàn bộ Lăng gia tử đệ, coi là 10 năm khó gặp thiên tài. Lại mặc gia nô y phục, lại lén lén lút lút xuất hiện tại trong sân nhỏ của mình, hành vi biểu lộ cái gì, ngoài miệng nói kỳ quái lời nói, hiển nhiên có vấn đề. Cảm thụ được mũi kiếm truyền đến băng lãnh, Lăng Tiêu Kiệt ti không chút nào dám lúc đích, vắt hết óc nghĩ ra một bộ lý do thoái thác, lắp bắp nói, cái kia tiểu nhân đi vào Lăng gia 8 năm vẫn muốn đi ra bên ngoài nhìn xem thường xuyên huyễn tưởng là một cái nho nhỏ chim có mộng một dạng tự do. Có đúng không? Lăng Như Thấm sắc mặt vẫn như cũ như hồ nước bình tĩnh, ngựa khí lại trở nên lạnh. Làm sao bây giờ? Đại tiểu thư muốn giết người. Bị một cỗ khí tức lăng lệ khóa chặt, Lăng Tiêu Kiệt có loại dự cảm không tốt. Nếu là không cho được đại tiểu thư một cái hài lòng đáp án, hoặc là không bỏ ra nổi có thể làm cho nàng tin phục vật, chính mình thật sẽ chết. Chờ chút, đại tiểu thư, tiểu nhân còn có lời nói. Không, ngươi không phản đối. Ta có cái gì cho ngươi xem dưới tình thế cấp bách, Lăng Tiêu Kiệt chỉ có thể phó thác cho trời, toàn thân cao thấp trừ quần áo bên ngoài, còn có hai thanh thuận đi đòn đao, chỉ còn lại một cái bình sứ. Lúc trước nhị tiểu thư ban thưởng bạch cốt sinh lục hoàn bình sứ, gặp bình sứ tính chất không sai, cho nên một mực lưu tại trên thân. Lúc này hô lớn, là nhị tiểu thư đan dược bình sứ. Sau một khắc, trường kiếm rời đi, Lăng Tiêu Kiệt thầm thở phào, từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, trình đi lên. Lăng Như Thấm đưa tay cầm lấy bình sứ, mắt nhìn đáy bình điêu khắc hoa văn, xác nhận đây là nhị muội độc hữu bình sứ, chỉ có nhị muội tự tay tặng người đan dược lúc mới có thể dùng loại này bình sứ. Hơi chút trầm ngâm, nàng như có điều suy nghĩ hỏi, nói như vậy, ngươi là nhị muội mời chào hộ vệ. Mắt thấy bình sứ hữu dụng, Lăng Tiêu Kiệt liên tục gật đầu, đúng đúng đúng. Trong lòng đối với nhị tiểu thư chính là một trận mãnh liệt tán cùng cảm kích. Lăng Như Thấm có chỗ minh ngộ, Lăng gia biết được nhị muội thân phận chân thật người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nàng là người biết chuyện một trong. Có nhị muội đan dược trợ giúp, tên này tuổi còn trẻ liền luyện tới ngày kia đệ nhị trọng, cũng là nói thông được. Bất quá, lấy Liêu bà lão luyện trầm ổn, tự nhiên là đối chiêu ôm hộ vệ tường tận điều tra, khảo cứu phẩm tính. Chỉ bằng tên này miệng đầy hoang ngôn, lén lút tiến vào khu nhà nhỏ này, còn thuận đi hai thanh đòn đao, đã nói lên tên này phẩm tính không tốt cho thấy Liêu bà trùng phi là giả, biết người không rõ. Bất quá, nếu là hộ vệ, liền chắc chắn ăn vào đặc chế độc dược, chạy không thoát khống chế. Nghĩ tới đây, Lăng Như Thấm đột nhiên thu hồi trường kiếm, đem bình sứ vứt cho hắn, lạnh giọng nói ra, "Lăn ra nơi này, đến nhị muội bên ngoài biệt quỷ, không có ta mệnh lệnh, không nổi thân. Cần tuân đại tiểu thư ý chỉ." Lăng Tiêu Kiệt như được đại xá, một bên túi đầu không lưng, một bên hướng ngoài viện tối lui. Cùng lúc đến khác biệt, Lăng Tiêu Kiệt ra ngoài lúc đi là cửa lớn, ra cửa viện, thấy hai bên không ai, đang muốn lòng bàn chân bôi dầu hướng chuồng ngựa đi đến. Đột nhiên cảm thấy một cỗ sát khí lạnh lẽo đánh tới. Ngẩng đầu thoáng nhìn, đã thấy đại tiểu thư đứng tại nóc nhà chính lánh mâu nhìn chăm chú lên hắn. Lăng Tiêu Kiệt lập tức cứng đờ, lại đột nhiên quay người hướng nhị tiểu thư sân nhỏ phương hướng đi đến. Cảm giác được cỗ sát ý kia cũng không biến mất, Lăng Tiêu Kiệt đành phải tăng tốc bước chân, thẳng đến biến mất tại nàng trong tầm mắt, cỗ sát ý kia mới biến mất. Nhưng mảnh khu vực này là Lăng phủ khu vực hạch tâm, Tiếu Cương cùng tuần tra đội ngũ khẳng định sẽ dày đặc rất nhiều. Đưa ra lệnh bài thông hành, Lăng Tiêu Kiệt đi không bao xa liền bị một chỗ trạm gác thủ vệ ngăn lại. Vị đại nhân này, tiểu nhân là cho nhị tiểu thư chăm ngựa, nhị tiểu thư ngựa đột nhiên xảy ra chút tình huống, cố ý hướng nhị tiểu thư thông bẩm, về phần lệnh bài thông hành, sáng sớm quản sự đại nhân theo tế tổ đội ngũ đi ra, cho nên không có cầm tới lệnh bài thông hành. Lăng Tiêu Kiệt không ngời, cười làm lành lấy giải thích nói. Lời nói này xong, thủ vệ chẳng những không có buông lòng cảnh giới, ngược lại tay đã lặng yên dựng tại bên hông chu đao, vặn hỏi, trong phủ gia nô hành tẩu chỉ nhận lệnh bài, không có lệnh bài ngươi như thế nào đi đến nơi này? Ngạch cái này Lăng Tiêu Kiệt nhất thời ấp úng, không nghĩ tới nhị tiểu thư tên tuổi ở chỗ này không dùng được, âm thầm hối hận tại sao muốn tự cho là thông minh trốn ở đại tiểu thư trong viện. Đúng lúc này, con con to lớn tiếng chuông từ Lăng phủ cửa lớn phương hướng truyền đến. Thủ vệ kia biến sắc, mà Lăng Tiêu Kiệt trong ánh mắt lóe lên vui mừng. Đây là Lăng phủ gặp ngoại địch xâm chiếm còi báo động. Sau một khắc, bốn phương tám hướng đều có tiếng chuông truyền đến, mang ý nghĩa Lăng phủ tứ phía đồng thời gặp ngoại địch xâm chiếm. Cái kia đại ca, ta muốn trở về chăm sóc nhị tiểu thư ngựa ngươi khá bảo trọng. Lăng Tiêu Kiệt lập tức chuẩn mất, cúi đầu, giả bộ như một bộ hốt hoảng bộ dáng hướng chuồng ngựa phương hướng chạy tới. Cũng là không phải thật sự chăm sóc ngựa, mà là chuồng ngựa tới gần cửa sau, là chạy trốn tốt nhất lộ tuyến. Đột nhiên, trên không truyền đến một cỗ khí tức kinh khủng, Lăng Tiêu Kiệt vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp đại tiểu thư tựa như không có trọng lượng con diều đằng không bay lên, váy bồng bềnh, khí tức quanh người như là cuồng phong mưa rào bình thường, càng phá càng lớn, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt quyết tán. Lăng Tiêu Kiệt trong lòng một trận hãi nhiên, không khỏi nhớ lại Lăng Vô Nhai ký ức ấn ký bên trong một câu, phàm nhập tiên thiên cảnh người, không bị nhân gian lẽ thường trói buộc, siêu phàm thoát tục. Ngày kia cảnh võ giả có thể thi triển thân pháp võ kỹ thực hiện ngắn ngủi bay lên không, nhưng không cách nào làm đến lăng như thấm tùy ý như vậy lăng không phi hành. Lăng Tiêu Kiệt ánh mắt lấp lóe, tăng tốc bước chân hướng chuồng ngựa chạy tới. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ thay đổi càng mạnh. Ta cũng có thể lăng không phi hành, bao quát chúng sinh, không còn chịu đụng, không còn mặc người ức hiếp. Chương 19, Lăng phủ đại loạn. Chương 19, Lăng phủ đại loạn tới gần chuồng ngựa. Lọt vào trong tầm mắt nơi không xa, bóng người lăng lư, phân loạn xen lẫn, đao quang kiếm ảnh không ngừng lấp lóe. Đinh đinh phanh phanh giết ta, giết chết bọn này thế gia chó. Ngăn trở bọn hắn, trận hình đừng loạn chạy mau à, bọn hắn là ác ma bốn bề tràn ngập dồn dập chém giết âm thanh, binh khí tiếng va đập, bối rối âm thanh đủ loại ồn ào náo động hội tụ một chỗ. Toàn bộ chuồng ngựa, thậm chí Lăng phủ biến thành một cái cự đại giết chóc chiến trường. Lăng Tiêu Kiệt thần sắc rất khó coi, bởi vì người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Lăng gia phương này thủ vệ đã hiện tan tác, hiển nhiên không phải hùng hãn huyết tính quân giặc đối thủ. Bọn này quân giặc nhìn hỗn tạp, ở giữa không có gì phối hợp, nhưng ra tay tàn nhẫn, mặc kệ là tay không tấc sắt nô bộc nữ tỳ, hay là lao nhân tiểu hài, gặp người liền giết, không dung tha bất kỳ một người sống nào. Lăng Tiêu Kiệt trong não hồi tưởng lại Ma Lam Quỷ Tông tình báo, mặc dù mang theo tông môn xưng hô, kỳ thực là một đám tiếng xấu rõ ràng giặc cỏ sơn phỉ tụ tập một chỗ, chiếm núi làm vua, bốn chỗ đốt giết cướp đoạt, tàn phá bừa bãi hưng dã. Thừa hành ma đạo tu luyện thủ đoạn, cướp đoạt sinh linh hồn phách, tăng cường nhục thân của mình, am hiểu tà pháp khu quỷ chi pháp. Tại toàn bộ Hoài Hưng Châu, thậm chí xung quanh mấy cái châu đều hùng danh hiển hách. Trái lại Lăng gia gần vài chục năm không biết được cơ may lớn gì, trong tộc tiên thiên cảnh cao thủ như măng mọc sau mưa bình thường xuất hiện, thực lực bạo tăng, chen đi một cái khác đại tộc, bắt đầu hùng bá Vân Dương Thành. Nhưng Vân Dương Thành trong ngực Hương Châu 15 trong thành sắp xếp cuối cùng. Luận thực lực tổng hợp, Ma Lam Quỷ Tông hơn xa Lăng gia. Ma Lam Quỷ Tông chỉ cần xuất động một phần nhỏ lực lượng, cũng không phải là Lăng gia có thể ngăn cản. Cho nên, Lăng Tiêu Kiệt ngay từ đầu biết được Ma Lam Quỷ Tông tại Đồ Mưu Lăng nhà tin tức lúc, liền dự đoán đến Lăng gia hạ trạng sẽ rất thê thảm. Ngẩng đầu nhìn lại, tối đen như mực sương mù lặng yên trôi nổi đến Lăng phủ trên không, ẩn ẩn có một cái cổng kềnh bóng người tại trong hắc vụ. Trên mặt đất, trận trận hắc khí từ đang nằm bên cạnh thi thể lượn lờ dâng lên, hội tụ đến trên không hắc vụ. Lợi hại a. Lăng Tiêu Kiệt chỉ cảm thấy một cỗ phát ra từ nội tâm rung động, tự nhiên sinh ra. Không phải sợ hãi, mà là đối với không biết lực lượng siêu phàm sinh ra phấn khởi. Đột nhiên, Lăng Tiêu Kiệt hơi nhướng mày, nhanh nhẹn nghiêng người một chút, tại mặt đất quay cuồng, tránh thoát sau lưng tấn mạnh đánh tới trường đao quét ngang. Nha, tiểu tạp toái phản ứng rất nhanh. Một vị gầy như que tuổi nam tử trung niên, thân sắc giữ tợn nâng đao hướng Lăng Tiêu Kiệt chém tới. Lăng Tiêu Kiệt không có ý định cùng hắn chiến đấu, thi triển đại thành cấp linh biên bộ dáng người nhẹ nhàng như biên hầu, không chỉ có tùy tiện né tránh thế công, còn cùng bảo trì một cái có thể công có thể thủ bảo vệ khoảng cách, thành thạo điêu luyện. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, trường đao thế đại lực trầm, lại chỉ bổ chúng cột đá, kích thích một đám bụi trần. Còn dám tránh? Ta muốn đem tay chân ngươi đánh gãy, gân mạch từng cái rút ra, từ từ giết chết ngươi. Trêu tức không thành bị trêu bừa, nam tử trung niên lên cơn giận dữ. Lăng Tiêu Kiệt điên cuồng tại chuồng ngựa biên giới du tẩu, ý đồ tìm tới khe hở, xông ra quân giặc vòng đây, chạy thoát. Nhưng mà, nhìn quanh một vòng lớn sau, thật vất vả tìm tới một chỗ cùng quân giặc khoảng cách xa hơn một chút mắt xích yếu kém, muốn thừa cơ phá vây mà ra, làm sao xâm chiếm quân giặc số lượng thực sự quá nhiều, đơn thể thực lực cường hãn, lập tức có mấy đạo thân ảnh giải quyết xong trước mặt đối thủ sau, cấp tốc gáp sát tới, mục tiêu trực chỉ Lăng Tiêu Kiệt. Lần này xem ngươi trốn nơi nào. Tức hồn hển nam tử trung niên, gặp có đồng liêu vây tới, cười gần sải bước tiến lên, đem Lăng Tiêu Kiệt đường lùi phá hỏng. Phá vây vô vọng, Lăng Tiêu Kiệt quay người cấp tốc lui về sau. Đối mặt nam tử trung niên chặn giết, Lăng Tiêu Kiệt bước chân chạy vọt về phía trước đằng, lại không có bất kỳ cái gì tránh né ý tứ. Tại sắp đối diện lúc, Lăng Tiêu Kiệt trên chân phát lực, đột nhiên gia tốc, thân hình uốn éo mà qua, linh hoạt như viên hầu lấp lóe đến nam tử trung niên phía bên phải, một quyền hung hăng đánh vào nam tử trên xương sườn. Két. Một tiếng vang dọn. Nam tử trung niên xương sườn đứt gãy, lo bảo, cả người bay tứ tung ra ngoài hai ba trượng. Phanh một tiếng sau khi hạ xuống, một cỗ mãnh liệt máu tươi từ hắn huyết hầu tuôn ra, cấp tốc che mất khoang miệng cùng xoắn mũi. Từ phía trước công kích, Lăng Tiêu Kiệt liền đánh giá ra nam tử này cảnh giới cùng mình tương đương, đều vào ngày kia cảnh đệ nhị trọng. Bằng vào tiêu hóa ngày kia cảnh đại viên mãn Lăng Vô Nhai ký ức ấn ký, cùng trước đó 8 năm lần ngộ tính tăng phúc gia trì bên dưới, Lăng Tiêu Kiệt đối với võ học lĩnh hội cùng vận dụng đạt tới cảnh giới cực cao. Bất quá là bị khốn tại tự thân cảnh giới, không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Nhưng đối mặt đồng cấp võ giả, vậy đơn giản chính là người lớn khi dễ trẻ con, nhẹ nhõm ngược sát. Một kích thành công sau, Lăng Tiêu Kiệt cũng không có nửa khắc dừng lại, thân hình hắn như điện, tiếp tục hướng về phương xa mau chóng bay đi, sau đó dáng người nhẹ nhàng nhảy lên một cái, tựa như một cái huyền chuyển nhảy múa tiên hạc, thoải mái mà nhảy lên một chỗ nóc nhà. Ngay sau đó, hắn như là viên hầu bình thường, tại san sát phòng ốc kiến trúc ở giữa nhảy bỏ xuyên thẳng qua. Nếu Lăng phủ cửa sau phá vây không được, vậy liền thử một chút những phương hướng khác. Hắn cũng không tin, Nạp Đại Lăng phủ, Ma Lam Quỷ Tông có thể vây quanh từng chiếm được đến. Cũng không tin, Lăng phủ lưu thủ tiên tiên cảnh cao thủ, đối mặt giết đến tận cửa cường địch sẽ không động hợp tác. Thì như lại tiểu thư, Lăng phủ chiến tranh, hừng hực khí thế. Ánh lửa nổi lên bốn phía, tiếng hô giết rung trời. Nhưng mà, hai phe tính quyết định lực lượng tiên tiên cảnh cao thủ đều vô cùng có kiên nhẫn, không muốn tùy tiện lộ ra sau cùng át chủ bài, an ý không có hạ trạng giao phong. Tới gần mặt phía nam tường ngoài một bên liên miên trên mái hiên, Lăng Tiêu Kiệt sải bước vào đi, vang lên liên tiếp mảnh ngói tiếng vỡ vụn. Hắn ngưng thần mà nhìn, phát giác tòa này tháp canh máu chảy thành sông, đầy đất vừa bụi, còn lại số lượng không nhiều phòng vệ tại lẻ tẻ chống cự, trong lòng lập tức trầm xuống, đường vòng mà đi. May mà Lăng phủ đủ lớn, kiến trúc đủ nhiều, quân giặc có tổ chức vây giết tiêu diệt toàn bộ, giết chóc bộ pháp cũng không nhanh. Đồng nhiên, Lăng phủ trung ương trống rỗng hiện ra một cái kim quang sáng chói đại thủ, khí thế to lớn, tựa như Phật đá chi trường, tấn mãnh chụp về phía bầu trời hắc vụ. Khắc khắc, khắc khắc. Khắc khắc một trận âm trầm thấu xương tiếng cười từ hắc vụ chỗ sâu vừa băng lên, từng đoàn đậm đặc như mực xương mù quần quần sôi trào, đột nhiên huyễn hóa thành vô số đầu lớn bằng cánh tay hắc xà hướng đại thủ đánh tới. Cả hai tiếp xúc, hắc xà phanh phanh tự hành vỡ ra, mảng lớn hắc vụ lập tức cuốn chặt lấy kim quang đại thủ, cũng ẩn ẩn phát ra quỷ khóc thê lương thanh âm. To lớn thanh thế, làm cho cả Lăng phủ chiến trường vì đó dừng một chút. Lăng Tiêu Kiệt cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Lăng phủ trung ương, vừa lúc trông thấy một vị thân mang đạo bào lão giả tóc trắng ầm vang phóng tới giữa không trung hắc vụ. Ma Lam Quỷ Tông, dám can đảm trắng trợn xâm chiếm Lăng gia, liền không sợ triều đình xuất binh diệt các ngươi. Bá, bá, bá. Trong lúc nhất thời trưởng phong gào thét, hắc vụ quần quần tản ra, lộ ra một cái đầu đầy xương tuyết cổng kềnh lão nhân, tay thuận khua lên một cây toàn thân màu xanh đen lá cờ nhỏ. Ha ha, Hồng Dương quốc hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo, còn lớn hơn thả cái gì hùng biện. Cổng kềnh lão nhân khàn khàn cúng họng, âm trầm cười nói, trên tay vung vẩy động tác càng lúc càng nhanh, Lăng gia những năm này quả nhiên đạt được chút cơ duyên, vậy mà bồi dưỡng được một vị tiên thiên cảnh hậu kỳ cường giả. Khắc 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 khắc, vừa bạn tông ma hồn cờ còn thiếu một cái hồn đem, liền cố mà làm thu ngươi hồn phách. Màu xanh đen lá cờ nhỏ tản mát ra trận trận đu quang, phun ra một mảng lớn sương mù đen kịt, cũng cấp tốc tràn ngập ra. Chương 20, Lăng gia phản kích cùng phá vây. Chương 20, Lăng gia phản kích cùng phá vây phía dưới chiến trường. Ba đạo khí thế lạnh thấu xương thân ảnh giống như mũi tên rời cùng, hướng phía cửa lớn phương hướng trùng sát mà đi. Lăng phủ đám người nghe lệnh, từ cửa chính phương hướng lao ra. Muốn mạng sống đều theo ta xông giết sạch Ma Lam Quỷ Tông tặc tử, ngay sau đó lại chuyển tới đinh thai nhức góc tiếng la giết, cùng Lăng gia tinh anh tử đệ tiếng giống giận dữ. Có Lăng gia lưu thủ tinh nhuệ lực lượng mãnh liệt xuất kích, chính ngại môn phương hướng vòng vây liên tục lùi về phía sau, lộ ra lung lay sắp đổ. Kết quả là, Lăng phủ bốn phía hốt hoảng thủ vệ cùng nha hoàn nô bộc như là được chủ tâm cốt bình thường phân chấn, sau đó riêng phần mình hành động, toàn lực hướng chính đại môn phương hướng tiến đến. Một bên khác, bà tại đâu vào đấy vây giết quân giặc, không thể không tăng tốc bước chân tiến lên, đại bộ phận quân giặc theo đuổi không bỏ, chỉ sót lại một phần nhỏ người cửa sau khu vực quét sạch, đem dấu kín nha hoàn nô bộc tàn nhẫn sát hại. Một cái trên mặt có nô công bộ dáng vết sẹo hán tử cầm trong tay thiết truy, đi vào tòa nào đó sân nhỏ một gian lệ phòng, đột nhiên đá văng ra cửa. Siêu. Một tiếng gào thét, đao quang lóe lên. Ánh vào hán tử tầm mắt chính là một thanh hàn quang thật sâu đòn đao, lập tức quán xuyên cổ họng của hắn. Thân thể cứng đờ, liền ngã xuống dưới. Tại phòng ốc một góc nín thở ngưng thần Lăng Tiêu Kiệt gặp một kích thành công, lập tức tiến lên thu hồi đòn đao, bước nhanh ra phòng ốc sau, nhảy lên nóc nhà, đi cửa sau phương hướng mà tới. Không sai, hắn muốn đi ngược lại con đường cũ. Trong đầu Ngọc Như Ý cũng không có phát động. Lăng Tiêu Kiệt căn cứ từ mình phán đoán làm việc, hắn không tin lấy Lăng gia tinh nhuệ có thể phá vây ra ngoài, cùng một chỗ xung làm miệng ngắm, không bằng chính mình liệu một phen. Vừa nhảy ra không xa, đột nhiên nghe được một tràng tiếng xé gió từ bên cạnh đánh tới, thân hình hắn đột nhiên vặn một cái, tránh thoát chuôi kia xảo trá âm hiểm trường thương. Một vị thanh niên mặt trắng cầm trong tay trường thương, rất nhanh lại đuổi kịp Lăng Tiêu Kiệt, một thương hướng về người sau phía sau lưng đâm tới. Lăng Tiêu Kiệt phảng phất cái hốt mở to mắt, thân thể đột nhiên nhất chuyển, lấy cực nhanh tốc độ chạy vào một chỗ hành lang. Tiểu tạp toái, ngươi trốn không thoát. Gặp cái này liên tục hai đánh rơi không, thanh niên mặt trắng rõ ràng sững sờ, sau đó nhe răng cười một tiếng, lập tức quay người đuổi theo. Lăng Tiêu Kiệt cảm nhận được sau lưng thỉnh thoảng đâm ra hàn mang, không dám thẳng đi chạy trốn, mà là chuyển biến nhún nhảy. Hai người cái này một đuổi một chạy, đã tiến vào chuồng ngựa. Nhưng hai mặt đều có bóng người bọc đánh mà đến, đằng đằng sát khí. Bá. Sau lưng trường thương lần nữa đánh tới. Một kích này Lăng Tiêu Kiệt có thể nhẹ nhõm tránh khỏi, nhưng hắn biết rõ dạng này ỷ vào thân pháp sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều quân giặc bao vây chặn đánh, thế là thân hình chỉ trệ. Trường thương từ cánh tay phải của hắn sắt qua, quần áo vỡ ra, cấp tốc nhiễm lên một vòng đỏ thấm máu tươi. Cấp tốc từ một chỗ vườn hoa nhảy ra, tiến vào một con đường khác. Hưu, hậu phương một tiếng phá không gào thét. Lăng Tiêu Kiệt mãnh lực nhảy lên, dựa thế leo lên chuồng ngựa tường viện. Tạp Toái, nhìn ngươi lần này làm sao tránh? Sau lưng truyền đến một tiếng niệm ai, Lăng Tiêu Kiệt thân hình vừa đứng vững, liền bỗng nhiên quay người, hai tay quanh hộ tại trước ngực. Ngay sau đó, thanh niên mặt trắng một quyền đột nhiên đập nện tại trên hai tay. Rầm rầm. Lăng Tiêu Kiệt tầm vang bị đánh bay, thân thể rơi xuống một chỗ trên nóc nhà, ngay cả người mang ngói cùng một chỗ ngã vào trong phòng. Thanh niên mặt trắng thấy thế, cấp cấp đại thiếu, đều đừng đến hỗ trợ, một mình ta trừng trị hắn là đủ, quấy rầy hào hứng, đừng trách ta trở mặt. Đang khi nói chuyện, thanh niên mặt trắng thuận nóc nhà lô lớn, nhảy vào. Vòng vây hai người, thấy thế cũng không tốt đúng tay, lập tức lui về phía sau, tìm kiếm kế tiếp săn giết mục tiêu. Phanh, phanh, phanh. Chuồng ngựa bên cạnh một gian phòng ốc truyền ra năm đấm va chạm tiếng vang trầm trầm. Tiếng vang kia mới đầu gấp rút, sau đó dần dần biến chậm. Đột nhiên, Lăng phủ trung ương lần nữa truyền đến rối loạn tương mừng. Lại có ba đạo khí thế không tầm thường thân ảnh đằng không mà lên, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, xông vào vây giết quần giặc bên trong. Trùng sát phương hướng, rõ ràng là cửa sau. Trong đó, thân mang màu trắng mặt ngựa váy nữ tử trẻ tuổi xuất thủ sắc bén nhất, kiếm quang trong tay vài ý kỳ, hóa thành ngàn vạn hàn mang, quanh thân trong phạm vi 10 trượng quân giặc nhao nhao bị kiếm khí xuyên tấu mà chết. Ngoài ra, vị kia nhìn như thân hình gù lưng lão hầu, kỳ thực là tu vi sâu không lường được tiên tiên cảnh cao thủ, chỉ pháp tinh diệu tuyệt luân, chỉ gặp nàng nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, vô hình lại kình khí cường đại liền ầm vang bắn ra, như là dòng nước xiết phá băng, tiếp xúc cùng địch nhân, đều là như giấy mỏng giống như bị tùy tiện xuyên tấu, ứng thanh nga xuống. Cuối cùng là một vị ôn tồn lễ độ nho sĩ mơ hồ lộ ra một vòng vẻ giận dữ, trong tay cự hình trường đao đột nhiên giương lên, đao mang nổ bắn ra, bá một tiếng hướng về phía trước phách chạm mà ra, phía trước quân giặc phản phất bị vô hình sóng lớn thôn vệ. Rất mau đem cửa sau phương hướng vòng vây xé mở một đường vết rách. Theo sát phía sau là ước chừng hơn 10 vị tuổi trẻ hoặc tuổi nhỏ lăng ra dòng dõi. Một trận bối rối sau, có 4 tên tiên tiên cảnh quân giặc từ hai bên cấp tốc xuống tới. Hiển nhiên Ma Lam Quỷ Tông đối với lăng gia lưu thủ tiên tiên cảnh lực lượng, rõ như lòng bàn tay, đã sớm chuẩn bị. Nhưng mà, váy lam nhạt trang nữ tử trẻ tuổi không chút do dự thân hình nhảy lùi lại, lấy một người rằng co 4 người, kiếm quang lạnh, phòng ngự đến giọt nước không lọt, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Đem Ma Lam Quỷ Tông chuẩn bị ở sau tùy tiện ngăn lại. Thấy thế, lang phủ trên không trong hắc vụ có một trận gào thét truyền ra. Lang phủ bên ngoài, không xa khu phố, mấy bóng người sau khi nghe nói, ngừng đồ sát, quay người hướng lang phủ tiến đến. Sau lưng đều cùng có hơn 10 cái thân thủ mạnh mẽ hảo thủ. Tại chuồng ngựa bên cạnh phòng ốc, Lăng Tiêu Kiệt trước lấy yếu bày ra địch, đồ đột nhiên mãnh liệt ra quyền, đánh cho thanh niên mặt trắng trở tay không kịp. Mấy quyền đằng sau, liền triệt để không có khí tức. Hắn vừa thay đổi đối phương quần áo, đang muốn lúc rời đi, nhưng lại nghe được ngoài phòng một trận tiếng đánh nhau bạo khởi. Có thể cụ thể là cái gì nguyên do gây nên, hắn cũng không hiểu biết. Hắn thật sâu hô hấp mấy lần, sinh tử, tự do đang ở trước mắt. Tay bưng bít lấy cánh tay phải, giả bộ như bản thân bị trọng thương dáng vẻ, ra phòng ốc, ngắm nhìn bốn phía không ai sau, túi đầu bắt đầu đi cửa sau thối lui. Trên đường đi thỉnh thoảng có người nhìn chăm chú, may mà Lăng Tiêu Kiệt giả dạng đổi dạng, cũng không có dẫn tới kiểm tra cùng công kích. Đi qua một đạo hành lang, đã có thể nhìn thấy lăng phủ cửa sau. Lăng Tiêu Kiệt nhíu mày lại, xa xa nhìn thấy có hai người trấn giữ tại cửa sau. Nhưng dưới mắt tình huống nguy cấp, đánh nhau động tĩnh càng ngày càng gần, hắn không khỏi bước chân tăng tốc, chuẩn bị xông vào sau khi rời khỏi đây, toàn lực thi triển mây hạt nhẹ nhàng bộ pháp hướng trong thành nhảy tới, trước gần nấp hành tung, lại tìm cơ hội chạy ra ngoài thành. Đến lúc đó, liền tự do. Chương 21, từ khóa, gặp dự hóa lạnh. Phát động. Chương 21, từ khóa, gặp dự hóa lạnh. Phát động. Không nghĩ tới Lăng phủ còn có dấu ngươi cao thủ được này, để lão phu đến chiếu cố ngươi. Đúng lúc này, một trận kịch liệt điên cuồng gào thét, đánh gãy Lăng Tiêu Kiệt tính toán. Một đạo thân ảnh khôi ngô đột nhiên cửa sau phương hướng đột nhiên lướt vào, giống như cự thạch đột nhiên rơi xuống, hai chân đạp đạp tại trên mái hiên, lại đột nhiên vọt lên lúc, thân hình như báo săn đột kích, mang theo một cỗ không thể ngăn cản lăng lệ khí thế, nào về phía giữa không trung lão hầu nhào tập mà đi, mượn lực dựa vào mảnh kia mái hiên, ầm vang sụp đổ. Lăng Tiêu Kiệt ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng giật mình, vị lão hầu kia chính là nhị tiểu thư lão nhân bên cạnh. Chỉ gặp lão hầu sắc mặt biến hóa, cấp tốc trong nháy mắt đánh giết phía dưới hai cái cản đường quân giặc sau, trong lúc đội vã rôi ngón hóa trưởng, chụp về phía đánh tới thân ảnh khôi ngô. Phanh! Lão hầu bay rất ra ngoài, ngã xuống đến trong một chỗ hoa viên. Tựa hồ vừa đối mặt liền đã rơi vào hạ phong. Thống quái! Thống quái! Lại đến! Thân ảnh khôi ngô lui lại mấy bước, rơi xuống một chỗ nóc nhà sau, quát to một tiếng, liền nhảy vào trong hoa viên đi chém giết. Thu hồi ánh mắt, Lăng Tiêu Kiệt tiếp tục đi phía cửa sau đi. Đang đến gần cửa sau lúc, Lăng Tiêu Kiệt bỗng nhiên nghe nói một tiếng hí thật dài. Là dị chủng lương câu ảnh tuyết. Lăng Tiêu Kiệt vô ý thức quay đầu nhìn lại, trong tầm mắt, nơi xa, một bộ áo trắng nhị tiểu thư cưỡi tại ảnh tuyết bên trên, trường kiếm trong tay hàn mang lóe lên, đâm về phía trước quân giặc cổ họng. Quân giặc tay che yết hầu, ngã xuống đất bỏ mình. Nguyên lai nhị tiểu thư cũng là tu vi thâm hậu ngày kia cảnh võ giả. Giấu thật sâu. Lăng Tiêu Kiệt thầm nghĩ trong lòng. Nơi cửa sau tràn vào hơn 10 người khí thế cường hãn quân giặc, nhìn chung quanh một vòng sau, hai mắt tỏa ánh sáng bay thẳng nhị tiểu thư mà đi. Lăng Tiêu Kiệt tâm không gợn sóng thu tầm mắt lại, cúi đầu, bước chân, cửa sau đang ở trước mắt. Chỉ là hắn vừa đi ra mấy bước, sắc mặt đột nhiên biến đổi, chậm lại bước chân. Trong thức hải, Ngọc Như Ý đang tản ra tầng tầng trắng loáng vầng sáng. Hoa hề, phúc chỗ dựa, phúc hề, họa chỗ nằm, có đôi khi nhìn thấy trước mắt cắt chưa chắc là cắt, thấy hung chưa chắc là hung, chủ động ôm nhìn rõ ràng là đại hung chi lộ, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch, biến nguy thành an. Từ khóa, gặp giữ hóa lành. Phát động sự kiện, thoát đi Vân Dương Thành. Lựa chọn 1, một mình thoát đi, giữ nhiều lành ít. Lựa chọn 2, cứu vớt Lăng Gia Nhị tiểu thư, mang lên nàng cùng nhau thoát đi, hung hiểm bên trong chất chứa phúc duyên, gặp giữ hóa lành. Lấy được tin tức đặc biệt ngắn gọn. Để Lăng Tiêu Kiệt lập tức phạm vào khó, hắn thừa nhận, vừa rồi nhìn thấy mười mấy người hai mắt tỏa ánh sáng hướng Nhị tiểu thư phương hướng đánh tới lúc, trong đầu sắt thực hiện lên muốn đi cứu nàng suy nghĩ. Dù sao theo một ý nghĩa nào đó, Nhị tiểu thư đối với hắn xem như có ân. Nhưng khi hắn buông đi ý nghĩ này, ngược lại kiên định một mình thoát đi ý nghĩ lúc, kim thủ chỉ phát động. Bây giờ kim thủ chỉ phát động nói rõ mạo hiểm đi cứu Nhị tiểu thư mới là nhân tuyển tốt nhất. Có thể, 10 cái cùng giai quân giặc à, nếu là lâm vào vây công, dù cho là hắn tại ngộ tính tăng phúc 85 lần ra chỉ bên dưới tu luyện 10 ngày, đem nắm giữ võ kỹ đều lĩnh hội cảnh giới cực cao, có thể bị giới hạn tự thân cảnh giới cùng kinh nghiệm thực chiến, không kiên trì được bao lâu liền phải nghỉ cơm. Tuy nói hắn thân pháp tinh diệu, nhưng phải mang theo Nhị tiểu thư tốc độ liền thật to biến chậm. Lăng Tiêu Kiệt ánh mắt đạm đạm không rõ, đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông phần thắng ở nơi nào. Các ở đâu? Quay đầu nhìn Nhị tiểu thư phương hướng liếc mắt, bọn này quân giặc tựa hồ ngấp nghé Nhị tiểu thư dung mạo sắc đẹp, cũng không có hạ nặng tay, chỉ có 3 tên quân giặc xuất thủ vây công, còn lại quân giặc có chút hăng hái vây khốn lực trận. Giờ phút này, Nhị tiểu thư mệt mỏi ứng đối, ở vào tuyệt đối hạ phong. Qua không được bao lâu, Nhị tiểu thư liền sẽ sức cùng lực kiệt, mặc người ước hiếp. Đứng đấy, nhìn mặt ngươi sinh, cái nào đỉnh núi? Báo lên ám hiệu, nếu không ta không khách khí. Theo Lăng Tiêu Kiệt tới gần cửa sau, canh giữ ở nơi đây 2 tên quân giặc rốt cục mở miệng quát. Lăng Tiêu Kiệt ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống, đưa tay chỉ 2 người mắng to. 2 cái thủ vệ tạp toái, ngay cả lão tử đều nhận không ra, Lan mẹ người, nếu không phải lão tử bị thương nhẹ, có các ngươi tốt trái cây ăn vừa mắng mắng liệt liệt, một bên tăng tốc bước chân. 2 người lập tức bị Lăng Tiêu Kiệt khí thế trấn trụ. Đợi khoảng cách rút ngắn, Lăng Tiêu Kiệt đột nhiên đạp một cái, dưới chân sàn nhà đá xanh ầm ầm vỡ vụn, thân hình lấy cực nhanh tốc độ bay thẳng mấy bước sau, trung điệp vung ra một quyền đánh tới hướng một người trong đó lồng ngực. Mơ hồ có gào thét tiếng gió. Phanh! Một tiếng, lồng ngực sụp đổ, xương sườn đứt gãy, người kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Giờ phút này được an bài tại cửa sau trấn giữ 2 tên quân giặc, hiển nhiên không phải cái gì tốt tay. Lập tức, Lăng Tiêu Kiệt cất bước quay người, Trương Tý lần nữa vung ra một cái trọng quyền, đánh vào một bên khác quân giặc bên trên. Toàn bộ động tác ở trong đầu hắn sớm có diễn luyện, như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, người kia xương cốt đứt gãy, lui lại mấy bước sau, lập tức ngã xuống đất không dậy nổi đến tận đây, trước mắt lại không trở ngại, chạy ra Lăng phủ còn sót lại cách xa một bước. Nhìn xem ngoài cửa sau không có 1-2 đường tắt, Lăng Tiêu Kiệt chợt cảm thấy, chính mình cái kia căng cứng trái tim, lúc này ngược lại bình tĩnh lại. Trong hoàng hốt, hắn cơ hồ là bản năng rút ra hệ tại bên hông 2 thanh đoàn đao, tất cả chấp thứ nhất. Sau một khắc, Lăng Tiêu Kiệt xông lên mà đi, chính là Nhị tiểu thư phương hướng. Hắn lựa chọn tin tưởng kim thủ chỉ từ khóa, gặp giữ hóa lạnh. Tốc 10 bước trùng điệp dẫm đạp tại trên mặt đất đá xanh, tiếng vang ngột ngạt, đến bước thứ 11 lúc, như vượn bay vào khe, người đã nhảy lên thật cao, 2 tay tụ lực hất lên, đem 2 thanh đoàn đao hướng phía trước đột nhiên ném ra đi. Trên thực tế, tại Lăng Tiêu Kiệt xuất thủ đánh giết cửa sau 2 người lúc, động tĩnh liền không nhỏ, bản tại vây khốn Nhị tiểu thư quân giặc bên trong, liền có 3 đạo thân ảnh đi ra ngoài, thẳng hướng Lăng Tiêu Kiệt. Hiu, hiu, 2 thanh đoạn đao gào thét mà đi, mục tiêu cũng không phải là thẳng hướng Lăng Tiêu Kiệt 3 người, mà là vây khốn Nhị tiểu thư bên cạnh 2 người. 2 người kia phản ứng cực nhanh, lúc này hướng một chỗ khác nhảy vọt tránh né. Vòng vây khốn cũng theo đó xuất hiện một lỗ hổng. Lăng Tiêu Kiệt gặp tình hình này, vô cùng lo lắng gầm thét, "Nhị tiểu thư, thừa dịp hiện tại, chạy mau." Nhị tiểu thư Lăng Nguyện Thanh mâu như sao, kiếm quang trong tay ngoài ý kỳ, kiếm thế đột nhiên chuyển tận, chuyển thủ làm công, mấy chiêu bức lui vây công 3 người, kẹp kẹp con ngựa, hướng lỗ hổng mau chóng bay đi. Nhảy lên thật cao giữa không trung Lăng Tiêu Kiệt, cuối cùng là phải rơi xuống đất. Thẳng hướng hắn 3 tên quân giặc, liếc mắt nhìn nhau sau, an ý hướng dự phán điểm dừng chân dựa sát vào. Ốm cây lợi thỏ. Nhưng mà, ngay tại trong chốc lát, Lăng Tiêu Kiệt thân hình giống như trong mây bạch hạc nhanh nhẹn quay người, lần nữa nhảy lên, uy tích linh động, đem nguyên bản hạ xuống thân hình như kỳ tích bị chuyển, dáng người phiêu giật hướng lui lại đi. Cái này khác thường để ý thân pháp, làm cho ở đây quân giặc, bao quát Nhị tiểu thư tại nội đô giật nảy cả mình. Nhẹ nhàng sau khi hạ xuống, Lăng Tiêu Kiệt cả người giống như thay cái khí chất, thân thể thẳng tắp, toàn thân cơ bắp phun trào, chân khí điên cuồng lưu chuyển, bước ra một bước, không có như vậy thối lui, mà là chủ động xuất kích. Công hướng cái kia 3 tên quân giặc, là Nhị tiểu thư hấp dẫn hỏa lực. Veng, veng, veng. Lăng Tiêu Kiệt một quyền liên tiếp một quyền đánh ra, quyền kình bắn ra, cực kỳ sắc bén. Đùng. Một tên quân giặc nghiêng người tùy tiện tránh thoát quyền kình. Nhưng mà 3 người này cũng không phải là loại lương thiện, kịp phản ứng sau, chỉ cảm thấy trước mắt vị này người mặc đồng dạng phục sức nam tử, nhìn như quyền kình rào rạt, phản phất là nếu không chết không ngất, kỳ thực chuẩn chuẩn lướt nước, chạm đến là thôi. Thẹn quá thành giận bắt đầu phản kích. Veng. Lăng Tiêu Kiệt cùng bên trong một người đối đầu một quyền sau, vụt 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 lui về phía sau 5 bước, phương đứng vững vàng thân thể, cánh tay run lên, nằm đấm đau đớn. Mà đối phương ánh mắt âm lệ mà ngon độc, lại cũng bị ép lui lại 3 bước. 2 người khác không có nhàn rỗi, một người ngón tay quật lại như ứng chảo, tấn mạnh hướng Lăng Tiêu Kiệt đánh tới, trong không khí giống như có thể nghe thấy sắc bén thanh âm xé gió, một người khác thì vung lên thanh cự nhận kia, đột nhiên hướng về phía trước chém vào. Lăng Tiêu Kiệt sắc mặt biến hóa, bằng tốc độ nhanh nhất hướng phía bên phải trốn tránh, lập tức đột nhiên nhảy lên, như là bạch hạc nhanh nhẹn bật lên, ở không trung nguyện chuyển mượn lực, nhẹ nhàng hướng về sau phiêu thối. Dung khẽ mắt liếc qua liếc thấy cơ ảnh Tuyết Nhị tiểu thư, không chỉ có thành công thoát ly vòng đây, hơn nữa còn chạy ở trước mặt hắn, cách cửa sau thêm gần. Lấy ảnh Tuyết tốc độ, chỉ cần ra Lăng phủ cửa sau, liền có thể tùy tiện thoát khỏi truy kích chi địch. Lăng Tiêu Kiệt thầm mắng một tiếng, quả nhiên là đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết, chạy còn nhanh hơn thỏ không che giấu chút nào toàn lực thi triển bay hạc nhẹ nhàng bộ pháp thân hình bọn rơi ở giữa, đi theo Nhị tiểu thư phía sau. Chương 22, chiến ý sôi trào chương 22, chiến ý sôi trào hô. Cách xa nhau mấy cái sân nhỏ hành lang, một chỗ hành lang đỉnh bị một cỗ man lực hất bay ra ngoài. Lấy cực nhanh tốc độ vạch ra một đường vòng cung, đập ầm ầm tại cửa sau trước mặt. Vang một tiếng vang thật lớn, phản phất một viên sao băng rơi xuống đất, tóe lên một mảnh to lớn mục nát cùng mảnh ngói hết thảy đều quá nhanh. Lăng Nguyện Thanh mặc dù trước tiên nắm chặt dây cương, ý đồ để ảnh Tuyết thay đổi phương hướng né tránh trùng kích, nhưng vẫn là không còn kịp rồi. Vài gốc sắc bén gỗ vụn lấy thế sét đánh không kịp bưng thai vậy ra mà đến, Lăng Nguyện Thanh vội vàng tránh né cùng huy kiếm đón đỡ. Trong đó một cây gỗ vụn cân bằng, cắm vào ảnh Tuyết trắng loáng cổ bên trong, nương theo lấy một tiếng thê lương tê mình, Lăng Nguyện Thanh thân hình bỗng nhiên mất khống chế, từ trên ngựa rơi xuống, quay cuồng giảm lực sau, rút kiếm đứng dậy. Theo ở phía sau Lăng Tiêu Kiệt linh xảo tránh thoát một nát cùng mảnh ngói, mấy bước nhảy vọt đến Nhị tiểu thư bên người, nhìn xem dần dần không có khí tức dị chủng lương câu, tâm tình hơi nặng nề. Tốt xấu nuôi qua hắn một đoạn thời gian, nói không có tình cảm đó là không có khả năng. Thú hổ, loại này thông linh đại gia hỏa ai không thích? Hừ, phế vật, suýt nữa để hai cái chuột đào tẩu, tất cả đều là không còn dùng được phế vật. Nơi xa truyền đến một đạo giận dữ tiếng mắng, rõ ràng là lúc trước nhào về phía lao hầu hán tử Khôi Ngô. Ta tử, đối thủ của ngươi là ta, còn dám can đảm phân tâm gặp hán tử Khôi Ngô cùng nàng lúc giao thủ, lại có dư lực nhấc lên hành lang đỉnh đánh út về phía cửa sau chiến trường. Lao hầu lập tức vừa sợ vừa giận, siêu đột nhiên ra chỉ công hướng đối phương yếu hại, sau đó hướng khác một bên tối lui, cố ý để chiến trường rời xa. Lão bất tử đồ vật, dám âm ta, muốn chết! Hai đại tiên tiên cảnh giới cường giả giao chiến càng kịch liệt, dần dần từng bước đi đến. Lăng Tiêu Kiệt, ta trốn không thoát, chính ngươi chạy đi đi, không cần phải để ý đến ta. Lăng Nguyện Thanh mắt nhìn bị ngăn chặn cửa sau, lại đánh giá cao tới 3-4 trượng phụ tường, tự biết lấy nàng thân pháp không thể vượt qua, coi như chạy đi, những này quân giặc cũng sẽ không tùy tiện buông tha nàng. Nàng ánh mắt thanh tịnh kiên nghị, nhìn về phía cấp tốc vây công mà đến quân giặc, thanh âm cũng âm vang sáng tỏ, cũng không gái con yếu đuối cùng giả mộn. Một bên Lăng Tiêu Kiệt một người, có chút nghiêng đầu. Mặt trời giữa trưa ánh sáng vẩy vào trên mặt nàng, trắng tinh không tì vết. Một bộ áo trắng linh tú thiếu nữ, dáng người nhẹ nhàng giống như liễu rủ trong gió, lại cầm trong tay bảo kiếm, lấp lóe hàn quang, trong mắt lộ ra một vòng kiên nghị quan mang. Lăng Nguyện Thanh đột nhiên xoay đầu lại, đối với Lăng Tiêu Kiệt nở nụ cười xinh đẹp, bỏ chạy đi. Sau một khắc, thanh tư phi dương, y y mệ phiêu phiêu, Lăng Nguyện Thanh thân hình hướng về phía trước nhảy ra, chu thân kình phong xoay tròn, trường kiếm trong tay đâm về đằng trước nhất tên kia quân giặc. Tên kia quân giặc đành phải dừng lại, lách mình tránh né. Ai ngờ Lăng Nguyện Thanh cổ tay vận chuyển, trường kiếm quét ngang, tại cái kia quân giặc bên hông lướt qua. À, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức từ cái kia quân giặc trong cổ họng run rẩy phát ra. Đồng thời còn lại quân giặc đã đuổi đến, công kích tùy theo mà đến. Lăng Nguyện Thanh vội vàng hồi kiếm đón đỡ. Giao Minh không ngừng bên hai. Trong lúc nhất thời liền có 4 tên quân giặc xung tới, Lăng Nguyện Thanh chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Đột nhiên, bên cạnh một chiêu mãnh liệt quyền phong đã qua, đẩy ra nàng kiếm chiêu, lập tức quyền kình gió gào thét, ầm vang hướng về bộ ngực của nàng đánh tới. Lúc này quân giặc hiển nhiên không có ý định yêu hoa thiết ngọc, xuất thủ tàn nhẫn lăng lệ. Lăng Nguyện Thanh gặp không cách nào tránh né, trường kiếm trong tay chưa kịp lui về, đành phải nằm ngang phách chạm mà ra, cánh tay kia thì chống đỡ ở trước ngực đón đỡ. Ken, phách chạm trường kiếm bị một tên khác quân giặc cự nhận ngăn lại, Lăng Nguyện Thanh thân hình run lên, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Lúc này, Lăng Nguyện Thanh cảm giác có một cái không tính khoan hậu cánh tay nắm ở nàng vòng eo, một cỗ xảo kình bộc phát, không để cho nàng do tự chủ chân nhẹ nhàng nhấc lên, áo trắng nhẹ nhàng, toàn bộ thân thể khinh linh hướng phía bên phải bạch ra một cái hoàn mỹ nửa vòng tròn quy tích. Phanh! Hai nắm đấm trùng điệp đập nện cùng một chỗ, phát ra một tiếng vang trầm. Lăng Nguyện Thanh mở to hai mắt, là cái kia trăm ngựa gia nô Lăng Tiêu Kiệt, chặn ngang ôm nàng đồng thời, cùng tên kia quân giặc đối mặt một quyền. Sau một khắc, Lăng Tiêu Kiệt thân hình chấn động, mũi chân trên mặt đất một chút, siêu một tiếng, ôm Lăng Nguyện Thanh mượn lực về sau bắn ra mà đi. Mà đối phương chỉ là vụt lui về sau một bước, liền ổn định thân thể. Tại mọi người không coi vào đâu anh hùng cứu mỹ nhân, đây quả thực là lớn lao vũ nhục. Cái kia quân giặc mặt đỏ tới mang tai, mặt mũi tràn đầy tức giận, lập tức nhanh chân hướng về phía trước, ra quyền như hồng. Rơi xuống đất đứng bước sau, Lăng Tiêu Kiệt bung ra Nhị tiểu thư, liền bước chân hướng phía trước một bước, như mãnh hổ bình thường, đột nhiên ra quyền đón lấy. Phanh, 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 liên tiếp nắm đấm tiếng va chạm vang lên. Trang diện bên trên, mặc dù Lăng Tiêu Kiệt là bị đánh lui lại một phương, bất quá tại đối phương lít nha lít nhít quyền ảnh, lại đều bị cản lại. Cái này khiến phía sau một đám quân giặc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây chính là ngay trong bọn họ thực lực có thể xếp tới 3 vị trí đầu tồn tại, lại không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Thế là hơn 10 người bên trong, không chút do dự phân ra một nửa đi vây công nữ tử kia, một nửa khác hướng thì tụ lại đứng lên vây công Lăng Tiêu Kiệt. Lăng Tiêu Kiệt thấy thế, đột nhiên lui lại một bước, giả bộ không địch lại, song quyền che ngực, phanh một tiếng bị đánh bay ra ngoài. Cứ việc có da thật bao trùm màng da ngăn cản hơn phân nửa trọng kích, nhưng vẫn như cũ đau đớn toàn tâm. Chết cho ta. Cái kia quân giặc quả thật không mất cơ hội cơ, thừa dịp thắng thế như báo săn lăng không bật lên, bổ nhào mà tới, song quyền phá phong vung dậy, hướng về Lăng Tiêu Kiệt bao phủ mà đến. Tới. Lăng Tiêu Kiệt thầm than một tiếng, hai chân da thịt cơ bắp kéo căng tụ lực, thân hình giống như trong mây bạch hạc nhanh nhẹn quay người, uy tích linh động, thân hình lấy cực nhanh tốc độ cướp đến một bên. Không đợi đối phương rơi xuống đất, đưa tay hời hợt đưa tay liên tục đánh ra hai chưởng. Phải biết, người đang lăng không lúc không có điểm mượn lực, biến hóa thân hình né tránh càng gian nan. Cái kia quân giặc đành phải đổi công làm thủ. Kình phong hô hô, không khí vì đó chấn động, vừa ngăn lại một chưởng sau, quân giặc thân hình thoát một cái, lúc này chưởng thứ hai theo nhau mà tới, trùng điệp đập xuống tại quân giặc bên hông. Một chưởng so một chưởng nặng. Ầm ầm bay tứ tung ra ngoài 3-4 trượng, đâm vào trên vách tường, ngất đi. Thương Lan trong lòng bàn tay sóng dữ vô bờ. Có kiến thức rộng rãi quân giặc nhận ra một chưởng này, tràn đầy kinh nghi quát, gần như đại thành cấp mây hạt nhẹ nhàng bộ pháp cùng Thương Lan trưởng. Vì cái gì tại Lăng gia thế hệ trẻ tuổi chưa nghe nói qua có dạng này nhân vật số 1. Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Vừa rồi một màn, Lăng Uyển Thanh cũng nhìn ở trong mắt, mặc dù trong lúc nhất thời không nhận ra là loại nào võ kỹ, nhưng Liễu Mi có chút bỗng lúc đích, rõ ràng bị một trưởng này uy lực chấn kinh đến. Lăng Tiêu Kiệt đương nhiên sẽ không cho ra đáp án. Từ lựa chọn cứu nhị tiểu thư một khắc này bắt đầu, hắn liền không có đường lui. Đã không cần để ý sẽ bại lộ nắm giữ võ kỹ. Trong đầu Ngọc Như Ý còn tại phát ra vầng sáng, nếu muốn không đến cái gọi là cắt ở nơi nào, vậy thì chờ đến nó chủ động hiện thân. Mặc dù trước mắt Kim Thủ chỉ nhìn như rất hố, nhưng Lăng Tiêu Kiệt vẫn ôm lấy lòng tin. Người một khi nghĩ thông suốt rồi, liền không sợ hãi. Một cái đến từ cái kia thời đại hòa bình linh hồn, ở thế giới này làm trâu ngựa nhiều năm như vậy, giờ phút này trong lòng tích tụ tiết ra, lồng ngực lập tức dâng lên một cỗ nhiệt huyết. Mỗi một tấc huyết đủ, đều chiến ý sôi trào. Chương 23, thời khắc nguy nan, đại tiểu thư cứu chàng. Chương 23, thời khắc nguy nan, đại tiểu thư cứu chàng. Phanh. Trước người sàn nhà đá xanh, chia 5 x 7. Một bước mãnh hổ đạp tinh cướp đoạt mà đi, Lăng Tiêu Kiệt bộ pháp bắt đầu biến nhanh, thân giống như du lịch hạc giống như nhẹ nhàng phiêu dật, thể nội khí tức lưu chuyển như trong ngọn núi lưu vân vận chuyển, quyền cước triệt để thi triển ra, hoặc ra quyền, hoặc nhất trưởng, hoặc đá chân trên dưới nhảy vọt na di, tả hữu thiểm lược tránh né, không khí gào thét, phương viên hơn 10 trượng bên trong, toàn có hắn hoạt động bằng dáng. Phanh, phanh, phanh. Theo gấp rút mà nặng nề tiếng va đập quanh quẩn, nơi cửa sau coi như rộng lớn ngoại viện trong nháy mắt buộc phát một trận giao thủ kịch liệt. Cứ việc Lăng Tiêu Kiệt thân pháp cao minh, làm sao địch nhiều ta ít, loại này du kích tính đấu pháp mặc dù cho quân giặc tạo thành ngắn ngủi bối rối, thừa cơ bị thương nặng 3 người, nhưng ở còn sót lại quân giặc rất nhanh liền ổn định thế cục. Thậm chí xuất hiện mấy lần đem Lăng Tiêu Kiệt vây vào góc chết, không thể không để mà thương đổi thương phương thức, cưỡng ép xé mở lỗ hổng. Đồng thời, Lăng Tiêu Kiệt cố ý đem chiến trường cùng nhị tiểu thư bảo trì khoảng cách nhất định, có thể thỉnh thoảng tập kích quấy rối vây công nhị tiểu thư quân giặc. Đến mức, cuối cùng phần lớn quân giặc đều tụ lại vây công Lăng Tiêu Kiệt, mà nhị tiểu thư bên kia áp lực giảm nhiều, nhưng vẫn tại đau khổ chèo chống. Hô, hô. Toàn thân đẫm máu Lăng Tiêu Kiệt né tránh ra một thanh tựa như ám khí giống như đánh tới trường kiếm, lại gặp một cường tráng cự hán cơ cự nhận bổ tới, hắn đôi mắt ngưng lại, trong nháy mắt điều động chân khí, như là chảy nhỏ giọt dòng suối tụ hợp vào giang hải, hội tụ ở trên nắm tay, oanh một quyền đánh tới một cái tràn đầy quang trạch nắm đấm cùng cự nhận trùng điệp đụng vào nhau. Oanh. Mượn lực trùng kích này nói, Lăng Tiêu Kiệt thân hình nhanh chóng lướt về đằng sau, vững vàng rơi vào cách đó không xa một tòa tán phá đỉnh nghỉ mát đỉnh. Mặc dù có chân khí bao trùm có thể ngăn cản hơn phân nửa trọng kích, nhưng giao chiến nhiều vòng, nắm đấm đau đớn, cánh tay, bả vai, lồng ngực các bộ vị không một không đau đớn. Lau máu trên mặt một cái dấu vết, Lăng Tiêu Kiệt có chút triển lộ ý cười. Thống khoái đến cực điểm. Đi vào thế giới này có 10 năm chưa bao giờ có như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, lòng dạ ở giữa biệt khuất cơn giận dồn nén theo trận đại chiến này, một tiết mà. Chỉ cảm thấy não hải trở nên thanh minh, gân cốt rất cảm thấy thư sướng. Quân giặc bên trong một vị nam tử vóc người gầy nhỏ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, sắc mặt dị thường khó coi, cái kia nhìn xem thân ảnh gầy gò, rõ ràng tuổi không lớn lắm, chỉ là ngày kia đệ nhị trọng cảnh giới, lại có thể so với yêu nghiệt. Nó nắm giữ võ học không chỉ có phong phú toàn diện, càng là mỗi một loại đều tu luyện đến cực điểm cao trình độ. Quay đầu liếc thấy cách đó không xa tràn ngập nguy hiểm nữ tử, trong mắt giữ tợn sắc lóe lên. Đừng nương tay, chưa hết giết mỹ nhân kia. Đang khi nói chuyện, nam tử gầy nhỏ siêu một tiếng xông tới, ánh mắt khóa chặt cái kia đạo thước tha xinh đẹp thân ảnh. Con quỷ nhỏ kia lão tử thèm thật lâu rồi. Đúng đúng, trước tiên đem nàng giết, lại lột sạch sành xanh. Đều chớ cùng ta đoạn, ta thích ăn nhất bánh bao nhỏ. Còn lại quân giặc lập tức ngầm hiểu, nhao nhao toát ra giữ tợn ý cười, hô nhau mà lên. Lăng Uyển Thanh cắn môi dưới, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Tâm cảnh biến ảo bên dưới, vốn là gian nan trèo chống Lăng Uyển Thanh phòng ngự chiêu thức xuất hiện rõ ràng để lọt thiếu, bị một tên quân giặc nắm lấy cơ hội, một cước trùng điệp đá trúng phần bụng, lập tức nàng con người xuống, như con tôm bình thường hướng về sau trượt ra ngoài, bịch một tiếng ngã xuống đất. Màu đỏ tươi máu tươi không ngừng từ khóe miệng nàng chảy ra, khí tức có chút hề bại, hỗn loạn. Lăng Tiêu Kiệt sắc mặt đại biến, không muốn nhất ứng đối thế cục hay là xuất hiện. Nhưng đánh tới phân thượng này, đã bị quân giặc triệt để mắt tới, không cách nào đặt mình vào bên ngoài, cho nên chỉ có thể đem kỳ tích ký thác vào nhị tiểu thư trên thân. Nàng không thể chết. Tối thiểu hiện tại không thể chết. Không chần chờ lùi bước, một bước nhảy ra, đưa tay liên tiếp đánh ra mấy trưởng, vượt lên trước đem vây công nhị tiểu thư quân giặc đánh lui. Nhị tiểu thư, đều nhanh phải chết, có cái gì lại chiêu, tranh thủ thời gian phóng xuất ta. Lăng Tiêu Kiệt một tay lấy nàng kéo, ôm trầm ôm vào trong ngực, một bên hướng phía sau tối lui, một bên vô cùng lo lắng hô. Ai? Lăng Uyển Thanh chịu đựng đau đớn, nhìn xem gần trong gang tấc khuôn mặt, một mặt u mê. Trong nội tâm nàng hoang mang thực sự nhiều lắm, tỉ như cái này cùng nàng tuổi tác tương tự gian nô thực lực là gì sẽ như thế cường hãn, lại tại Lăng phủ ẩn nhẫn nhiều năm. Lại tại sao lại liều mạng nàng chu toàn, nói chuyện cũng quái lạ. Lôi kéo người, Lăng Tiêu Kiệt tốc độ rõ ràng chậm lại, rất nhanh bị hai tên thân thủ mạnh mẽ quân giặc đuổi kịp. Lăng Tiêu Kiệt đành phải đem nhị tiểu thư hướng phía trước hất lên, đột nhiên quay người, một trường nên đón tiếp lấy. Nhị tiểu thư, nhanh ngẫm lại có hay không có thể chế địch biện pháp, ta biết ngươi nhất định có biện pháp, nhanh ngẫm lại, ta đỉnh không được bao lâu. Cùng hai tên quân giặc đưa trước tay sau, không ngừng mà quân giặc gia nhập trong mây công, Lăng Tiêu Kiệt rất nhanh liền rơi vào hạ phòng, phanh một tiếng bị đánh trúng vai trái, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng nhị tiểu thư ngay tại sau lưng, chịu không được cũng muốn đỉnh. Lăng Tiêu Kiệt túm lấy nhị tiểu thư trên tay trường kiếm, đột nhiên hướng phía trước vượt qua một bước, thanh kiếm xem như đao đến bổ. Hô, 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 hô. Lưỡi đao gào thét, một đao tiếp lấy một đao, vòng vòng đan xen, hình thành một mảnh kín không kẽ hở đao võng. Động lòng người lực cuối cùng cũng có nghèo, Lăng Tiêu Kiệt dù là phòng ngự đến lại kín không kẽ hở, cũng bù không được người đông thế mạnh, lồng ngực bị quyền kình đánh trúng. Phúc. Hắn hầu miệng ngọt ngọt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hai chân lại như là bản thạch đứng vững, tiếp tục đau khổ trèo trống. Tại phía sau hắn, ngồi liệt trên mặt đất Lăng Nguyên Thành, dùng ống tay áo lau khỏe miệng máu tươi, nhìn xem vì nàng liệu mình tương bính cùng tuổi nam tử, đột nhiên hốc mắt ướt át, cái kia thân ảnh gầy gò trở nên cao lớn vĩ ngạn. Cùng hắn chết cùng một chỗ, trên đường cũng không cô độc. Nhưng mà, giờ phút này Lăng Tiêu Kiệt đã có chút thở hổn hển, cảm thụ thể nội còn lại không đủ hai thành chân khí, trong lòng không khỏi bắt đầu có chút dao động đứng lên, hoài nghi bàn tay vàng này sát xuất từ khóa, gặp dự hóa lành. Có phải hay không nghỉ việc? Thậm chí đã bắt đầu mặc niệm năm cái đến, nếu là không có chuyển cơ xuất hiện, hắn là thật muốn đem nhị tiểu thư từ bỏ. Thừa dịp địch nhân còn chưa hoàn toàn vây kín, bằng vào mây hạt nhẹ nhàng bộ pháp, khả năng còn có một chút hy vọng sống. 5, 4, 3, 2. Lăng Tiêu Kiệt, lúc này, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ từ Lăng phủ trung tâm vị trí bay lượn mà đến, váy vũ động, quanh thân hàn mang điểm điểm. Nàng chỉ là ở trên cao nhìn xuống nhìn lướt qua thế cục. Hừ, hừ lạnh một tiếng, hàn ý đánh tới, chỉ gặp nàng giơ tay lên, từng đạo kiếm quang kích xả xuống. Phía dưới quân giặc phản ứng cực nhanh, tại nàng lúc xuất hiện, liền đã nhao nhao lui về sau đi đồng thời, trong nháy mắt làm ra lớn nhất ngăn cản. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. A trốn a ngày kia cảnh cùng tiên tiên cảnh ở giữa, vắt ngang lấy một đạo khó mà vượt qua hừng câu, ngắn ngủi mấy tức thời gian, đại bộ phận quân giặc bị kiếm quang xuyên thủng mà chết, thân thể mềm nhũn nặng nề mà ngã trên đất. Lăng Tiêu Kiệt thu trường sau, trong lòng âm thầm chấn kinh, tiên tiên cảnh giới cường giả, cường hãn như vậy. Nguyên lai mấu chốt thời cơ tại đại tiểu thư trên thân, cũng không biết nàng hiện tại ở vào tiên tiên cảnh giới vị trí nào. Nguy cơ giải trừ, căng cứng thần kinh buông lỏng, Lăng Tiêu Kiệt đột nhiên cảm thấy một cỗ đau đớn đánh tới. Ngăn kháng nhiều người công kích hồi lâu, mặc dù võ học tinh diệu nữa tuyệt luân, tránh đi tuyệt đại đa số chí mạng công kích, nhưng toàn thân vẫn là bị chấn đau đớn. Đại tiểu thư Lăng Như thấm thân hình lấp lóe, đem còn thừa mấy cái quân giặc từng cái đánh giết sau, vừa rồi trầm ổn rơi xuống đất, nhìn về phía nhị tiểu thư, lo lắng hỏi: "Uyển Thanh, ngươi không sao chứ?" Lăng Uyển Thanh sắc mặt có chút trắng bệnh, gian nan đứng người lên, lắc đầu nói: "Ta không sao, may mắn tỷ tỷ tới kịp." "Đại tiểu thư." Lăng Tiêu Kiệt rất thức thời sau khi hành lễ, liền tránh ra thân vị, cho đôi hoa tỷ muội này hỏi han ân cần. Lăng Như thấm con ngươi lấp lóe, nhìn về hướng một bên khoanh tay đứng yên nam tử, cũng chỉ là khẽ gật đầu. Phía trước ngươi tuy có phạm sai lầm, nhưng ở chủ tử nguy nan thời khắc, có thể đứng ra, không sai. Nghe được đại tiểu thư khích lệ, Lăng Tiêu Kiệt cũng không có triển lộ vui mừng, vội vàng thúc giục, tình huống nguy cấp, nơi đây không nên ở lâu, mong rằng đại tiểu thư tranh thủ thời gian hộ tống nhị tiểu thư rời đi. Chỗ của hắn vẫn không rõ, từ khóa, gặp dự hóa lành. Chỉ cắt chính là đại tiểu thư, có đại tiểu thư bảo hộ, con đường tiếp theo tất nhiên sẽ thông suốt. Còn không thể đi. Lăng Uyển Thanh mặt mũi tràn đầy lo lắng nói tỉ tỉ, liệu bà bị quân giặc ngăn lại còn chưa có trở lại, đi trước cứu nàng đi. Chương 24, truy vấn chương 24, truy vấn Lăng Tiêu Kiệt lại mặt tối sầm. Nhị tiểu thư đối với lao hầu kia có thâm hậu tình cảm, nhưng Lăng Tiêu Kiệt không có. Húng chi bốn phía truyền đến tiếng la giết su thế yếu, nói rõ Lăng gia chống cự lực lượng bị thanh lý đến 7-8 phần chẳng mấy chốc sẽ có quân giặc xuống lại tới, chỉ có mau chóng chạy ra Lăng phủ, thậm chí chạy trốn tới ngoài thành đi, mới tính an toàn. Nếu là lại đến một vòng địch nhiều ta ít vây đánh, khẳng định là chịu không được. Nếu là vận khí không tốt, đến một vị tiên tiên cảnh giới quân giặc, trực tiếp xong đời. Mà lại Lăng Tiêu Kiệt còn có một cái khác tầng lo lắng, đại tiểu thư hiện tại còn không biết thân phận chân thật của hắn là mã phu, cũng không phải là nhị tiểu thư hộ vệ, lo lắng thân phận sẽ bị nhìn thấu. Nếu là lao hầu ở đây, lấy lao hầu tầm mắt cùng thực lực, nhìn thấy hắn thi triển nhiều loại võ học, rất khó giải thích được rõ ràng, cũng sẽ không để hắn tùy tiện thoát thân. Khó thoát làm nô bận mệnh. Bất quá, dưới mắt lựa chọn kim thủ chỉ từ khóa, phùng hung hóa cát. Khẩn yếu quan đầu cũng kịp thời nên đón đại tiểu thư giải cứu, nói rõ kim thủ chỉ là ôn lại sau đó đành phải bảo vệ cẩn thận nhị tiểu thư. Chờ đợi mới chuyển cơ. Đại tiểu thư tiếp xuống lựa chọn, chính như Lăng Tiêu Kiệt sở liệu. "Ân, hai người ở chỗ này chờ một lát, ta đi một chút liền về." Đang khi nói chuyện, từ bên hông lấy ra hai cái màu xanh biếc bình sứ đến, phân biệt ném hai người, trong bình có hai viên đan dược chữa thương, nắm chặt thời gian chữa thương khôi phục chân khí, lần này Ma Lam Quỷ Tông không phải là xâm chiếm Lăng gia đơn giản như vậy. Sau đó liếc mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiêu Kiệt, "Bảo vệ cẩn thận ngươi chủ tử." Nhìn xem đại tiểu thư bay lên không rời đi, Lăng Tiêu Kiệt đem nắp bình mở ra, một cỗ dị thường nồng đậm sông vào mũi, để cho người ta nghe thấy mừng rỡ. Hàng cao cấp. Lăng Tiêu Kiệt trong lòng lại là âm thầm kinh ngạc, không dám ăn nhiều, thành thành thật thật đổ ra một viên sau khi nuốt vào, đem bình sứ nhét vào trong ngực. Ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, thôi động chân khí trong cơ thể luyện hóa dược lực. Lập tức, một cỗ ấm áp nội tức giống như ngày xuân dung suối, tại kinh mạch toàn thân cùng huyệt khiếu ở giữa chạy xuôi, xuyên thấu qua huyết đục, tầm bổ cùng chữa trị bởi vì đau nhức kịch liệt mà căng cứng da thịt. nhị tiểu thư cũng tại cách đó không xa tòa hạ, phục dụng đan dược khôi phục thương thế. Trầm mặc một lát, Lăng Uyển Thanh tiếng nói trầm giọng nói, ngươi tại sao muốn cứu ta? Lăng Tiêu Kiệt nhìn nàng một cái, đương nhiên nói, gia nô cứu chủ tử không phải hẳn là sao? Lăng Uyển Thanh lắc đầu, hiển nhiên cảm thấy câu trả lời này thực sự buồn cười, nhìn bây giờ tình thế, Lăng gia sát suất lớn không còn tồn tại, mạng nhỏ đều không cần đi cứu một cái tinh thần sa sút Lăng gia nhị tiểu thư, ngươi đến cùng mưu đồ gì? Mưu đồ gì? Còn không phải kim thủ chỉ từ khóa, phùng hung hóa cắt chỉ dẫn, bằng không hắn đã sớm chạy ra Lăng phủ. Giờ phút này nói không chừng đã chạy trốn tới cửa thành, chuẩn bị ra khỏi thành. Nội tâm ý tưởng chân thật đương nhiên sẽ không nói cho nàng, giờ phút này, đón nhận nhị tiểu thư ánh mắt, Lăng Tiêu Kiệt thần sắc trở nên trịnh trọng, Lăng gia nô bộc cũng tốt, nha hoàn cũng được, đều nói nhị tiểu thư nhân mỹ tâm thiện, ta không muốn trông thấy nhị tiểu thư rơi vào Ma Lam Quỷ Tông trong tay, bị ức hiếp trả đạp đến chết. Lăng Uyển Thanh Minh lộ ra sửng sốt một chút, trong con mắt chiếu đến trước mắt cái này cùng tuổi nam tử bình tĩnh gương mặt, khó được lộ ra một vòng kinh ngạc cùng hồng nghi. Trầm mặc một lát, nàng ánh mắt lấp lóe, thăm dò tính hỏi, cho nên, ngươi đối với ta cũng có dục vọng? Là cái nam nhân bình thường đều hẳn là sẽ có đi. Lăng Tiêu Kiệt không có phủ nhận, sắc mặt vẫn như cũ như thường, bất quá, có dục vọng và thuận theo dục vọng là hai việc khác nhau. Có dục vọng và thuận theo dục vọng là hai việc khác nhau, Lăng Uyển Thanh lặp lại nhỉ non câu nói này, tinh tế nhấm nuốt trong lời nói thâm ý, lần nữa nhìn về phía vị này là Lăng gia trăm ngựa gia nô, trong ánh mắt đã có chấn kinh, cũng có thưởng thức, có chút tăng thêm ngựa khí, thủ giáo. Nhưng là Lăng Uyển Thanh lập tức lời nói xoay chuyển, bất quá, Lăng gia mây hạc nhẹ nhàng bộ pháp cùng Thương Lan trưởng ngươi có vẻ như đều luyện tới đại thành hoàn cảnh, mà lại đao pháp của ngươi tinh xảo đến, phẩm giai khẳng định cũng thấp, những võ kỹ này ngươi từ nơi nào học được? Lăng Tiêu Kiệt trong lòng lộn bột một tiếng, thầm kêu hỏng rồi, sợ sẽ nhất là có người đề ra nghi vấn hắn những võ kỹ này lai lịch, cùng nắm giữ võ kỹ hoàn cảnh. Không tiện nói, hay là không thể nói. Gặp hắn chậm chạp không đáp, Lăng Uyển Thanh rất không khách khí truy vấn. Lăng Tiêu Kiệt sững sờ im lặng, cô nàng này đầu óc thật sự là có hố, không rõ ràng tình thế. Biết rõ loại này mẫn cảm vấn đề hắn không muốn trả lời, còn nhất định phải truy vấn không ngừng. Ngay sau đó cô nam quả nữ, hắn mạnh nàng yếu, liền sợ hắn lên sát tâm, ngay tại chỗ đem nàng cho làm. Trầm mặc một chút, Lăng Tiêu Kiệt quyết định hay là trả lời một chút, bằng không đợi bên dưới đại tiểu thư trở về, nàng còn tại truy vấn liền không tốt qua loa tắt trách hoạch định xong lý do thoái thác, liền sẽ đạt được những võ kỹ này chân tướng nói đơn giản xuất hiện. Thì ra là thế. Sau khi nghe xong, Lăng Uyển Thanh không khỏi phát ra sợ hãi thán nói, người cũng là vận khí tốt, ban ngày chịu tam muội vài roi, ban đêm tâm phiền khí muộn đi ra tản bộ, liền gặp được nhị ca hai tên hộ vệ tại chuồng ngựa bên cạnh lén lén lút lút, chờ bọn hắn sau khi đi, còn đào ra một cái đổ đầy lăng gia võ kỹ bí tịch hộp gỗ. Cũng khó trách cái kia hai cái tại lăng gia xếp hàng đầu hộ vệ sẽ bị nhị ca đột nhiên xử tử, cứ như vậy liền nói đến thông. Lăng Tiêu Kiệt ngạc nhiên, cái này nhị tiểu thư lại không nghi ngờ hắn lần này ngôn ngữ thật giả, thậm chí ngay cả một cái dấu chấm câu đều không có chất vấn. Hắn do dự một chút, đệ thấp tiếng nói, ta hoài nghi nhị công tử vụng trộm cấu kết Ma Lam Quỷ Tông, những bí tịch này hẳn là cho Ma Lam Quỷ Tông nhập đội. Lăng Uyển Thanh thế mà nghiêm túc nhẹ gật đầu, nếu như là thật như vậy tiến đến Vân Tây Sơn tế tổ đội ngũ liền gặp nạn. Nếu Ma Lam Quỷ Tông lựa chọn xâm chiếm lăng gia, sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thừa này. An bài một bộ phận trong tay người đồ phục kích, đối với Ma Lam Quỷ Tông không phải việc khó gì. Cái này cũng mang ý nghĩa ngoài thành còn có một cố Ma Lam Quỷ Tông nhân mã, giải quyết xong tế tổ đội ngũ, liền sẽ giết trở lại Vân Dương thành. Đến lúc đó còn muốn chạy ra thành liền khó khăn. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu Kiệt trong nháy mắt sắc mặt cực kỳ khó coi, đề nghị, nhị tiểu thư, không bằng chúng ta đi đầu ra khỏi thành, ở ngoài thành tìm một chỗ bí mật tạm lánh, lại tìm thời cơ cùng đại tiểu thư các nàng hội hợp. Lăng Uyển Thanh cũng ý thức được sự tình không ổn, bé không thể nghe cắn môi. Liêu bà là che chở ta lớn lên thân nhân, ta không có khả năng dạng này bứt bỏ nàng mà chạy. Lăng Tiêu Kiệt tận lực coi chừng tìm tử, khuyên, thế nhưng là Liêu bà hình như là tiên thiên cảnh giới cường giả, chúng ta lưu tại nơi này cũng chỗ vô dụng, ngược lại chỉ làm liên lụy nàng, vạn nhất lại có quân giặc tới, chúng ta đều trốn không thoát. Ta biết tình huống rất nguy cấp, nhưng ngươi đừng nội, chờ một chút. Lăng Uyển Thanh trong mắt không khỏi toát ra một tia khẩn cầu, chờ chúng ta an toàn chạy ra Vân Dương thành, ta cam đoan sẽ chiêu nạp ngươi là hộ vệ, võ kỹ công pháp, đan dược các loại tư nguyên, tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Lăng Uyển Thanh thanh âm có chút phát run, có trấn an Lăng Tiêu Kiệt ý tứ ở bên trong, chủ yếu vẫn là đằng trước phía trước bị nhiều tên quân giặc vây khốn tuyệt vọng đem nàng dọa sợ. Sợ Lăng Tiêu Kiệt sẽ vứt bỏ nàng mà đi. Đương nhiên Lăng Uyển Thanh cũng có chút lo lắng nàng cùng Lăng Tiêu Kiệt đơn độc ra khỏi thành sau, cô nam quả nữ, vạn nhất hắn sắc tâm đại phát. Lăng Tiêu Kiệt nghe vậy chợt cảm thấy im lặng, đến lúc nào rồi, còn bày ra thế gia tiểu thư tư thái đến thu mua lòng người, cũng thực sự quá khôi hài. Tựa như có thể trở thành hộ vệ của ngươi là thiên đại ban ân. Lão tử muốn là tự do, không phải bố thí. Gặp Lăng Tiêu Kiệt sắc mặt trở nên cổ quái, cũng không nói chuyện, Lăng Uyển Thanh trong lòng lại sốt ruột lại bất an. Cái kia nu nhuận bờ môi ngập ngừng nói, chính là muốn không được lộ ra một chút lai lịch của mình, là ngôn ngữ phân lượng gia tăng thẻ đánh bạc. Lúc này, nghe được cách đó không xa hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Vừa không lâu nơi này có động tĩnh lớn, mấy người các ngươi qua bên kia điều tra. Ngươi đi khác một bên, phát hiện người sống, trực tiếp giết. Chương 25, thông đạo dưới lòng đất. Chương 25, thông đạo dưới lòng đất. Sắc mặt hai người đều là đại biến. Lăng Tiêu Kiệt hít thở sâu một hơi, trầm giọng nói, nhị tiểu thư, đã tội. Đang khi nói chuyện, tiến lên mấy bước, trực tiếp nâng lên nàng liền hướng Lăng phủ bên ngoài nhảy vọt. Ngươi. Lăng Uyển Thanh tượng trưng dãy rủa mấy lần, liền nhận mệnh bình thường nhắm mắt lại. Cùng hắn cùng một chỗ, dù sao cũng so rơi vào Ma Lam Quỷ Tông trong tay có thụ lăng nhục tra tấn muốn tốt. Sau đó, tiếng nói yếu ớt không thể nghe thấy, đừng như vậy khiến ta đau bụng, cóng ta một đường bước đi ra Lang phủ. Lang Tiêu Kiệt mới ý thức tới lúc trước nhị tiểu thư phần bụng bị trùng điệp đá một cước, loại tư thế này xác thực làm nàng khó chịu. Nhanh chóng tăng vọt một chỗ cửa lớn rộng mở tòa nhà, mới đưa nàng nhẹ nhàng buông xuống, đưa lưng về phía nàng cúi người, hướng về sau vươn tay. Lang Nguyễn Thanh không có giả mồm cùng do dự, nằm xuống dưới, ôm cổ của hắn, cong lên thân thể mềm mại tại chỗ này phụ trách tiềm hành, mới phát hiện người nơi này đã sớm bị tàn nhẫn đổ sát. Lang Tiêu Kiệt có một loại dự cảm không tốt, mau từ phụ trách một chỗ khác leo tường nhảy ra. Lúc này Vân Dương Thành bên trong, khói đặc nổi lên bốn phía, che khuất bầu trời. Tối tăm mờ mịt dưới bầu trời, ngày xưa coi như phồn hoa đường phố này thành tu la trận, đang nằm thi thể nói thảm liệt. Cong Lang Nguyễn Thanh một đường hướng cửa thành tiềm hành, Lang Tiêu Kiệt càng nhíu mày. Lúc này hắn mới tỉnh ngộ, Ma Lam Quỷ Tông mục tiêu cũng không phải là Lang gia đơn giản như vậy, mà là một trận mưu đồ đã lâu đổ thành. Lấy Lang phủ làm trung tâm, hướng bốn phía quyết tán đổ thành. Hồng Dương quốc dùng võ lập quốc, lấy tông phái thế giới cộng đồng trị thiên hạ, cho nên tại Vân Dương thành, Lang gia là có được cùng phủ nha ngang hàng quyền hành, cũng là phòng giữ Vân Dương thành trung kiên nhất lực lượng. Mang ý nghĩa chỉ cần đánh tan Lang gia, Vân Dương thành giống như lấy đồ trong túi. Trên đường đi mặc dù thỉnh thoảng gặp được Ma Lam Quỷ Tông người tại tùy ý đồ sát cư dân, nhưng rời đi Lang phủ hai người một đường bận khí tốt. Sau nửa canh giờ, rốt cục hữu kinh vô hiểm tới gần phía đông cửa thành. Nhưng mà, Lang Tiêu Kiệt vẫn là nửa điểm cũng cao hứng không nổi. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng đánh nhau, mũi tên vào thịt thanh âm nhiều lần mà phát. An ổn lý do, Lang Tiêu Kiệt có nhị tiểu thư, tăng bọn một chỗ cao lầu, quan sát từ đằng xa cửa thành tình huống. Xuyên thấu qua khe hở, chỉ gặp trên cổng thành đứng đầy thân mang Ma Lam Quỷ Tông phục sức quân giặc, cầm trong tay cung nỏ, bên cạnh còn có từng dãy thô như cánh tay máy bắn tên mũi tên, lóe ra hàn mang. Trước cửa thành rộng đến hai trượng, con đường đầy đất thi thể, máu chảy thành sông, phá phất mưa to mưa như chút nước sau vũng bùn đường mòn, đỏ đến nhìn thấy mà giật mình. Không trốn thoát được, căn bản không trốn thoát được. Lang Tiêu Kiệt trong ánh mắt toát ra vài tia e ngại, ngắm lại tên nọ kia tề xạ cảnh tượng của bố, dù hắn thân pháp cho dù tốt, cũng phải bị đâm thành con nhím. Mà lại Vân Dương thành tường thành cao tới 5 trượng, dựa vào thân pháp khó mà vượt qua. Huống chi hắn còn đeo một người, chỉ có tiên tiên cảnh giới cường giả xuất thủ, phá hủy trên tường thành tên nọ cùng sàn nô, mới có cơ hội chạy đi. Vây quanh tại cần cổ hắn cặp kia mềm mại tay lặng yên nắm chặt, Lang Tiêu Kiệt gian nan nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng đề nghị, "Nhị tiểu thư, chúng ta hay là trở về tìm đại tiểu thư đi." Vô dụng. Lâm Uyển Thanh cũng nhìn thấy tường thành cảnh tượng, tựa hồ xem thấu hắn tâm tư, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, trên tường thành từng dãy sàng nôn là tăng cường hình phụ văn tên nỏ, có thể phá tiên tiên cảnh giới hộ thuẫn, coi như đại tỷ cùng Liễu bà ở đây đồng loạt ra tay, cũng khó có thể chống đỡ. Nhị tiểu thư là chân chính được chứng kiến việc đời người, Lang Tiêu Kiệt không nghi ngờ dạ. Chỉ là loại này sàng nô Ma Lam Quỷ Tông vậy mà cũng có thể làm đến, hơn nữa nhìn đi lên số lượng còn không ít. Cảm thấy hiện tại thật là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Lang Tiêu Kiệt trầm mặt xuống, vẫn chưa từ bỏ ý định, có chút nghiêng đầu nhìn xem tâm kia gần trong gang tấc, như bạch liên giống như xinh đẹp gương mặt, tiên tiên cảnh giới có thể lăng không phi hành, vượt qua tường thành không nói chơi, chỉ cần tìm được đại tiểu thư, liền có cơ hội mang bọn ta bay ra khỏi thành bên ngoài. Lang Uyển Thanh không có nói tiếp, mặt lộ vẻ dãy rủa. Đợi nửa ngày, cũng không đợi được bọn dưới, Lang Tiêu Kiệt lười nhắc hỏi lại thế gia này thiên kim ý kiến, dứt khoát tự mình làm chủ tính toán. Quay người liền muốn hướng Lang phủ tiến đến. Lang Uyển Thanh đột nhiên gọi hắn lại, "Không trở về. Chúng ta trước đó tại Lang phủ đợi một hồi cũng không đợi được đại tỷ các nàng trở về." Hẳn là gặp được địch thủ bị kéo ở, trở về cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại là tự chui đầu vào lưới. Lang Tiêu Kiệt không nghĩ tới lúc này nhị tiểu thư ngược lại khó được thanh tỉnh, nhưng chỉ cần có hy vọng, dù là chỉ có một chút hy vọng sống, Lang Tiêu Kiệt liền sẽ không ngồi chờ chết. Không có dừng bước lại, cũng không có cùng nàng nói thêm cái gì. Lang Uyển Thanh liền có chút lo lắng, đội vàng đưa tay từ trong ngực tay lấy ra tấm da dê đưa tới trước mặt hắn, hai chân kẹp kẹp eo của hắn, nói đây là Lang gia tại Vân Dương thành đảo móc thông đạo dưới lòng đất hình, Liêu bà có bằng dao, thành nam bố trang thông đạo cửa vào bí ẩn nhất, là độc lập thông đạo dưới lòng đất. Cũng không cùng với những cái khác địa đạo liên thông, Lang gia người biết cũng không có mấy cái, từ nơi đó ra khỏi thành ổn thỏa nhất. Lang Tiêu Kiệt có chút kinh ngạc dừng bước lại, một bàn tay sau ôm nhị tiểu thư chân nhỏ, một cái khác tiếp nhận địa đồ, rất thân mật không người xem xét đứng lên. Lập tức trong lòng cũng hỉ. Nguyên lai phùng hung hóa cắt bên trong chuyển cơ là cái này. Thọ Khôn còn ba hang, huống chi tại Vân Dương thành kinh doanh trên trăm năm Lang gia. Phía trên hội họa địa đồ rất kỹ càng, khoảng chừng 10 cái địa đạo cửa vào. Trong đó tại Lang phủ bên trong địa đạo cửa vào liền có hai cái. Lang Tiêu Kiệt rất nhanh liền ý thức được không đối, kỳ quái hỏi: "Vì sao các ngươi không theo Lang phủ địa đạo đào tẩu?" Lang Uyển Thanh thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, có đi qua, nhưng trong địa đạo đoạn đổ sụp bất đắc dĩ mới lựa chọn phá vây. Lang Tiêu Kiệt giật mình, nhẹ gật đầu. Theo hắn biết tại Lang gia âm thầm cấu kết Ma Lam Quỷ Tông liền có nhị công tử, Tam phu nhân, cùng Tam phu nhân yêu đương vụng trộm tiên tiên cảnh giới nhân tình, địa vị đều không thấp, chắc hẳn sớm liền được địa đạo tin tức, để cho Ma Lam Quỷ Tông sớm làm tốt bố trí. Có địa đồ này, Lang Tiêu Kiệt rốt cục nhìn thấy hy vọng còn sống, nhớ ký lộ tuyến sau, đem địa đồ thu nhập được mình. Kim thủ chỉ thật không lừa ta. Tâm tình rất tốt phía dưới, không khách khí chút nào tay về sau vỗ một cái, trùng điệp đập vào người nào đó bằng ông. "Hừ, có địa đồ không rất sớm lấy ra, ta nhìn nhị tiểu thư ngươi là thiếu đánh." Xúc cảm co giãn kinh người. Cũng liền lần này, Lang Tiêu Kiệt một lần nữa ôm lấy nàng chân nhỏ, ngồi thẳng lên run lên, ngồi xong, cái này mang ngươi chạy thoát. Lang Uyển Thanh trợn to con mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng, giống một đầu thất kinh miên dương. Khuôn mặt tái nhợt nổi lên một tia đỏ ửng, không biết là tức giận hay là thẹn thùng. đôi mắt chỗ sâu nhiều một tầng bụi sắc, tràn ngập ý quất, lo lắng. Xong, tên này, rốt cục bại lộ bản tính. Chương 26, chạy thoát chương 26, chạy thoát tiến về thành Nam Vân Lam cửa hàng vải đường xá, cũng không bình tĩnh. Nửa đường bị một cố ba người quân giặc phát hiện tung tích, có nhị tiểu thư tốc độ nhận hạn chế thực sự thoát không nổi, Lăng Tiêu Kiệt đành phải tại một chỗ trạch viện buông xuống nhị tiểu thư, toàn lực thi triển võ học cùng ba người kia chém giết. Nhiều loại võ học tại trên tay hắn vận dụng đến đã lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa. Mỗi cái đột nhiên xuất hiện biến chiêu đều có thể đem địch thủ đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Lăng Uyển Thanh ngồi tại bậc thang, đôi mắt đẹp chỗ hướng, dị sắc liên tục chớp động. Nhịp tim không cầm được gia tốc. Phí hết một phen công phu sau, Lăng Tiêu Kiệt rốt cục đem ba tên quân giặc đánh giết, nhưng tạo thành động tĩnh, rất dễ dàng dẫn tới chung quanh quân giặc chú ý không dám có chỗ trì hoãn, cong lên nhị tiểu thư lại lần nữa hướng Vân Lam Bố Trang phương hướng tiềm hành. Cho dù nửa đường không có ngừng, cũng hao tốn gần nửa canh giờ mới đến cửa hàng vải. Toàn bộ cửa hàng vải khắp nơi rối bời rõ ràng là bị tìm kiếm qua, tiểu nhị cùng trưởng quỹ đã sớm nghe hỏi mà chạy, chung quanh cũng phát hiện quân giặc tung tích. Cái này khiến Lăng Tiêu Kiệt nhẹ nhàng thở ra, không có quân giặc phục kích, nói rõ nơi này thông đạo dưới lòng đất cửa vào xác suất lớn không có bị phát hiện. Tiến vào cửa hàng vải hậu viện, Lăng Tiêu Kiệt lung lay sau lưng nhị tiểu thư, Vân Lam Bố Trang đến thông đạo dưới lòng đất cửa vào ở đâu? Trước con ta đến mặt kia vườn tường bên cạnh. Lăng Uyển Thanh cũng không trả lời, mà là chỉ mặt kia dễ thấy vườn tường. Lăng Tiêu Kiệt đành phải làm theo. Đến vườn bên tường bên trên, Lăng Uyển Thanh đưa tay rút ra cắm ở trên búi tóc một cây bích ngọc châm gài tóc, ở trên vách tường vẽ một cái ký hiệu sau, lại đem châm gài tóc ném xuống đất sau, mới nói khẽ, thông đạo dưới lòng đất ngay tại cái giếng kia bên dưới, nước giếng cùng một đầu mạch nước ngầm tương liên, dọc theo mạch nước ngầm một đường bơi ra đi, liền có thể đến ngoài thành Dương Hoa Hà. Lăng Tiêu Kiệt, Dương Hoa Hà cách gần nhất tường thành tối thiểu nhất cũng có 2 dặm đường xa, mà lại rất nhiều mạch nước ngầm dòng nước chảy xiết, thông đạo chật hẹp, tràn ngập đá ngầm cùng hang động, cực đại gia tăng chạy trốn độ khó cùng nguy hiểm. Mang theo một người nói, phong hiểm trình độ thẳng tắp lên cao. Lăng Tiêu Kiệt ánh mắt lấp lóe. Lăng Uyển Thanh tự biết lấy nàng hiện tại trạng thái một mình tiềm nhập lòng đất sông là giữ nhiều lại ít, bắt đầu lo lắng sẽ không bỏ xuống nàng một mình thoát đi, đôi mắt đẹp lấp lóe, vội vàng nói, Liêu bà nói đầu này mạch nước ngầm trải qua Lăng gia tiên tổ tu chỉnh, thông đạo rộng lớn bóng loáng, cũng không đáng ngầm, dòng nước cũng không chảy xiết, về sau thiên cảnh giới hít sâu một hơi, thuận dòng nước bơi ra đến hỏi để không lớn. Lập tức lời nói xoay chuyển, nhưng mạch nước ngầm có bao nhiêu đầu chi nhánh, cụ thể hướng đầu nào chi nhánh đi, đến dưới sông ta cho người thêm chỉ đường. Nghe đến đó, Lăng Tiêu Kiệt triệt để yên lòng, có nhị tiểu thư đi đến bên cạnh giếng, trầm giọng nói, nhị tiểu thư, hai tay ôm chặt, hai chân giao nhau kẹp lấy eo của ta, muốn đi vào. Ân. Mang theo lấy không lưu loát e lệ ngữ khí, Lăng Uyển Thanh đúng như một cái dịu dàng ngoan ngoãn con lười, nhu hòa mà chặt chẽ quấn quanh tại kiên cố trên cành cây. Cảm nhận được hai đoàn mềm mại bộ ngực chăm chú ngăn chặn phía sau lưng, Lăng Tiêu Kiệt tâm thần một trận dập dờn. Miệng giếng coi như rộng rãi, Lăng Tiêu Kiệt dùng cả tay chân chống đỡ vách giếng xuống giếng. Đợi đại bộ phận thân thể đều không có nhập nước giếng sau, Lăng Tiêu Kiệt đè xuống trong lòng gợn sóng, trầm giọng nói, đến thầm năm cái đếm, chúng ta liền vào nước. Tốt. Theo thời gian trôi qua, Vân Dương Thành dần dần lâm vào tĩnh mịch. Nguyên bản phiêu phủ ở Lăng phủ trên không đoàn hắc vụ kia, phảng phất một cái tham lam cự thú, tại liên tục không ngừng hấp thu tử khí sau, nó phạm vi cũng tại lặng yên không một tiếng động quyết trường, cho đến đem toàn bộ Vân Dương Thành đại bộ phận khu vực đều bao phủ. Lúc này thân mang màu trắng mặt ngựa váy nữ tử cùng hai tay chán nạn rủ xuống lao hầu, lặng yên đi vào thành Nam Vân Lam Bộ Trang. Lao hầu đầu tóc rối bời, thân thể cũng phi thường suy yếu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tại hậu viện rất nhanh liền phát hiện trên tường lưu lại ký hiệu cùng dưới tường châm gài tóc, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, đây là nhị tiểu thư dựa theo ước định lưu lại ký hiệu, nói rõ nàng đã từ dưới đất sông an toàn rút lui. Tại Lăng phủ lúc, đại tiểu thư đưa nàng cứu sau, liền trước tiên nói cho nàng nhị tiểu thư mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng có một tên hậu thiên cảnh giới đệ nhị trọng hộ vệ bảo hộ ở hai bên. Lại đem mắt thấy tên hộ vệ kia đối mặt chen chúc mà tới quân giặc, lấy sức một mình ngăn tại nhị tiểu thư trước người sự tích đơn giản giảng thuật một chút, đi trở về không bao xa, lại có mấy tên tiên thiên cảnh giới quân giặc nghe hỏi đổi tới. Bộ phát một trận đại chiến sau, cuối cùng đại tiểu thư tựa hồ bỏ ra một loại nào đó đại giới lớn, mang theo nàng giết xuất hiện. Khi đổi tới nhị tiểu thư lúc trước vị trí chỗ ở lúc, chỉ phát hiện chung quanh mấy tên ngày kia cảnh quân giặc tại căn quét, cũng không hai tiểu thư cùng tên hộ vệ kia bóng dáng. Một bên khác, Lang phủ trên không chiến trường đã phân ra thắng bại, một bộ thân thể không đầu như diều đứt dây ngã xuống mặt đất. Hai người không dám lưu lại, đành phải cấp tốc rời đi, cẩn thận từng ly từng tí tại Lăng phủ chung quanh dò xét nhị tiểu thư tung tích. Tâm tình cũng càng nặng nề. Trong thành quân giặc hành hành, không có tiên tiên cảnh giới cường giả mở đường, rất khó tưởng tượng một cái vào ngày kia cảnh giới cũng không cao, lại bị thương hộ vệ, có thể mang theo trọng thương nhị tiểu thư thoát đi ra ngoài. Thật lâu, không có kết quả sau, hai người đều lòng dạ biết rõ, nhị tiểu thư nói chung bên trên là gặp nạn. Mang tâm tình nặng nề đi vào thành Nam Vân Lam cửa hàng vải, không nghĩ tới là Liêu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn. Không nghĩ tới tên hộ vệ kia vậy mà thật mang theo nhị tiểu thư chạy trốn tới nơi này, cường hãn như vậy. Không hổ là đại tiểu thư hộ vệ bên cạnh. Lão hổ trong đầu không khỏi phát họa lên vị kia thần bí hộ vệ hình tượng. Lăng Như thấm nhặt lên cây kia bích ngọc châm gài tóc, như có điều suy nghĩ nói, tên hộ vệ kia mặc dù tay chân không sạch sẽ, nhưng thực lực còn có thể, trung tâm hộ chủ là ta ý kiến thiên vị. Lão hổ lắc đầu, đại tiểu thư đã làm được rất khá, mắt sáng như đuốc. Lăng Như thấm thu hồi châm gài tóc, hướng miệng giếng đi đến đồng thời, cũng khe khẽ lắc đầu, hay là Liêu bà ánh mắt của ngươi tốt, cho nhị muội tìm một tốt hộ vệ. Lão hổ theo ở phía sau, nghi ngờ nói, lão thân còn chưa kịp cho nhị tiểu thư tìm hộ vệ. Đại tiểu thư có phải hay không nhớ lầm? Hộ tống nhị muội thoát đi không phải hộ vệ của nàng. Không phải à, Nhị tiểu thư căn bản liền không có mời chào hộ vệ hai người bước chân dừng lại, hai mặt nhìn nhau, trong nháy mắt ý thức được nhận biết xuất hiện sai lầm. Hỏng, bị cái thằng kia lừa gạt đến. Nguy rồi, nhị tiểu thư mới ra ổ sói, lại tiến hổ khẩu. Ra khỏi thành đuổi, cái thằng kia trốn không xa. Lăng Như thấm đôi mắt âm trầm, dẫn đầu nhảy vào trong giếng. La Hầu cao mày, theo sát phía sau, đầy đầu đều là cái thằng kia tay chân không sạch sẽ, nha đầu nguy rồi. Ngoài thành, Dương Hoa Hà bên cạnh tòa sơn phong nào đó, giữa sườn núi bên trong, cái nào đó coi như ẩn nấp trong sân động. Lăng Uyển Thanh hướng trong đống lửa thêm chút cành khô, nàng nhìn xem hỏa diễm ngẩn người ra, ánh lửa chập chờn, thân ảnh thon dài theo ánh lửa chậm rãi lắc lư. Nhanh một canh giờ hắn làm sao còn không trở lại, sẽ không trở lại đi. Không có khả năng. Bản tiểu thư tư sắc mặc dù không dám nói là khuynh quốc khuynh thành, nhưng tốt xấu là cái tuấn tiếu mỹ nhân, cũng không tin hắn không núp ních ý đồ xấu, khẳng định là tại chủ tính chuyện gì xấu. Liêu bà nói, trên đời này nam nhân đều hỏng mang theo một tia tâm thần bất định. Lăng Uyển Thanh quay đầu nhìn về phía bên ngoài độc khẩu. Mắt thấy sắc trời dần tối, nàng hai tay ôm lấy đầu gối, mềm mại bất lực ánh mắt ủy kỳ nhấp nháy. Làm sao còn không có trở về, sẽ không gặp phải Ma Lam Quỷ Tông người đi. Bằng không thì cũng nên trở về tới ngươi ở đâu, ngươi mau trở lại.